Chương 146, thất phẩm đan dược, Liêu Gia hồi âm chương 146, thất phẩm đan dược, Liêu Gia hồi âm nội tâm cảm khái một tiếng, Lâm Viên gật đầu nói, minh bạch sư thúc, thần công sự tình, chỉ có chúng ta mấy người biết, tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài. Ân, chính ngươi nhiều chú ý một chút, đừng đem công pháp chuyển cho loạn thất bát tao nữ nhân. Nói xong, Thẩm Minh Châu mấp máy môi, hai gò má phím hồng, mặt khác từ nay về sau, nếu có thời gian lời nói, ta suy nghĩ nhiều rút một chút thời gian đến cùng ngươi tu luyện. Lâm Viên đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt giãn ra nói, không có vấn đề, ta cũng nghĩ cùng sư thúc nhiều hơn tu luyện. Nữ nhân của mình muốn nhờ, hắn há lại sẽ cự tuyệt. Thẩm Minh Châu mỉm cười nói, tốt, như vậy Yến Nhi, chúng ta bây giờ liền đi Liễu gia vì ngươi giải quyết phiền phải à? Tốt sư tôn. Ba người đang muốn rời đi tập cùng, Lâm Viên bỗng nhiên ngực đau xót, bước chân dừng lại, sắc mặt biến trắng bệnh. Ngươi thế nào? Hai nữ hoa dung thất sắc, một trái một phải đỡ nam nhân. Không có việc gì, chỉ là tu luyện lâu, có chút khí huyết không đủ mà thôi. Lâm Viên gượng cười nói, khí huyết không đủ. Thẩm Minh Châu lông mày nhíu lại, rất nhanh kịp phản ứng, ta đã biết, nhất định là trước ngươi là ta chuyển máu chữa thương, dẫn đến mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu tổn thương, lại thêm nửa tháng này ngày sau đêm vất vả, tăng thêm thương thế, đều là lỗi của ta, vào xem lấy chính mình chữa thương quên đi tình trạng của ngươi, ta thật là đáng chết nha. Mỹ phụ hàm răng cắn chặt môi dưới, trên mặt đều là hối hận. Đây chính là nam nhân nàng yêu nhất, vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, lại bởi vì nàng sơ sẩy, khiến thân thể thâm hụt. Vạn nhất đối phương có chuyện bất chắc, nàng thật sẽ tự trách cả một đời. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Sư điệt, ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Mỹ phụ đau lòng không ngừng xin lỗi, khỏe mắt có chút mỏi nhừ, lòng nóng như lửa đốt rời đi nguyên điện. Cũng không lâu lắm, nàng tựa như gió mà về, mở ra ngọc thủ nói, đây là Lân Vương tạo huyết đan, chuyên môn dùng để linh hoạt khí huyết, sư điệt ngươi mau mau phục dụng. Chỉ thấy một cái huyết hồng sắc đan dược nằm tại trong lòng bàn tay của nàng, tản mát ra từng đợt nồng đậm huyết dịch khí tức. Lâm Viên không có hỏi nhiều, lúc này lấy ra đan dược nuốt xuống, khoanh chân tại đất lặng lặng tiêu hóa. Sở dĩ có thể ở thả hơn phân nửa thân máu dưới tình huống chống đỡ đến bây giờ, toàn bộ nhờ hắn Cửu Dương thần mạch cùng Mộc Linh bảo thể. Thần mạch cung cấp năng lượng, bảo thể cung cấp sinh cơ, cả hai đập ra, chỉ cần không chịu đến trọng thương, đều có thể tự mình khỏi hẳn. Nhưng dù sao lần này mất máu quá nhiều, lại hợp tu lâu như vậy, tiêu hao đại lượng tinh lực, liền xem như lại nghịch thiên thể chất cũng nhịn không được. Cho nên liền có bây giờ tình huống. Theo đan dược vào trong bụng, cường hoành huyết khí ở trong cơ thể hắn bộc phát, điên cuồng quyết tán, đền bù hắn huyết khí chống chỗ. Rất nhanh, hắn khí sắc liền có điều chuyển biến tốt đẹp, toàn thân triển lộ ra sinh cơ bừng bừng. Đa tạ sư thúc, cái này đan dược thật lợi hại, mới chỉ trong chốc lát liền để ta khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Viên mở mắt ra hưng phấn nói. Thấy thế, mỹ phụ tay nhỏ đặt tại bộ ngực cao vút bên trên, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng nói, khôi phục liền tốt, về sau có thể nhất định phải chú ý thân thể của mình, có không thoải mái liền trước tiên nói ra. Lâm Viên đứng lên nói, tốt, ta nhất định sẽ chú ý. Đúng rồi sư thúc, đan dược này dược lực cường đại như thế, phẩm cấp nhất định rất cao à? Liễu Ngọc Yến đại đáp, cái này Lân Vương tạo huyết đan chính là thất phẩm đỉnh cấp đan dược, ở trong chứa kỳ lần chi huyết, giá trị cực kỳ đắt đỏ, toàn bộ Đông Vực đều không có mấy người có thể luyện chế ra đến. Thất phẩm đan dược. Lâm Viên sắc mặt đông nhiên kinh, nhìn thẳng mỹ phụ, sư thúc, đan dược này cao như vậy phẩm cấp, ngươi là từ đâu mà đến? Thẩm Minh Châu nhẹ giọng nói, ta là dùng tông môn điểm cống hiến đi thưởng phạt điện bên trong đổi lấy. Cái này, khẳng định cần không ít điểm cống hiến a. Không có nhiều rồi, đã ngươi đã khôi phục, vậy chúng ta liền lên đường đi Liễu gia a. Mỹ phụ giật ra chủ đề. Lâm Viên nhìn thật sâu đối phương, sư thúc tri ân, sư điệt ta nhớ kỹ. Hắn tin tưởng, lấy thất phẩm đan dược giá trị, đối phương khẳng định bỏ ra giá cả to lớn, khả năng đem mấy trăm năm qua tồn điểm cống hiến toàn bộ tiêu hao. Hơn nữa tới lui cũng liền trong chốc lát, giải thích do đối phương là không chút do dự tiến hành đổi lấy. Như thế quả quyết hành vi, rất khó không khiến người ta cảm động. Liễu Ngọc Kiến cũng là động dung, sư tôn thế mà liền như vậy vật quý giá đều có thể không chút nghĩ ngợi đưa cho Lâm Uyên, đủ thấy nàng đối nam nhân tình cảm chi sâu. Thẩm Minh Châu giơ ngón tay lên, không vui điểm một cái nam nhân cái chán, ta là nữ nhân của ngươi, ta đồ vật chính là của ngươi đồ vật, vì ngươi hoa điểm cống hiến trị thế nào? Lần sau không cho phép lại nói loại này khách khí lời nói, nếu không ta có thể phải tức giận. Tốt sư thúc. Ân, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Ba người kết bạn mà đi, rời đi tầm cung. Không bao lâu, bọn hắn tại Vân Diệu chủ điện bên trong gặp được chờ đã lâu Liễu Mặc. Nội môn trưởng lão Liễu Mặc gặp qua Thẩm thủ tọa. Lão giả cung kính hành lễ, chợt nhìn về phía thiếu nữ, ta nói Yến Nhi à, ngươi thế nào chỉ hoãn lâu như vậy mới ra ngoài? Lý gia người đều nhanh đã đợi không kịp. Liễu Ngọc Yến thản nhiên nói, ta tu luyện không dùng thời gian sao? Cũng không thể tùy tiện một chút chuyện nhỏ liền để ta lập tức trở về nhà a. Liễu Mặc bất đắc dĩ nói, cái này cầu hôn cũng không phải việc nhỏ, ngươi đã muốn tự tuyệt, đương nhiên phải sớm chút trở về hiệp thương. Ta biết, kia thái độ của ta ngài có cho nhà chuyển đặt sao? Ta cho gia tộc trở về một phong thư, thuyết minh thái độ của ngươi, cùng ngày bọn hắn liền hồi đáp ta. Liễu Mặc nói, từ trong ngực móc ra giấy viết thư đưa cho đối phương. Tiến Nhi, hôn nhân sự tình cũng không phải là cho đùa, không phải ngươi nói cự tuyệt liền cự tuyệt, vi phụ như là đã đáp ứng Lý Hiền chết, ngươi cũng không thể để cho ta khó xử à? Nếu thật đối cửa hôn sự này có bất mãn, ngươi có thể sớm ngày hồi tộc, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Xem hết phụ thân hồi âm, Liễu Ngọc Yến hừ lạnh nói, thật có ý tứ, ngươi đáp ứng đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Là ta để ngươi khó chịu sao? Lâm Viên dùng linh thức xem một phen, bật cười nói, nhìn Liễu gia chủ lời nói, thái độ của hắn cũng không phải rất cường ngạnh, giải thích rõ việc này còn có lượn vòng chỗ trống. Liễu Ngọc Yến trầm trọng nói, hắn chỉ là lời xã giao nói thật dễ nghe, chờ ta vừa trở về, khẳng định phải cho ta tẩy não. Liễu Mặc sớm đã chú ý tới thanh niên, lúc này gặp đối phương mở miệng, hắn liền cười chào hỏi, Lâm sư điệt, cái này mới mấy tháng không thấy, ngươi đã theo một gã ngoại môn đệ tử thành tông chủ thân truyền, thật đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn nha. Lâm Viên chắp tay nói, vạn bối có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ tiền bối ân tình. Liễu Mặc liên tục khoát tay, không dám nhận không dám nhận, sư điệt thật đúng là gây sát lão phu, lúc trước ta cho ngươi đổ vật cũng chỉ trị mấy vạn nguyên thạch mà thôi, không tính là cái gì ân tình. Bất kể nói thế nào, ngài tại nhỏ yếu lúc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy liền tính được là đại ân, ngày sau nếu là có dùng đến ta địa phương, mời cứ mở miệng. Ha ha, sư điệt cũng là có lòng, lão phu ta hôm nay vốn muốn đi tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Yến Nhi thoát khỏi lần này việc hôn nhân, mặc dù nàng tính tình điêu ngoa một chút, nhưng người là không xấu, cũng xin ngài tha thứ nàng trước đó mạo phạm. Lão giả thành khẩn thỉnh cầu nói. Liễu Ngọc Yến phốc phốc cười một tiếng, đưa tay kéo lại nam cánh tay của người, quên cùng ngài nói, phiền phức của ta sớm đã cáo chi về công tử, hắn cũng đã bằng lòng trợ giúp ta đối phó kia Lý Thiếu Bằng. Chương 147, Liễu Mặc kinh ngạc, trở về Liễu gia. Chương 147, Liễu Mặc kinh ngạc, trở về Liễu gia. À, Liễu Mặc ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Nha đầu này không phải lên lần còn cùng hắn nói không biết rõ như thế nào đi cầu Lâm Viên sao? Thế nào đống nhiên liền hòa giải? Nhìn cái này thân mật dáng vẻ, chẳng lẽ lại bọn hắn đã? Trong đầu mới xuất hiện một cái to gan suy đoán, Lâm Viên tiếp xuống hành vi liền ấn chứng ý nghĩ của hắn. Mặc lão, Tiến Nhi đã là người của ta, ta là sẽ không để cho nàng gả cho người khác. Chỉ thấy thanh niên nắm ở thiếu nữ eo thon, thoải mái đem ôm vào trong ngực. Cái gì? Liễu Mặc vẻ mặt chấn kinh. Không phải, cái này cũng quá đột nhiên a. Mặc dù hắn biết Liễu Ngọc Yến nữa thích Lâm Uyên, nhưng cũng không nghĩ ra sẽ nhanh như vậy nha. Lúc này mới thời gian nửa tháng liền làm ở cùng một chỗ. Nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là thiếu nữ chủ động đầu hoài đưa pháo a. Nhìn xem Liễu Ngọc Yến tựa ở nam nhân trong ngực nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, hắn đã có thể xác định, nha đầu này là hoàn toàn luân hãm. Ai trong miệng than nhẹ một tiếng, Liễu Mặc khổ sở nói, các ngươi muốn trở thành đạo lữ không có vấn đề, chỉ là cũng còn chưa cử hành hôn lễ là được phu thê chi sự, khó tránh khỏi là có chút nóng nội đi. Giống Liễu gia đại gia tộc như thế, bình thường sẽ không cho phép đích nữ tự mình phá thân, bởi vì bị người ta phát hiện chính là một chuyện rất mất mặt. Hơn nữa gia tộc còn cần đích nữ đến thông gia thu hoạch lợi ích, khẳng định không hy vọng tộc nhân tại thành thân trước bị làm bẩn. Lâm Viên bật cười lớn, Mặc lão giải sầu chính là, chờ ta lần này Liễu gia hành trình qua đi, các ngươi trong tộc tất nhiên sẽ không có người góp ý bậy bạ. Liễu Mặc nhẹ gật đầu, lấy đối phương siêu phàm thiên phú, muốn cho Liễu gia tán thành là con rể, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Liễu Ngọc Yến ngước mắt sùng bái nói, ta cũng tin tưởng công tử thực lực, nhất định có thể đem Lý Thiếu Bằng mặt cho đánh sưng. Lâm Viên khó hiểu nói, kia Lý Thiếu Bằng cùng ngươi cũng coi là tuổi thơ hảo hữu, quan hệ cũng còn có thể, ngươi là sao như thế căm thù hắn nha? Liễu Ngọc Yến nhíu môi nói, ngài cũng đừng nói, hắn ngay cả ta một ngón tay đều không có chạm qua, đây tính toán là cái gì hảo hữu? Lúc ấy chỉ là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chưa thấy qua chân chính ưu tú người, cho nên mới sẽ đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Ý là hiện tại thấy qua. Ấn a, công tử chính là ta trong mắt lợi hại nhất nam nhân, không ai sánh nổi ngài, gặp qua ngài về sau, bất luận cái nào khác phái đều không lọt nổi mắt xanh của ta. Ha ha, ngươi thật đúng là tuyệt không nhớ tình cũ nha. Yến Nhi có công tử là được rồi, muốn phế vật kia nam nhân tình cũ có làm được cái gì? Thế mà còn dám tới cùng ta cầu hôn, quả nhiên là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết tốt xấu. Được rồi, hắn dù sao cũng là mệnh cốt thiên yêu, đoán chừng cũng rất thích ngươi, liền không cần lại dèm pha hắn. Ân, đều nghe công tử, ta không nói hắn, bất quá đến lúc đó đến gia tộc, hắn nếu là không thức thời, ngài có thể phải thật tốt giáo hơn hắn. Yên tâm, tại nữ nhân vấn đề bên trên, ta là sẽ không lưu thủ. Bốn người lại hàn huyên sẽ, liền rời đi tông môn, tiến về Liễu gia. Liễu phủ, cổ kính trong hành lang. Mấy người ngồi chiếc ghế bên trên uống trà chờ, trong đó một tên áo xanh nam tử trung niên nhíu mày, sắc mặt rõ ràng để lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Liêu gia chủ, cái này đều nửa tháng trôi qua, Quý Thiên Kim còn không có theo tông môn trở về, chẳng lẽ quyết tâm muốn từ chối cửa hôn sự này? Nam tử nhìn về phía thủ tọa bên trên thân ảnh, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn tên là Vũ Bội, chính là thanh vân các sáu đại đường chủ một trong, thực lực cao đến đạo đại cảnh, phóng nhãn toàn bộ đông vực, đều có thể được xưng là nhất lưu cao thủ. Mà Lý Thiếu Bằng đúng là hắn thân truyền đệ tử. Lần này cầu hôn, chính là từ hắn dẫn đầu đồ đệ đến đây. Đối với Liễu Ngọc Yến vị này đồ tức, hắn cũng là thật hài lòng. Từ Diệu Linh Mâu cái loại này thiên phú, đủ để xứng được với hắn đồ đệ. Vì thế hắn còn mang tới quý giá xính lễ, Nguyên Linh Quỳnh Tương. Nắm giữ cố bản bồi nguyên, tăng cao tu vi công hiệu, giá thị trường khá đắt đỏ. Xuất ra cái loại này lễ vật đi cầu thân, đủ thấy thành ý của bọn hắn. Nhưng mà, Liễu Ngọc Yến lại đem bọn hắn phơi lâu như vậy, tự nhiên là làm hắn cảm thấy bất mãn. Liễu gia gia chủ Liễu Thông một thân áo bào tím, nghe được đối phương cảm xúc, cười làm lành chắp tay nói, thật có lỗi Vu đường chủ, khuyến nữ trước đó hồi âm nói còn trong tu luyện. Chắc hẳn đãi nàng tu luyện kết thúc, liền sẽ trước tiên hướng nhà đuổi đến. Một bên hoa phục thanh niên chen lời nói, thật có lỗi sư tôn, lần này xác thực nhường ngài đợi lâu, bất quá Yến Nhi nàng khẳng định là tu luyện đến trọng yếu trước mắt, nếu không sẽ không chậm chạp không về. Vũ đội bất đắc dĩ nói, Bàng Nhi, ngươi liền tự tin như vậy nha đầu kia sẽ thích ngươi sao? Thanh niên đương nhiên nói, kia là tự nhiên, ta cùng Yến Nhi chính là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, nàng là tuyệt đối không thể cự tuyệt cầu hôn của ta. Vũ đội nhún vai, không lại nói cái gì. Hắn thấy, Liễu Ngọc Yến nếu là thật sự ưa thích đối phương, tất nhiên sớm đã trở về nhà, sẽ không để cho bọn hắn ở đây khổ đợi, liền trả lời chắc chắn cũng không cho. Hơn nữa theo Liễu Thông trước đó phản ứng đến xem, Liễu Ngọc Yến đối cửa hôn sự này thái độ, tựa hồ là tương đối mâu thuẫn nha. Lý Thiếu Bằng vừa dứt lời, đường bên ngoài liền truyền đến thanh âm, "Phụ thân, ta trở về." Nói xong, một đoàn người thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến vào trong phòng. Liễu Thông lúc này đứng dậy tiến lên, "Tiến Nhi, ngươi có thể để vi phụ đợi thật lâu nha." Liễu Ngọc Yến thản nhiên nói, "Gần nhất ta vừa vặn đang trùng kích cảnh giới, cho nên tại trong môn chờ lâu một thời gian." Liễu Thông cảm ứng được thiếu nữ tu vi, gật đầu tán dương, "Ngưng hoàn cảnh tam trọng, không sai không sai, cách ngưng ngưng kết khí hoàn mới qua mấy tháng, liền đột phá hai cái tiểu cảnh giới, như mức tiến này có thể xưng thần tốc. Phụ thân quá khen rồi, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngươi nha đầu này liền không cần kiêm tốn, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút ta, vị này chính là Thanh Vân Các Túc Vân Đường đường chủ Vu Bội Vu đại nhân." Liễu Ngọc Yến quay người nhìn về phía trung nhân nhân, hành lễ nói, "Tiểu nữ Liễu Ngọc Yến, gặp qua tại tiền bối." Vu Bội trong lòng vẫn như cũ khó chịu, bất quá tại bực này trường hợp cũng không tiện phát tác, miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói, "Ngươi năm nay gần 20 tuổi liền đột phá đến ngưng hoàn cảnh tam trọng, thiên phú như vậy coi là thật ưu tú, không hổ là Liễu gia chủ thiên kim nha." Liễu Ngọc Yến hờ hững nói, "Tiền bối quá khen, ta dù sao cũng là Tử Diệu Linh Mâu người sở hữu, đều tới ở độ tuổi này, nếu là còn không có ngưng tụ thành khí hoàn, vậy coi như thật mất thể diện." Nàng trong lời nói, thứ tọa bên trên thanh niên ánh mắt một mực dừng lại tại trên người đối phương. 3 năm, hắn cùng thiếu nữ đã 3 năm không thấy. Thời gian qua đi lâu như thế, hắn cũng không quên lãng đối phương, ngược lại còn càng thêm tưởng niệm. Tuổi thơ lần thứ nhất gặp mặt sau, hắn liền thích đối phương, từ nhỏ đem thiếu nữ một mực nhớ nhung, đáy lòng chờ mong một ngày kia có thể đường đường chính chính đem lấy về nhà. Bây giờ hắn bái nhập Thanh Vân Các nội môn, trở thành đường chủ thân truyền đệ tử, cuối cùng có cơ hội hoàn thành tâm nguyện. "Yến Nhi, đã lâu không gặp, ngươi so trước kia xinh đẹp hơn." Lý Thiếu Bằng đứng dậy tán dương. Liễu Ngọc Yến lạnh lùng quét đối phương một cái, "Là đã lâu không gặp, thực lực của ngươi cũng tiến triển không ít đi." Chương 148, Cuồng vọng Liêu Khung, mị phụ ra tay. Chương 148, Cuồng vọng Liêu Khung, mị phụ ra tay này giống như tránh xa người ngàn dặm thái độ, nhường Lý Thiếu Bằng sinh lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là cười đáp lại, "Ha ha ha, ngươi ta thiên phú tương đối, ngươi như là đã đột phá ngưng hoàn, vậy ta khẳng định cũng sẽ không so ngươi chênh lệch." Dứt lời, hắn lấy ra một cái màu lam hộp gấm đưa ra, "Yến Nhi, đây là ta theo Vạn Bảo lâu bên trong chọn mua mà đến đạt đến thành phẩm Hải Lam Châu Hạng Liên, hy vọng ngươi có thể ưa thích." Liễu Ngọc Yến nhìn cũng không nhìn, nhìn thẳng đối phương nói, "Đa tạ Lý công tử ý tốt, lễ vật của ngươi ta là sẽ không thu." "Yến Nhi là sợ thiếu ta nhân tình sao?" "Cũng không phải là như thế, mà thôi, ta liền cùng ngươi nói thẳng à, ta đối với ngươi không có cảm giác, sẽ không đồng ý ngươi cầu hôn, còn xin ngươi mang theo xính lễ về nhà à." Lời vừa nói ra, toàn trường sắc mặt đều biến. Liêu Thông lúc này hét lớn, "Hồ nháo! Hôn nhân sự tình tuyệt không phải trò đùa, há lại ngươi nói cự tuyệt liền cự tuyệt." Liễu Ngọc Yến hừ lạnh nói, "Ngươi cũng biết việc này cũng không phải là trò đùa, thế mà không trải qua đồng ý của ta liền đáp ứng. Thế nào? Lý công tử có chỗ nào không tốt? Ngươi chẳng lẽ còn chê hắn không xứng với ngươi sao? Mặc kệ xứng hay không bên trên, ngươi đều phải hỏi trước ta bản nhân ý kiến biết sao? Chúng ta thực sự hẳn là cân nhắc ngươi ý nghĩ, bất quá cũng mời ngươi nói ra cự tuyệt Lý công tử lý do đến." Cha con đối thoại lúc, Lý Thiếu Bằng lấy lại tinh thần, cắn môi dò hỏi, "Tiến Nhi, ta cũng muốn biết, ta đến cùng làm sự tình gì, để ngươi như thế bài xích? Rõ ràng trước đó chúng ta không phải còn rất tốt sao?" Liễu Ngọc Yến phẫn nộ nói, "Trước đó tốt cái gì? Chúng ta vẫn luôn chỉ là bằng hữu bình thường của ta. Thậm chí dài đến 3 năm không thấy, ta đều nhanh quên ngươi dáng dấp ra sao, ngươi thế mà còn có thể mặt dạn mày dày đến cầu thân. Sẽ không muốn muốn người khác cảm thụ sao?" Lý Thiếu Bằng lập tức biểu lộ ngưng kết, "Bằng hữu bình thường. Chúng ta không phải thanh mai trúc mã sao? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn thanh mai trúc mã, đừng làm cười, ta nói bằng hữu bình thường đều đã là coi trọng ngươi, trong mắt của ta ngươi cùng người xa lạ không có gì khác biệt." Liễu Ngọc Yến gấp vội mở miệng phản bác, sợ Lâm Viên hiểu lầm đồng dạng. "Người xa lạ? Người xa lạ? Ha ha, thì ra trong mắt ngươi, ta chỉ là người xa lạ." Thanh niên trong miệng lẩm bẩm, hai mắt không ánh sáng, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Thấy thế, Lâm Viên không khỏi thở dài, "Lý công tử, ta biết ngươi đối Yến Nhi tình cảm rất sâu, nhưng nàng đích xác không thích ngươi, ngươi cũng không cần thiết treo cổ tại trên một thân cây." Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người hắn. "Ngươi là người phương nào?" Liêu Thông nhíu mày. Kẻ này thế mà có thể nói ra Yến Nhi như vậy thân mật xưng hô, giải thích rõ đối phương cùng Liễu Ngọc Yến quan hệ trong đó không đơn giản nha. "Tại hạ Lâm Uyên, gặp qua Liễu gia chủ." "Lâm Uyên?" Đám người lẩm bẩm cái tên này, trong đầu tìm kiếm ký ức, đều không có tìm được tương xứng người. Tuy nói Lâm Uyên tại nội môn khảo hạch bên trong lấy được thành tích kinh người, nhưng Thanh Vân các khoảng cách Vân Lan Tông quá xa, tin tức còn chưa truyền đi. Liễu gia cũng là nhận được tin tức này, nhưng mà lại không biết nó cụ thể danh tự. Bởi vậy bọn hắn đều không có nhận ra đối phương. "Ha ha, ở đâu ra Hoàng Mao tiểu tử, Lý công tử cùng Yến Nhi ở giữa tình cảm há lại ngươi có thể đánh giá?" Đại đường cửa hung chỗ, một gã thanh niên áo tím chắp tay cất bước đi tới, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói: "Liễu Khung, Liễu gia thiếu tộc trưởng, Liễu Ngọc Yến huynh trưởng, người mang tử mang linh thể, thiên phú bất phàm." Thấy người tới, Liễu Ngọc Yến sầm mặt lại, tại chỗ khiển trách, làm càn: "Liễu Khung, ngươi thân là thiếu tộc trưởng, dám đối công tử dạng này quý khách nói năng lô mãng, đây cũng là ta Liễu gia đạo đãi khách sao?" Lời ấy, nhường đám người lông mày nhíu lại. Thiếu nữ vì kẻ này, thế mà liền huynh trưởng đều có thể trách móc nặng nề, xem ra hai người quan hệ so với bọn hắn suy nghĩ còn muốn thân mật. Liễu Khung thoáng chốc cười: "Liễu Ngọc Yến, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Vì một ngoại nhân đến nhằm vào gia tộc của mình, ngươi xứng đáng phụ mẫu sao? Xứng đáng Liêu thị liệt tổ liệt tông sao? ta Liễu gia tại sao có thể có ngươi dạng này bạch nhãn lang đâu? Ngươi? Liễu Ngọc Yến đang muốn về đuổi, chợt nghe ba một tiếng, Liễu Khung trên mặt xuất hiện một đạo đỏ thấm dấu bàn tay. Toàn trường phải sợ hãi. Đánh mặt. Liễu Khung thế mà bị đánh mặt. Hắn nhưng là Liễu gia gia chủ chi tử, thân phận cực kỳ tôn quý, hơn nữa nơi đây vẫn là Liễu phủ, tại Liễu gia địa bàn bên trên đánh bọn hắn thiếu tộc trưởng, đây cũng quá dũng đi. Liễu Khung cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại sẽ ở trong gia tộc của mình bị tay tát. Cái này hoàn toàn là không đem Liễu gia để vào mắt nha. Người muốn chết. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, trong mắt phun ra lửa giận, trực chỉ xuất thủ mỹ phụ. Đám người cũng đều nhìn về Thẩm Minh Châu. Chỉ thấy nàng này mặc màu trắng vân vân váy ngắn, giống như một quả thành thục mê người mật đạo, tiện tay đều có thể bóp xuất thủy đến. Thật đẹp. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Thẩm Minh Châu vốn là dáng dấp cực đẹp, lại thêm âm dương thần công tới nhuần, dung nhan càng thêm xinh đẹp động nhân, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được sinh ra chiếm hữu suy nghĩ đến. Đối mặt tức giận Liễu Khung, mỹ phụ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, chỉ là một gã vãn bối cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Liễu gia chủ chính là như thế quản dạy mình hài từ sao? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đối ta Liễu gia góp ý bậy bạn. Liễu Khung nô lên lông mày, quay đầu nhìn về phía cha ruột, phụ thân, còn mời ngài ra tay nghiêm trị người này. Nghe vậy, Liễu Thông Dương lên tay, không có công hướng mỹ phụ, mà là đánh về phía con của mình. Ba. Theo một tát này xuống dưới, Liễu Khung hai bên gương mặt đều bị dấu đỏ chiếm hết, mà hắn đã hoàn toàn ngộ. Vì cái gì? Phụ thân tại sao phải đánh hắn? Chẳng lẽ nàng này lai lịch rất khủng bố sao? Người khác có lẽ không rõ ràng mỹ phụ thân phận, nhưng Liễu Thông xem như Liễu gia gia chủ, như thế nào lại không biết đối phương đâu? Đây chính là Vân Diệu Phong thủ tọa, đạo đại cảnh cường giả. Tại Vân Lan Tông địa vị chỉ ở tông chủ cùng thái thượng trưởng lão phía dưới, thậm chí liền bọn hắn Liễu gia lão tổ đều cần kính nó ba phần. Nhân vật bậc này, Liễu Khung lại cũng dám đi trêu chọc, đây không phải đang tìm cái chết sao? Thật có lỗi Thẩm thủ tọa, mới là quyền tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có nhiều mạo phạm, còn mời ngài chớ có chấp nhặt với hắn. Liễu Thông ôm quyền cười làm lành nói, Thẩm thủ tọa. Lúc này, Liễu Khung mới hiểu được thân phận của đối phương, vẻ mặt hồi hộp đồng thời, vẫn như cũ lòng mang không cam lòng, cho dù nàng là thủ tọa đại nhân, cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với ta a. Thẩm Minh Châu lạnh như băng nói, Liễu gia chủ, ta xác thực không muốn cùng vãn bối chấp nhận, có thể con của ngươi như thế không biết tốt xấu, ngươi để cho ta như thế nào tha thứ hắn đâu. Liễu Thông sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, quay đầu quát lớn, nghịch tử không được vô lý. Lấy thẩm thủ tọa tôn vị, nàng muốn đánh ai là đánh, ngươi xem như vãn bối coi như bị đánh cũng phải ngoan ngoãn thụ lấy. Lời ấy bên ngoài là nói giáo nhi tử, kỳ thực là chào phúng mỹ phụ. Thẩm Minh Châu đương nhiên nghe được trong lời của đối phương chi ý, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ như vậy biết nguyên nhân, ta liền nói cho ngươi đi. Tiến Nhi chính là đệ tử của ta, bên cạnh ta vị công tử này càng là tông chủ thân truyền. Ngươi vừa lên đến liền khẩu xuất cuồng ngôn mạo phạm hai người bọn họ, ta đánh ngươi một bàn tay đều là nhẹ. Chương 149, Liêu Khung sợ hãi, thiếu bằng tự rêu. Chương 149, Liêu Khung sợ hãi, thiếu bằng tự rêu. Nàng nói chính là lời nói thật. Lâm Viên địa vị tuyệt không phải một cái đạo đài cảnh gia tộc thiếu tộc trưởng có thể xúc phạm, huống chi thiếu năm vẫn là vậy ngược của nàng. Nếu không phải xem ở Liễu gia trên mặt mũi, đối phương tại lời mới vừa ra miệng thời điểm liền thịt nát xương tan, hóa thành một chỗ thịt nát. Tông chủ thân truyền. Giờ này phút này, đám người nhìn về phía Lâm Viên ánh mắt cũng không giống nhau. Liễu Thông giật mình nói, thì ra ngươi chính là cái kia đánh ra tứ hổ chi lực thiên tiêu, Lâm Viên Lâm công tử, thất kính thất kính. Lâm Viên lạnh lùng nói, Liễu gia chủ khách khí, ta hôm nay cùng thẩm sư thúc dắt tay mà đến, bạn ý là vì xử lý Yến Nhi hôn sự, bất quá quý công tử giống như rất không chào đón chúng ta nha. Liễu Thông sắc mặt cứng đờ, quay đầu giận dữ mắng mỏ, nghịch tử. Lâm công tử há lại ngươi có thể mạo phạm, còn không mau cho hắn nói xin lỗi. Liễu Khung kinh ngạc sau khi, cực kỳ không muốn túi lầu nói, thật có lỗi Lâm công tử, mới là ta mở miệng vô kỵ mạo phạm ngài, còn mời ngài chớ nên trách tội tại ta. Cho dù hắn ngày bình thường phách lối đã quen, nhưng gặp phải tông chủ đệ tử cái loại này siêu tuyệt hạng người, vẫn là không thể không phục mềm. Lâm Viên ánh mắt bình tĩnh, lần sau nói chuyện trước qua đầu óc, không phải chết như thế nào cũng không biết. Ngươi. Liễu Khung trợn mắt tròn xoe, tức giận không thôi. Lớn đến từng này, hắn còn là lần đầu tiên bị như thế giáo huấn. Hơn nữa còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, loại cảm giác này thật sự là quá hoang đường. Liễu Ngọc Yến đôi mắt đẹp trừng trở về, ngươi cái gì ngươi? Không nghe thấy công tử nhà ta lời nói sao? Còn dám lắm miệng, trực tiếp làm thịt ngươi tin hay không? Lời ấy nghe cực kỳ cuồng vọng, có thể đám người lại cũng không chất vấn. Lâm Yên thân làm đệ tử thân truyền của tông chủ, muốn giết Liễu Khung thật đúng là không phải việc khó. Như thật muốn truy cứu tới, chỉ là vừa rồi mạo phạm liền đầy đủ đảo hắn một lớp ra. Liễu Khung dù sao cũng là thiếu tộc trưởng, rất nhanh minh bạch điểm này, toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng túi người chào nói, thật có lỗi công tử, thật có lỗi công tử, chuyện hôm nay đều là lỗi của ta, xin ngài xem ở Liễu gia trên mặt mũi, tha thứ ta lần này a. Lâm Viên đạm mặt nói, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, bất quá hôm nay tha thứ ngươi không phải xem ở Liễu gia trên mặt mũi, mà là xem ở ngươi là Yến Nhi huynh trưởng trên mặt mũi biết sao? Biết, biết. Liễu Khung liên tục gật đầu, bước nhanh lui đến một bên. Thấy thế, Liễu Ngọc Yến trong lòng vô cùng hả giận, chỗ này chỗ chèn ép nàng cầu vật, bây giờ cuối cùng là kinh ngạc, đây hết thảy đều dựa vào tại Lâm Viên, không hổ là nàng nam nhân, thật là khó lường. Giờ phút này, Liễu Ngọc Yến càng phát giác ánh mắt của mình tốt, nghĩ thầm chờ trở lại tông môn về sau, phải dùng thân thể thật tốt báo đáp đối phương. Mà đám người nghe xong Lâm Viên lời nói sau, cả đám đều xác định nội tâm suy đoán. Hai người này quả nhiên không phải bình thường sư huynh muội quan hệ. Liễu Thông nói ngay vào điểm chính, Lâm công tử, ngươi mới vừa nói là vì Yến Nhi hôn sự mà đến, lời này là ý gì? Lâm Viên đáp, Yến Nhi chán ghét cửa hôn sự này, ta thân làm sư minh của nàng, đặc biệt đến giúp nàng cự tuyệt cầu hôn. Liêu Thông nhíu mày, tha thứ ta nói thẳng, tuy nói công tử thân phận của ngươi tôn quý, nhưng dù sao đây là chúng ta Liễu gia cùng Lý gia ở giữa chuyện, ngài là một người ngoài, dạng này nhúng tay không tốt lắm đâu. Lâm Viên khẽ miệng giơ lên, ôm thiếu nữ eo, quên nói, ta không chỉ là Yến Nhi sư minh, vẫn là người yêu của nàng. Đám người sắc mặt đại biến, chỉ thấy Liêu Ngọc Yến nhu thuận tựa ở nam nhân trong ngực, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, cha, ta đã là công tử người, còn mời ngài thành toàn chúng ta à? Cái gì? Hai người đã ngủ? Liêu Ngọc Yến kiêu ngạo như thế người, cứ như vậy luôn hãm, còn không kết hôn liền đem thân thể cho giao ra, đây cũng quá coi khinh chính mình đi. Vu Đội lúc này giận tái mặt đến, Liêu gia chủ, đây chính là ngươi cùng chúng ta nói hoàn bích chi thân sao? Liêu Thông khổ sở nói, ta cũng không rõ ràng việc này nha. Dứt lời, hắn nhìn về phía nữ nhi chất vấn, Yến Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Ngọc Yến thẳng thắn nói, ta cùng công tử lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, tình tới nồng lúc tự nhiên mà vậy liền xảy ra quan hệ. Liêu Thông truy tay nói, có thể các ngươi cũng còn không có đặt cưới, sao có thể tự tiện cùng phòng? Việc này nếu là bị hắn người biết được, đem như thế nào đối đãi ta Liêu gia nha? Đến lúc đó khẳng định sẽ có người nói Liêu gia đại tiểu thư bất quá là đầu cho cái, đuổi tới cho nam nhân chơi. Kia không chỉ có tổn hại thiếu nữ danh dự, bọn hắn Liêu gia như thế mặt mũi không ánh sáng. Liêu Ngọc Yến xem thường, thì tính sao? Ta hủy thân đối tượng cũng không phải người bình thường, mà là đệ tử thân truyền của tông chủ, tuổi còn trẻ đã đột phá tới ngưng hoàn cảnh lục trọng, tương lai ít ra cũng là một gã tử phụ cảnh đại năng, ngài cảm thấy hắn không xứng với ta sao? Liêu Thông không thể không thừa nhận, Lâm Yên hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nữ nhi gả cho đối phương đều xem như trèo cao, có thể hắn đều đã đáp ứng Lý Thiếu Bằng, muốn đổi ý trên mặt mũi khẳng định không qua được. Vu đường chủ, ngài nhìn này làm sao xử lý đâu? Quay đầu nhìn về phía trung nhân, hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Vu Bội sắc mặt phá lệ khó coi, đã Liêu tiểu thư đã lòng có sở thuộc, lần này là chúng ta đường đột, thật có lỗi gia chủ, xin đem xính lễ trả lại, chúng ta lập tức rời đi. Liêu Thông quả quyết dặn dò nói, không nhi, vào khoảng các chủ cùng Lý công tử xính lễ mang tới. Liêu không có chút không bỏ, truyền âm nói, cha, đây chính là Nguyên Linh Quỳnh Tương nha, đối với chúng ta tu luyện vô cùng hữu ích, ngài cứ như vậy buông tay sao? Nguyên Linh Quỳnh Tương không có có thể lại mua, nhưng Yến Nhi hạnh phúc là cả đời chuyện, ta không thể vì một chút xính lễ mà hủy nữ nhi một đời. Ngắn ngủi trong chốc lát, Liêu Thông đã phân tích tốt cục diện. Hắn thấy Lâm Viên tiềm lực khẳng định phải tại Lý Thiếu Bằng phía trên, muốn theo trong hai người chọn một làm con rể, hắn đương nhiên sẽ chọn cái trước. Nghe vậy, Liêu Khung Minh bạch phụ thân tâm ý đã quyết, bởi vậy cũng chỉ có thể xoay người đi cầm đồ vật. Mà giờ khắc này, Lý Thiếu Bằng rốt cục nhịn không được mở miệng, Tiến Nhi, thì ra hắn chính là ngươi cự tuyệt ta nguyên nhân sao? Liêu Ngọc Yến lắc đầu nói, cho dù không có Lâm công tử, ta cũng chướng mắt ngươi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta thật không chịu được như thế sao? Không, ngươi rất ưu tú, nhưng còn không đạt được ta kén vợ kén chồng yêu cầu, bây giờ chỉ có công tử có thể khiến cho ta tâm duyệt thành phục vị thân cho hắn. Vậy các ngươi nhận thức bao lâu? Cũng mới mấy tháng a? Mấy tháng? Ha ha, Lý Thiếu Bằng tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ tự rêu chi sắc. Hắn cùng đối phương ở chung được mấy năm đều chưa từng đụng vào qua góc áo, mà Lâm Viên mới nhận biết mấy tháng liền đem thiếu nữ trong trong ngoài ngoài toàn bộ chiếm hữu, tại nàng thân thể thuần khiết bên trong lưu lại chuyên môn ấn ký. Nhưng mà này còn là thiếu nữ chính mình chủ động. Như vậy so sánh, hắn cũng thật giống tên hề nha. Liễu Ngọc Yến giải thích nói, cái này cùng thời gian không quan hệ, bởi vì công tử thật sự là quá ưu tú, ta muốn bất luận là nữ nhân nào gặp công tử, đều sẽ bị mị lực của hắn chỗ chinh phục. Vậy sao? Cái kia có thể không nói cho ta, ngươi yêu hắn điểm nào nhất? Công tử dung mạo, thực lực, tính cách, điểm nào nhất đều để ta vì đó say mê, không cách nào tự kiềm chế, vĩnh viễn cũng không muốn rời đi hắn. Nói đến tận đây, nàng còn hướng trong ngực nam nhân ủi ủi, nhìn về phía trong mắt của nam nhân tràn đầy yêu thương. Chương 150, nhẹ nhõm bại địch, bị phụ hối hận. Chương 150, nhẹ nhõm bại địch, bị phụ hối hận. Cảnh này khiến Lý Thiếu Bằng cảm giác sâu sắc hâm mộ. Lâm công tử, ngươi có thể được Yến Nhi phương tâm, thật đúng là có phúc khí nha. Liễu Ngọc Yến lúc này ngắt lời nói, im ngay. Yến Nhi xưng hô thế này chỉ có công tử có thể hô, mà khác có thể bị thân cho công tử là phúc khí của ta mới đúng. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Xem ra nha đầu này là hoàn toàn luân hãm nha. Lý Thiếu Bằng cắn cắn môi, tốt, Liêu tiểu thư, ta đã biết. Lâm Viên mở miệng nói, Lý công tử, như bên ta mới nói, Yến Nhi vô ý với ngươi, ngươi vẫn là thay giai nhân à? Lý Thiếu Bằng nhẹ gật đầu, ta minh bạch, về sau ta sẽ không dây dưa nàng nữa. Bất quá tại trước khi đi, ta còn là muốn khiêu chiến một chút ngươi, để cho ta hoàn toàn hết hy vọng có thể chứ? Liễu Ngọc Yến trách cứ, hồ nháo. Ta đều đã nói như vậy, ngươi còn khiêu chiến công tử làm gì? Cho là chúng ta thời gian rất nhiều sao? Lý Thiếu Bằng kiên định nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, mình cùng người yêu của ngươi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, để ngươi đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Liễu Ngọc Yến mỉa mai cười một tiếng, vô tri, lấy thực lực của ngươi tuyệt không phải công tử đối thủ, cử động lần này cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Lâm Yên liền tụ khí cảnh tu sĩ đều có thể chém giết, huống chi là một cái Lý Thiếu Bằng đâu. Thanh niên quật cường bộ dáng nhường Lâm Yên nhịn không được cười lên, gật đầu đáp ứng, có thể, vậy chúng ta liền đi trong đình viện luận bàn a. Đám người rời bước đến đình viện, đem giữa sân lưu cho hai người. Lâm Vinh, ta tu vi cùng ngươi giống nhau, cũng là ngưng hoàn cảnh lục trọng, mà khác ta người mang thiên bằng mệnh cốt, uy năng cường đại, có thể sẽ không cẩn thận làm bị thương ngươi, còn xin ngài thứ lỗi. Lý Thiếu Bằng vận công thả nguyên, đông đúc nguyên khí tại quanh thân xoay quanh, đồng thời có thể trông thấy một đạo thiên bằng hư ảnh tự phía sau hiện hiện, phát ra to rõ tiếng chim hót. Thật mạnh, đây cũng là thiên bằng mệnh cốt uy năng sao? Đám người hơi biến sắc mặt, đều kinh ngạc tại đối phương khí thế. Cái loại này nguyên khí cường độ, đủ để cùng ngưng hoàn cảnh đỉnh phong cường giả cùng so sánh. Đối mặt cường địch như thế, Lâm Viên muốn thắng, sợ là không dễ dàng nha. Liễu Ngọc Yến cùng Thẩm Minh Châu hai nữ thì là phong khinh vân đạm, không lo lắng chút nào quyết đấu thắng bại. Các nàng đều đúng mình nam nhân có lòng tin, căn bản dùng không có bao nhiêu khí lực liền có thể đánh bại đối phương. Thiên bằng mệnh cốt sao? Nhìn cũng không yếu. Lâm Viên thuận miệng bình luận. Ha ha ha. Lâm Minh có thể trở thành tông chủ đệ tử, thiên phú tất nhiên không thua ta, còn mời triển lộ thần thông, để cho chúng ta kiến thức một phen. Ta không có cái gì thần thông, ngươi trực tiếp ra tay đi. Như vậy khinh thị thái độ, nhường Lý Thiếu Bằng nhíu mày, mặt lộ vẻ ngon sắc, đi, vậy liền đắc tội. Dứt lời, hắn nhanh chóng ngưng tụ nguyên khí, xuề năm ngón tay ra, như đại bàng giống như phi chảo mà đến. Thiên bằng đoạt mệnh chảo. Thông bối quyền. Phanh 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 phanh. Lâm Viên nắm tay đánh ra, bàng bạc quyền ý bộc phát, nương theo lấy năm đạo mạch lạc thanh âm, đột nhiên đón nhận đối phương. Bành. Hai người va chạm, Lý Thiếu Bằng kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, trùng điệp đệm rơi xuống đất. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Thiên bằng mệnh cốt cứ như vậy bị xuống đất an toàn rồi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bằng Nhi, Vũ đội vội vàng lách mình tiến lên, đem đối phương dịu dắt đứng lên, lấy ra đan dược cho phục dụng. Lâm Viên chắp tay nói, còn muốn chiến sao? Lý Thiếu Bằng bất lực quát tay, không được, Lâm công tử chiến lược siêu phàm, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Liễu Ngọc Yến mở miệng nói, hiện tại tinh tưởng trên lại đi. Lý Thiếu Bằng cười khổ nói, rõ ràng, như ngươi lời nói, trận chiến này đích thật là ta không biết tự lượng sức mình. Kinh nghiệm trận này thảm bại, hắn hoàn toàn từ bỏ đoạt lại thiếu nữ suy nghĩ. Lúc này, Liễu Khung cũng đã đem xính lễ lấy ra, giao cho Vu đội trong tay. Liễu Thông chấn kinh sau khi, hoàn hồn bồi lễ nói, tại các chủ thực sự thật có lỗi, để các ngươi tại Liễu gia gặp ủy khuất như vậy, đều là trách nhiệm của ta, cái này một gốc huyết linh đằng còn mời hai vị nhận lấy. Hắn tiến lên lấy ra một cái hộp gấm đưa ra, lại bị đối phương đẩy trở về. Gia chủ không cần như thế, Bàng Nhi thua là hắn tài nghệ không bằng người, về phần cầu hôn một chuyện đúng là chúng ta tự tác chủ trương, quả thực là thật không tiện, đã mọi việc đã xong, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Vu đội nói xong liền nắm lên đệ tử, hóa thành lưu quang bay đi. Hôm nay tao ngộ thật sự là quá mất mặt, nữ nhân bị cướp còn không đánh lại đối phương, hắn thân là sư tôn cũng không ngẩng đầu được lên, cho nên không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, có thể chạy bao nhanh có bao nhanh. Thấy thế, Liêu Thông lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía mỹ phụ, thật có lỗi Thẩm thủ tọa, chuyện vừa rồi nhường ngài chê cười. Không có việc gì, chúng ta tới Liêu gia chính là vì giúp Yến Nhi thoái thác cửa hôn sự này, bây giờ chuyện giải quyết, chúng ta cũng phải đi về. Nghe Thẩm Minh Châu chi ngôn, Liêu Thông vội vàng giữ lại, nhanh như vậy muốn đi sao? Ngược lại đến đều tới, không bằng ngay tại Liêu gia nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tốt để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Mỹ phụ cự tuyệt nói, không cần, chúng ta đều vội vã về tông tu luyện, liền không tại cái này quấy rầy ngài. Nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút trở về cùng sư điệt cùng một chỗ tu luyện. Thứ nhất là vì tăng cao tu vi, tăng cường thể chất, thứ hai không cần phải nói, đại gia cũng đều hiểu. Nghe nàng quả quyết ngữ khí, Liêu Thông minh bạch đối phương đã quyết định đi, thế là không còn giữ lại, nhìn thanh niên nói, Lâm công tử, ngươi cùng Yến Nhi đã có vợ chồng chi thực, chuẩn bị lúc nào thời điểm đến Liêu gia cầu hôn. Lâm Viên suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, tạm thời ta còn không cân nhắc thành thân một chuyện. Hiện tại không giống như trước cưới Diệp Linh Nhi cùng Đặng Phước Hề hai nữ thời điểm. Khi đó nữ nhân của hắn còn không nhiều, trước cưới hai cái cũng không sự tình. Mà bây giờ nhiều nữ nhân như vậy, nếu là muốn cưới lời nói, khẳng định phải đem tất cả mọi người cùng một chỗ cưới, như thế mới tính công bằng. Những nữ nhân khác còn dễ nói, có thể Thẩm Minh Châu thân phận cùng địa vị, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể xử mới. Coi như Mỹ phụ chính mình đồng ý, thế nhân nhóm cũng biết góp ý bậy bạn. Vì không làm cho đối phương chịu ủy khuất, hắn quyết định chờ sau này trở nên mạnh mẽ lại cho tất cả đạo lữ cùng một chỗ xử lý một trận thịnh đại hôn lễ. Liễu Ngọc Yến minh bạch ý tưởng của nam nhân, cho dù trong lòng tiếc nuối, nàng vẫn là gượng cười nói, cha, chúng ta còn không vội mà thành thân, liền theo công tử lời nói, chờ sau này lại bàn luận hôn sự à. Đối với cái này, Liêu Thông trong lòng khó tránh khỏi không vui, có thể trở ngại Lâm Viên thân phận, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, ân, kia hai người các ngươi chính mình thương lượng à, chờ đợi lúc nào chuẩn bị xong, ta Liễu gia tùy thời hoan nên công tử đến. Liễu Mặc chen miệng nói, gia chủ, ta còn không có cùng ngài nói đúng không, Yến Nhi tại nội môn khảo hạch lúc đánh ra ba hổ chi lực, bị Thẩm thủ tọa coi trọng, đã trở thành thủ tọa đệ tử. Cái gì? Nghe vậy, Liêu Thông hưng phấn nói, ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, không hổ là nhà ta Yến Nhi, quả nhiên dung nhan bất phàm. Trước đó hắn còn buồn bực, đối phương đường đường thủ tọa đại nhân, tại sao lại bồi nữ nhi cùng nhau về nhà? Hóa ra là nguyên nhân này nha. Nói xong, hắn lại hướng Mỹ phụ chắp tay nói, đa tạ Thẩm thủ tọa yêu mến, về sau quyển nữ vậy làm phiền ngài quan tâm. Thẩm Minh Châu vuốt cằm nói, gia chủ không cần phải khách khí, Yến Nhi đã là ta chi thân truyền, ta đương nhiên sẽ thật tốt dạy bảo nàng. Nói đến đây, nàng liền không cấm tức giận, chính mình hảo tâm thu chi làm đồ đệ, nha đầu này còn trái lại đoạt nàng nam nhân, phân đi Lâm Viên sủng ái. Thân làm đồ đệ, không nghĩ như thế nào hiếu kính sư tôn, chỉ mới nghĩ lấy thế nào đi lấy nam nhân tốt, thật là một cái bạch nhãn lang. Sớm biết như thế, nàng lúc trước liền không nên thu tên đồ đệ này, đằng sau cũng không đến nỗi bị gặp được tai nạn xấu hổ. Chương 151, dược dịch xính lễ, hai nữ đấu võ mồm. Chương 151, dược dịch xính lễ, hai nữ đấu võ mồm. Một bên, Liều Khung trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Lúc trước hắn còn trướng mắt Vân Lan tông tài nguyên, một mực tại tộc bên trong tu luyện, cho nên không nhận ra mỹ phụ. Bây giờ xem ra, lấy thiên phú của hắn, nếu là tham gia nội môn khảo hạch, chỉ sợ cũng có cơ hội trở thành thủ tọa đệ tử a. Đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Âm thầm không được cảm thán, đồng thời hắn cũng minh bạch, Liễu Ngọc Yến bị thủ tọa thu đồ, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Xem ra sau này hắn không thể coi thường đến đâu sở hữu cái này muội muội. Liễu Mặc tiếp tục nói, còn có một việc, Lâm công tử đồng ý ta mời, bây giờ đã là ta Liễu gia khách khanh. Liễu gia khách khanh. Liễu Thông ánh mắt sáng lên, lúc này khích lệ nói, Mặc lão ngươi thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn, có thể mời được công tử cái loại này thiên tiêu, thuộc về ta Liễu gia vinh hạnh nha. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lâm Uyên, đa tạ công tử lọt mắt xanh, về sau Liễu gia liền nhận được ngài nhiều quan tâm. Lâm Uyên mỉm cười nói, gia chủ khách khí, lúc trước Mặc lão mời ta lúc, đưa cho ta rất nhiều chỗ tốt, bây giờ ta lại cùng Yến Nhi kết làm đạo lữ, cũng thiếu các ngươi rất nhiều, điểm này tiểu lễ vật, liền làm báo đáp a. Tâm niệm vừa động, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, sử dụng nguyên khí truyền đến trong tay đối phương. Liễu Thông tiếp nhận cái này lớn chừng ngón cái bình ngọc, lễ phép từ chối nói, công tử quá khách khí, ngài thân làm ta Liễu gia khách khanh, chúng ta cho ngài tài nguyên là hẳn là, ngày sau còn cần dựa vào ngài che chở, bây giờ lại há có thể thu lễ vật của ngươi đâu. Ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là hiếu kỳ phóng thích linh lực, dò xét trong bình chi vật. Lập tức hắn liền trông thấy hai giọt chất lỏng màu vàng nóng trôi nổi tại trong bình. Đây là dược vương tương. Biết ra dược dịch sau, Liễu Thông trên mặt lại xuất hiện kinh ngạc. Đây chính là cực kỳ khó được bảo bối, không chỉ cần phải chuẩn bị các loại quý báu dược liệu, còn cần đỉnh tiêm luyện đan sư ra tay, phương mới có cơ hội áp xúc mà thành. Mỗi một giọt đều có thể bán ra mười mấy vạn nguyên thạch giá cao. Coi như mạnh như Liễu gia, một lần hoa nhiều như vậy nguyên thạch cũng sẽ đau lòng. Mà Lâm Viên lập tức đưa ra hai giọt, tương đương với mấy chục vạn nguyên thạch. Bởi vậy hắn khó tránh khỏi sẽ phản ứng to lớn. Công tử, vật này quá quý giá, chúng ta thật không thể nhận. Nhanh chóng đem bình ngọc truyền tống về đi, Liễu Thông liên tục khoát tay. Lâm Viên lạnh nhạt nói, cái gọi là tích thủy tri ân, làm dũng truyền tương báo, gia chủ ngài cũng đừng khách khí với ta. Liễu Ngọc Yến không khỏi hỏi, công tử, ngài đưa cha ta thứ gì nha? Hai giọt dược vương tương. Dược vương tương. Thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, đây chính là giá trị mười mấy vạn nguyên thạch đồ vật, công tử ngài cứ như vậy đưa ra ngoài. Lâm Viên giải thích nói, Mặc lão lúc trước đưa không ít tài nguyên tại ta, hiện tại có cơ hội, ta đương nhiên phải tăng gấp bội báo đáp hắn. Liễu Mặc cười khổ nói, ta điểm này tài nguyên làm sao có thể cùng ngươi cái này hai giọt dược vương tương so sánh. Công tử lúc này lễ thật sự là quá lớn, để cho ta chờ nhận lấy thì ngại nha. Liễu Thông phụ hòa nói, công tử, này nặng lễ chúng ta không chịu được nổi, còn mời đưa nó thu trở về đi. Lâm Viên đẩy trở về bình ngọc, gia chủ như cũng cảm thấy có hổ thẹn, vậy liền đem vật này xem như cờ hiến nhi xính lễ, sớm đưa cho ngài, như thế có thể chứ? Xính lễ? Nghe vậy, Liễu Thông nghĩ đến bu bội tặng nguyên linh quần tương, giá trị tại 20 vạn nguyên thạch tả hữu. Cả hai so sánh, không thể nghi ngờ là dược vương tương giá trị cao hơn. Thế là, hắn cũng không tiểu cách nữa, trọng trọng gật đầu nói, "Tốt, công tử xính lễ ta nhận, ngày sau ngài cầu hôn thời điểm, chúng ta nhất định về lấy trọng lễ." "Ân, đến lúc đó nếu muốn cầu hôn, ta sẽ sớm thông tri các ngươi, hiện tại liền cáo từ trước." "Tốt, công tử xin đi thong thả." Liễu Mặc bởi vì xử lý gia tộc sự vụ tạm thời ở bên trong nhà, trên đường trở về chỉ có Lâm Viên ba người. "Công tử, ngài là ta hao tốn nhiều như vậy nguyên thạch, tình này nhường Yến Nhi dùng cái gì là báo nha?" Giữa không trung, ba người giắt tay phi hành, Liễu Ngọc Yến ôm lấy nam cánh tay của người cảm động nói, từ hôn một chuyện nàng muốn là tiếp nhận đối phương ân tình, Lâm Viên lại vì nàng hy sinh hai giọt dược vương tương, lớn như thế nỗ lực, quả thực nếu như nàng được sủng ái mà lo sợ. Phải biết, nàng một tháng có thể chi phối nguyên thạch cũng liền tại mấy ngàn số lượng, mấy chục vạn vậy căn bản không dám nghĩ nha. Lâm Viên méo méo mông của nàng cánh, khẽ cười nói, về sau thật tốt phụng dưỡng ta tu luyện, liền coi như là báo đáp ta. Đưa ra dược vương tương bản ý là vì hoàn lại Liễu Mặc ân tình, về phần Liễu Ngọc Yến bất quá là bổ sung mà thôi. Nói đến, hạ gia duy nhất một lần đền bù hắn 10 giọt dược vương tương, thật đúng là tài đại khí thô. Lần sau Hạ Quảng Bác Như lại đến gây sự, chính mình có thể nhất định phải mạnh mẽ gõ một khoản. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn hiện ra Cố Thục Cầm thân ảnh. Còn nhớ kỹ mấy tháng trước, sư nương cầm cố vòng tay lúc, hắn bằng lòng nói muốn tặng cho đối phương thiên văn linh khí. Bây giờ, cũng là thời điểm nên thực hiện hứa hẹn. Liễu Ngọc Yến bị đối phương khinh bạc, không chỉ có không phản kháng, còn đem thân thể gián vào, chủ động hôn khuôn mặt nam nhân gò má. Thu Meo công tử, Yến Nhi quyết định về sau chuyên tu phòng trung thuật, thật tốt hầu hạ ngài. Nàng rất là nói nghiêm túc. Thẩm Minh Châu lập tức nô lên lại mi, hoang đường. Ngươi dù sao cũng là Tử Diệu Linh Mâu, thiên chi tiểu nữ, không nghĩ thật tốt tu luyện, thế mà đi học tập cái gì phòng trung thuật. Cái này căn bản là tại làm tiện chính mình. Liễu Ngọc Yến lơ đễnh, ta thiên phú lại cao hơn cũng không kịp công tử, như là đã là công tử nữ nhân, đó là đương nhiên phải nghĩ biện pháp dụng tâm đi phụng dưỡng hắn, nhường hắn thoải mái hơn mới đúng. Thẩm Minh Châu cơ cười một tiếng, cái gì dụng tâm phụng dưỡng, ta nhìn ngươi chính là động tình đi. Sư tôn ngươi sao có thể nói như vậy đồ nhi đâu? Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Việc này nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, người khác sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Phòng trung thuật loại vật này bình thường đều là trong thanh lâu kỹ nữ mới có thể đi học tập, lấy thiếu nữ thân phận cùng địa vị, hiển nhiên cùng cái đồ chơi này không đắc cát. Liễu Ngọc Yến bị nói mặt đỏ lên, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới, đột nhiên nhuyễn miệng cười, không sai, trông thấy công tử khuôn mặt tuấn tú ta liền động tình, không nhịn được nghĩ bị hắn yêu thương, sư tôn cùng ta cùng là nữ nhân, ngài khát vọng không thể so với ta thiếu à. Thẩm Minh Châu lập tức quay mặt chỗ khác, nói bậy, ta sao lại giống ngươi như vậy thấp hèn. Mỗi ngày đầy trong đầu liền nghĩ thế nào đi lấy duyệt nam nhân. Liễu Ngọc Yến thản nhiên nói, nữ người sống không phải là vì lấy lòng mình nam nhân sao? Huống chi công tử ưu tú như vậy, ta tự nhiên càng hẳn là nhường hắn vui vẻ, hơn nữa ta nhưng không có nói vậy, trong lòng ngài nhất định cũng hy vọng bị yêu thương, nếu không lại vì sao muốn vội vội vàng vàng rời đi Liễu gia đâu. Bị đối phương đâm thủng suy nghĩ trong lòng, Thẩm Minh Châu tiểu mắng, làm cả người nghịch đồ. Đều học xong bắt đầu chống đối sư tôn đúng không? Liễu Ngọc Yến giảo hoạt nói, công tử ngài nhìn, nàng rõ ràng cũng động tình còn không thừa nhận. Thẩm Minh Châu đang muốn về đuổi, bị Lâm Viên cắt đứt, tốt hai người các người, về tông trên đường cũng đừng lại cãi nhau, để cho người ta tăng thêm trò cười. Là, công tử. Nam nhân đều lên tiếng, hai nữ cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chương 152, mua sắm linh khí, trùng phùng chúng nữ chương 152, mua sắm linh khí, trùng phùng chúng nữ một canh giờ sau. Vân Lan tông ngoại môn. Lâm Viên dự định mang hai nữ cùng một chỗ về độc phủ, lại bị mỹ phụ cự tuyệt. Thật có lỗi sư thúc, nhường ngài chịu ủy khuất. Hắn hiểu được, đối phương còn mất hết mặt mũi cùng chúng nữ gặp mặt. Nhất là Lục Diệp Thiền tên đồ đệ này, nàng thật không biết nên như thế nào đi đối mặt. Thẩm Minh Châu mím môi nói, không có chuyện gì sư điện, chờ ngươi cùng các nàng đoàn tụ kết thúc lại tới tìm ta a. Ân, ta sẽ nhanh chóng đi bồi ngài tu luyện. Cùng mỹ phụ chào từ biệt sau, Lâm Viên trực tiếp tiến về Linh Bảo Các, đem hắn tại trăm thành thi đấu vòng tròn bên trong lấy được tiên văn linh khí bán ra, đạt được 6 vạn nguyên thạch, lập tức lại tốn 10 vạn nguyên thạch mua lại một cái màu băng làm vòng tay. Công tử, ngài mua cái này vòng tay làm cái gì nha? Về động phủ trên đường, Liễu Ngọc Yến nhịn không được hỏi thăm. Đây là đưa cho ta sư nương lễ vật. Sư nương? Đối. Ngài nói là ngoại môn cố trưởng lão sao? Liễu Ngọc Yến từng ở ngoại môn gặp qua Cố Thục Cầm, bởi vì đối phương tư sắc xuất chúng, cho nên có chút ấn tượng. Đúng vậy. Cái này. Công tử ngài thế mà liền sư nương cũng ôm nha. Thế nào? Ai quy định đồ đệ không thể ôm sư nương sao? Không có không có, công tử như vậy dũng mãnh như thần, đừng nói là ôm sư nương, liền xem như ôm ngươi bây giờ sư tôn, tông chủ đại nhân, cũng không phải là không thể được nha. Ôm sư tôn. Nhớ tới Vân Khỉ anh kia mang mạng che mặt tuyệt sắc dung nhan, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vô danh nghiệp hỏa, trong miệng hừ nhẹ nói, ngươi cái này tiểu lăng móng, đây chính là ta kính yêu nhất sư tôn đại nhân, ta ha có thể có khinh nhẫn ý nghĩ. Liễu Ngọc Kiến cười đùa nói, giống tông chủ xinh đẹp như vậy tiên tử, là cái nam nhân đều sẽ đối nàng có tưởng niệm a. Hơn nữa lấy công tử dung nhan, đợi một thời gian, tất nhiên có thể làm cho nàng thần phục. Lâm Viên thừa nhận, hắn xác thực đối Vân Khỉ anh từng có một tia xúc động, bất quá dù sao thực lực quá yếu, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thật muốn hành động, tối thiểu cũng phải đợi đến thực lực vượt qua đối phương á vậy, nhưng thật xa xa khó bởi nha. Nội tâm thở dài, Lâm Viên nghiêm mặt nói, những lời này bí mật nói một chút liền tốt, không cần thiết nhường người ngoài nghe thấy, mà khác sư nương là ta trọng yếu nhất nữ nhân, chờ ngươi vào ở động phủ về sau đều muốn nghe nàng biết sao. Trịnh trọng như vậy ngữ khí khiến thiếu nữ tâm sinh ra sự kính trọng, nhu thuận gật đầu nói, là, công tử, ta sẽ thật tốt nghe sư nương lời nói. Ân. Lâm Viên lên tiếng, không bao lâu liền đến trong động phủ. Nghe nói có người đến, 6 nữ nhân đồng loạt từ trong phòng đi ra, ngạc nhiên đón nhận nam nhân. Phu quân, ca ca, công tử, sư minh, Viên Nhi, chúng nữ cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn nhào vào nam nhân trong ngực. Lâm Viên thay phiên trấn an, cuối cùng cho Cố Thục Cầm một cái to lớn ôm ấp, tại mỹ phụ bên thai nhẹ giọng nói, thật có lỗi sư đường, nhường ngài đợi lâu. Cố Thục Cầm mặt mũi tràn đầy u oán nhìn qua nam nhân, truyền âm nói, Viên Nhi, ngươi cho Thẩm thủ tọa chữa thương bỏ ra nhiều thời gian như vậy sao? Ân, sư thúc thương thế tương đối trọng, cho nên trị liệu thời gian lâu dài điểm. Ai, tốt ta, ngươi sư thúc cũng không dễ dàng, lần này không nhìn thấy thân ảnh của nàng, là thật không tiện cùng ngươi cùng nhau trở về à? Đúng vậy, nàng dù sao thân cư cao vị, Thiền Nhi lại ở chỗ này, khẳng định sẽ ngượng ngùng. Vậy ngươi liền sớm ngày mạnh lên, đường đường chính chính đem nàng tiếp tiến trong động phủ đến, thuận tiện lại cùng Thiền Nhi thấu thấu ý tứ, cũng tốt nhường hai sư đồ đều có chuẩn bị tâm lý. Là, sư đương. Hai người ngắn ngủi truyền âm qua đi, Cố Thục Cầm ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo tím trên thân. Viên Nhi, không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu vị tiểu thư này sao? Lâm Viên lúc này cười nói, vị này chính là Liễu Ngọc Yến Liễu tiểu thư, Liễu gia gia chủ nữ nhi, Thẩm thủ tọa thân truyền đệ tử, người mang tử diệu linh mâu, thiên phú siêu kiệt, sau này cũng muốn chuyển nhập trong động phủ đến, cùng các ngươi làm tỉ muội. Nghe vậy, chúng nữ biểu lộ không giống nhau. Diệp Linh Nhi cùng Đặng Phước Hề liếc nhau, sắc mặt đều có chút cô đơn. Lâm Viên nữ nhân ở trong là thuộc thiên phú của các nàng kém cỏi nhất, đối mặt Liễu Ngọc Yến như vậy tiên tri tiểu nữ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tự ti. Mâu Di Tư thì là quả nhiên vẻ mặt. Ban đầu ở phòng luyện công bị vũ nhục thời điểm, nàng liền có dự cảm, nàng này tương lai tất nhiên sẽ bị Lâm Viên chinh phục. Chỉ là không nghĩ tới, mới qua thời gian nửa năm, đối phương liền luôn hãm. Không hổ là sư minh của nàng nha, bất luận là cái gì nữ nhân đều có thể làm được. Triệu Thải Liên nói lẩm bẩm, xấu sư minh, lần trước tại Phi Hổ Thành thời điểm ngươi không phải từ chối Liêu sư muội sao? Thế nào đống nhiên liền đem nàng thu? Lâm Viên cảm thán nói, Liêu sư muội đối ta dùng tình cực sâu, ta nửa tháng này đi ra ngoài lịch luyện, nàng đều một mực làm bạn tả hữu, không rời không bỏ, để cho ta lớn chịu cảm động, bởi vậy mới tiếp nhận tình ý của nàng. Đối với cái này, chúng nữ đều âm thầm nhíu môi. Cái gì lớn chịu cảm động, còn không phải kia nghiện phạm vào sao? Bất quá giống Liêu Ngọc Yến như vậy mỹ mạo nữ tử, Lâm Viên sẽ khống chế không nổi cũng là bình thường chuyện. Lục Diệp Tiền trợn mắt nói, tốt ngươi Liêu sư muội, thừa dịp chúng ta không đang ăn trộm đúng không? Liễu Ngọc Yến sắc mặt ngượng ngùng, thật có lỗi Lục sư tỷ, công tử mị lực quá lớn, sư muội ta thực sự nhịn không được đi. Hừ. Lục Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía nam nhân ăn hương vị, công tử, lúc trước người ta cầu ngài nhiều ngày như vậy, ngài mới miễn cưỡng tiếp nhận ta, tiện nhân này đều như vậy đắc tội ngài, ngài sao có thể dễ dàng như thế tiếp nhận nàng đâu? Liễu Ngọc Yến đương nhiên nói, đó là đương nhiên là bởi vì ta đối công tử tình cảm càng sâu nha. Chó má, ta đối công tử tình cảm tuyệt sẽ không so ngươi cạn. Sư tỷ còn không thừa nhận sao? Ta liên tục nửa tháng cùng công tử cùng nhau tu luyện, như thế ân ái dưới tình huống, đều có thể mang thai công tử cốt đủ. Lời vừa nói ra, chúng nữ sắc mặt đại biến, từng đôi mắt đẹp đâm thẳng nam nhân, trong đó đều là chất vấn chi ý. Lâm Viên kéo ra khoe miệng, đừng nghe ra hỏa này nói mò, ta phần lớn thời gian đều tại luyện, đều không cùng nàng tu luyện qua mấy lần. Dứt lời, hắn quay đầu trách cứ, còn dám nói hiệu nói vượng, ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Liễu Ngọc Yến thẻ lưỡi, thật có lỗi công tử, Yến Nhi sai, về sau cũng không dám lại rồi. Biết được là nói bừa, chúng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Thục Cầm vẫn như cũ có chút bất mãn, ngắn ngủi mấy tháng thời gian ngươi liền đem thẩm thủ tọa hai cái đồ đệ toàn bộ cầm xuống, về sau có phải hay không cũng muốn đem thủ tọa đại nhân đặt vào hậu cung? Lâm Viên sắc mặt trì trệ, ánh mắt dao động, thẩm thủ tọa thật là đạo đại cảnh cường giả, sao lại để ý ta một giới văn bối? Lục Diệp Thiền Phụ hòa nói, sư tôn tính tình đạm mạc, cũng không giống như chúng ta tốt như vậy chiến lược, hơn nữa nàng là rất truyền thống nữ nhân, hẳn là sẽ không tiếp nhận cùng đồ đệ của mình cùng gả một chồng. Lời nói rất có lý, có thể sự thật lại là nàng không nghĩ tới. Lâm Viên ho nhẹ nói, khu khu, Thiền Nhi nói rất đúng, thủ tọa đại nhân như vậy cao quý nữ nhân, tùy tiện không thể được tới, chúng ta liền chớ có lại đi vọng bàn luận nàng. Nói xong, hắn phóng ra bước chân đi lên lầu 2. Chương 153, tặng lễ sư nương, mỹ phụ ấy nấy. Chương 153, tặng lễ sư nương, mỹ phụ ấy nấy. Hôm sau. Sư nương, ngươi đã tỉnh chưa? Lâm Viên tỉnh dậy mà đến, tại Cố Thục Cầm bên thai nhỏ giọng nói chuyện. Ân mỹ phụ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn nó nói, làm sao rồi Liên Nhi? Mời theo ta đi ra một chút, ta có kiện sự tình muốn cùng ngài nói. A. Mang theo hiếu kỳ tâm, mỹ phụ đứng dậy dự định mặc quần áo, lại bị Lâm Viên cắt ngang động tác. Ngược lại đều trong nhà mình, liền không cần che đậy. Ngươi thật là một cái tiểu sắc quỷ. Cố Thục Cầm kiều xì một tiếng, cứ việc có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là nghe lời để quần áo xuống, trần truồng đi ra ngoài. Lâm Viên đi tới đối phương bên cạnh, đại thủ rơi vào thân thể mềm mại bên trên. Rất nhanh bọn hắn liền đi ra ngoài cửa, thấy nam nhân còn tại quậy phá, mỹ phụ đưa tay vuốt ve trên người vuốt sói, khẽ sáng giọng, tốt Yên Nhi, chớ có lại cho ta hồi náo, có việc mau nói à. Lâm Viên thu hồi vui đùa biểu lộ, tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái hoa lệ hộp gấm, đưa cho đối phương nói, ngài mở ra xem một chút đi. Thứ gì thần thần bí bí? Cô Thục Cầm lẩm bẩm mở ra, chỉ thấy một cái màu băng lam vòng tay nằm ở trong đó. Đây là băng phách lam ngưng trạng. Ngươi tại sao có thể có vật này? Mỹ phụ kinh ngạc. Đây chính là giá trị 10 vạn nguyên thạch thiên văn linh khí nha. Cho dù là nguyên đan cảnh tu sĩ, đều không nhất định mua được. Giờ phút này lại ra bây giờ đối phương trong tay. Chẳng lẽ là bị hắn mua sao? Lâm Yên lời kế tiếp ấn chứng suy đoán của nàng. Sư nương, đây là ta đặc biệt mua được đưa cho ngươi. Ngươi, Viên Nhi, ngươi không có đang nói đùa chứ? Sư nương nói đùa, tặng lễ loại chuyện này, Viên Nhi sao dám cùng ngài nói đùa đâu? Có thể cái này vòng tay giá cả đắt đỏ, nhớ không lầm giá bán là 10 vạn nguyên thạch a. Ngươi lại như thế nào mua được đâu? Ta trong khoảng thời gian này tích lũy rất nhiều nguyên thạch, vừa vặn đủ 10 vạn. Ngươi cái này cũng quá lãng phí. Mỹ phụ đau lòng nói, nhiều như vậy nguyên thạch hoàn toàn có thể đi mua sắm tài nguyên đến đề thăng, cần gì phải mua cái này không có chút nào trợ giúp linh khí đâu. Lâm Viên mỉm cười nói, sư nương yên tâm đi, nguyên thạch ta không thiếu, cho dù đã xài hết rồi cũng có rất nhiều thủ đoạn đi thu hồi được. Về phần mua cái này linh khí lý do, đương nhiên là bởi vì ngài ưa thích nha, hơn nữa Uyên Nhi trước đó không phải đã đồng ý ngài muốn cho ngài mua tiên văn linh khí đi. Cố Thục Cầm nghi ngờ nói, ta thích. Làm sao ngươi biết? Lâm Viên giải thích nói, còn nhớ rõ 2 năm trước chúng ta cùng đi linh bảo các mua đồ thời điểm, ngài tại trước phải bị cái tay này vòng tay hấp dẫn, ngừng chân hồi lâu, lúc ấy ta liền âm thầm nhớ kỹ việc này, kỳ vọng một ngày kia có thể mua xuống vật này đưa cho ngài, bây giờ cuối cùng là làm được. Cố Thục Cầm nghĩ không ra, chính mình 2 năm trước một lần ngừng chân, lại bị đối phương ghi khắc đến nay. Điều này thực nếu như nàng cảm động. Uyên Nhi, ngươi có thể làm như vậy sư nương thật rất vui vẻ, bất quá cái này vòng tay quý giá như thế, ta lại há có thể nhận lấy. Vật này có thể khiến cho sư nương vui vẻ, Uyên Nhi liền cũng cảm thấy vui vẻ, về phần nguyên thạch gì đó ta không thiếu, như là đã mua, ngài liền hảo hảo thu cất đi. Lâm Viên cầm lấy vòng tay, tự thân vì đối phương đeo lên. Nhìn qua trên cổ tay trắng tinh xảo vòng tay, mỹ phụ nội tâm ngọt ngào đến cực điểm. Không quan hệ lễ vật giá trị, chỉ vì này làm đồ đệ tặng cho. Hơn nữa những nữ nhân khác đều không có, đây là nàng phần độc nhất đồ vật. Uyên Nhi, cảm ơn ngươi. Cố Thục Cầm cảm động dựa vào đối phương trong ngực. Lâm Viên ôm nhuyễn hương mỹ phụ, cảm thụ được da thịt bóng loáng, ôn thanh nói, chúng ta đều loại quan hệ này, sư nương ngài còn nói cái gì tạm nha? Chúng ta quan hệ thế nào? Ngài nói đúng không? Ngôn ngữ lúc, Lâm Viên tay còn cố ý bóp bóp. Cử động lần này nhường mỹ phụ khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại chưa trách cứ, mà chỉ nói, tiểu phôi đản, lần này tính ngươi có lòng, cũng không hưởng công ta lúc trước đối ngươi vung trồng. Cái kia sư nương có ban thưởng gì sao? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lâm Viên nhãn châu xoay động, trêu ghẹo nói, Uyên Nhi không có gì hy vọng xa vời, chỉ muốn sư nương cho ta sinh một cái bảo. Nghe vậy, Cố Thục Cầm phản ứng đầu tiên là tiếp nhận, không có chút nào cự tuyệt ý nghĩ. Nàng thật sự là quá yêu người tiểu nam nhân này, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cùng đối phương cùng một chỗ. Như vậy thâm trầm dưới mặt cảm tình, nàng đương nhiên bằng lòng cho đối phương sinh con. Nhất là nghĩ đến có hài từ sau, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, lòng của nàng tựa như uống nước đường giống như ngọt ngào. Tuy nói như thế, có thể phụ nhân thận trọng nhường nàng mất hết mặt mũi bằng lòng, quay đầu nghiêm mặt nói, vậy làm sao có thể làm? Ta thật là ngươi sư đường, thế nào có thể vì chính mình đổ nhi sinh con đâu? Lâm Viên thất lạc nói như vậy, sư nương là không muốn sao? Thấy thế, Cố Thục Cầm sinh lòng không đành lòng, lúc này sửa lời nói, ta nói vừa rồi, nếu như là Huyên Nhi lời nói, chớ nói sinh một cái bảo, liền xem như 10 cái, 100, sư nương cũng bằng lòng cho người sinh. Có thể nghe được, trong giọng nói của nàng chứa tình ý dạt dào, hiển nhiên là lời thật lòng. Đối với cái này, Lâm Viên cảm động không thôi, cúi đầu xuống đôi môi in lên đối phương. Mỹ phụ vong tình đáp lại. Một lúc lâu sau, rời môi. Tốt sư nương, Huyên Nhi cũng không bỏ được nhường ngài sinh nhiều như vậy. Không có chuyện gì Huyên Nhi, chỉ cần ngươi vui vẻ, nhường sư nương làm cái gì đều có thể. Hắc hắc, Huyên Nhi đùa dẫn rồi, tạm thời không có cân nhắc muốn hài tử, bất quá nói đến, cái này vốn nên là sư phụ trách nhiệm, nghĩ không ra rơi vào trên đầu vai của ta. Ngươi người xấu này, ta hồng hoàn bị ngươi cướp đi, cái thứ nhất bảo cũng phải vì ngươi mà nghi ngờ, những này bản đều là thuộc về sư phụ ngươi đồ vật, hiện tại cũng tiện nghi ngươi. Ha ha, giải thích rõ sư phụ hắn vô phúc tiêu thụ a. Lâm Viên cười một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi sư nương, đều quên cùng ngài nói, ta đã đánh giết Tống Miện, sư phụ báo thủ. Nghe vậy, Cố Thục Cầm sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt ngưng kết, chậm rãi gật đầu, tốt, rất tốt, Huyên Nhi ngươi làm rất không tệ, ta đại tần nhân hắn cảm ơn ngươi. Sư nương nói gì vậy, ta làm đồ đệ, đương nhiên muốn vì sư phụ báo thủ. Lâm Viên nói, thấy đối phương hốc mắt ướt át, lập tức ân cần nói, ngài thế nào sư nương? Vì sao khóc nhà? Cố Thục Cầm rủ xuống đầu, thật có lỗi Huyên Nhi, ta thật là khó chịu, tần nhân hắn chết thời gian lâu như vậy, ta đều quên báo thủ cho hắn, ngược lại mỗi ngày đều xa vào tại ở cùng với ngươi, ta là không xứng trước thế tử, thực sự là có lỗi với hắn. Nàng một bên nước nở vừa nói chuyện, nước mắt dần dần làm ướt khuôn mặt. Lâm Viên tâm thương yêu không dứt, vội vàng trấn an, đồ ngốc sư nương, ngươi có thể như vậy là bình thường rồi, dù sao chúng ta lẫn nhau đều như vậy yêu nhau, đương nhiên sẽ không lại muốn cố nhân. Có thể ta vẫn là không nhịn được cảm thấy ấy náy, ngại không cần ấy náy, sư phụ chúng đích không có duyên với ngươi, mà ngươi đã định trước là người của ta, trời sinh liền bị ta chiếm hữu, kiếp này đều chỉ thuộc về ta, về sau cũng chỉ cho muốn ta một người đàn ông, không cho phép lại nghĩ người khác biết sao. Chương 154, Mỹ phụ quy tâm, hái sen tình ý. Chương 154, Mỹ phụ quy tâm, hái sen tình ý. Lâm Viên bá đạo mở miệng, đưa tay bóp chặt mỹ phụ vòng eo mảnh khảnh, ngựa khí đều là không thể nghi ngờ hương vị. Cố Thục Cầm trong nháy mắt liền bị chinh phục, nhu thuận gật đầu, ngươi nói đúng, là sư phụ của ngươi vô phúc hưởng dụng ta, thượng tiên đem ta an bài cho ngươi, liền để cho ta vĩnh viễn hầu hạ ngươi, đã ta mệnh như thế, vậy sau này tuyệt sẽ không lại nghĩ nam nhân khác. Dạng này mới đúng chứ? Lâm Viên hài lòng túi người, đem mỹ phụ ôm ngang mà lên, hướng gian phòng bên trong đi đến. Ngươi làm gì nha? Ngài là ta đồ vật, ta đương nhiên muốn biểu thị công khai chủ quyền. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, thật là. Mỹ phụ ngoài miệng phàn nàn, đáy lòng lại ngọt ngào. Từ nay về sau, nàng muốn đem bong phu hoàn toàn quên, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng nàng yêu nhất tiểu nam nhân. Lại qua nửa ngày, Lâm Viên tiêu hóa xong tu luyện được, đi ra ngoài luyện tập thối pháp. Hắn còn có 2 viên rượu lôi châu chưa luyện hóa, thừa dịp cái này nhàn rỗi hấp thu một phen, chiến lực nhất định có thể lại tăng một cái cấp bậc. Trong phòng, Triệu Thải Liên mở ra đôi mắt đẹp, tại trên giường duỗi lưng một cái, đột nhiên phát giác quần áo của mình bên trong có quang mang lóe lên tối sầm lại. Hoàng Bét, là có người đưa tin tại ta. Nội tâm ám kêu không tốt, nàng không lo được mặc quần áo, vội vàng chân trần tiến lên, theo trong quần lấy ra đệ tử lệnh bài, phóng thích linh thức xem xét. Sư muội, sư tôn có việc gọi đến với ngươi. Mà không lan âm thanh âm vang lên. Nếu như không có đoán sai, tin tức này hẳn là đêm qua chuyển đến. Chỉ là lúc kia nàng còn tại cẩn thận tu luyện, bởi vậy không có phát giác được. Thế nào hết lần này tới lần khác tối hôm qua tìm ta? Thật sự là đủ không khéo, chỉ mong không phải cái gì chuyện khẩn yếu a. Cao mày mặc quần áo, nàng cùng chúng nữ lên tiếng chào sau liền nhanh chóng rời đi. Vân Hà Phong, đỉnh núi gian nào đó trong đình viện, chỉ thấy váy đen thiếu nữ cô đơn mà đứng, tay cầm trúc một độc tiêu, đôi môi đỏ thắm chống đỡ lấy tiêu miệng, có tiết tấu gợi lên lấy. Có thể nghe thấy, du dương tiếng tiêu dần dần vang lên, hướng về phương xa khuếch tán. Trong bất chi bất giác, Triệu Thải Liên đã đến cửa đình viện, hai con ngươi khép hở, say mê tại trận này êm thai diễn tấu bên trong. Qua thật lâu, tiếng tiêu dần dần nghỉ, mà không lan quay đầu khe nói, thật có lỗi sư muội, để cho ngươi chờ lâu. Triệu Thải Liên theo khúc nhạc bên trong tỉnh dậy, thì thào dư vị, sư tỷ thổi tiêu kỹ nghệ cao siêu như vậy, mỗi lần nghe đều là đỉnh cấp hưởng thụ, lại há có thể nói là chờ đợi đâu. Nói xong, nàng đi lên phía trước, vò đầu cười làm lành, ta tối hôm qua say đắm ở tu luyện, không có lưu ý ngài đưa tin, thực sự thật có lỗi rồi sư tỷ. Mà không lan cười cười, việc nhỏ, bất quá nói đến, ta có thật nhiều thiền chưa từng tại Vân Hà Phong bên trên nhìn thấy ngươi, gần nhất đều ở trong động phủ tu luyện sao? Triệu Thải Liên đôi mắt cụp xuống, vuốt cằm nói, đúng vậy, mấy ngày nay đều tại bận bịu tu luyện trận đạo, cơ hồ không chút đi ra ngoài. Nàng cùng Lâm Viên chuyện tạm thời còn không thể lộ ra, thế là liền nói dối. Mà không lan nhìn thẳng đối phương hai mắt, vậy sao? Thật là ta nghe người ta nói, mấy ngày trước đây giống như đều không nhìn thấy ngươi trong động phủ xuất nhập nha. Triệu Thải Liên lúc này phủ định, là ai nói mò đâu? Ta không tại động phủ của mình bên trong còn có thể đi đâu đây? Mà không lan trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ thở dài, ai? Xem ra sư muội cũng tìm tới người trong lòng của mình. Triệu Thải Liên sắc mặt đột biến, sư tỷ cái này là ý gì? Ta có một môn đồng thuật, có thể xem thấu tu sĩ tinh nguyên phải chăng còn tại, vừa rồi ngươi hiện thân thời điểm, ta liền phát giác trong cơ thể ngươi nguyên âm đã tán, chắc là hủy thân cho chỗ yêu người đi. Cái này Triệu Thải Liên trợn tròn mắt. Nàng là thật không nghĩ tới, trên đời lại còn có thần kỳ như thế đồng thuật, liền tinh nguyên loại này bí ẩn đồ vật đều có thể xem thấu. Thế nào? Chẳng lẽ sư muội nam nhân kia không phải ngươi ưa thích đi? Thấy đối phương không nói, mà không lan chế nhạo nói, Thiếu nữ liền vội vàng lắc đầu, sư tỷ nói đùa, ta đã bằng lòng ủy thân, đối phương tự nhiên là lòng ta nghi ngờ, chỉ là không nghĩ tới ngài còn có như thế cao minh thần thông. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, mặt khác ta hiện tại thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nam nhân kia như thế có phúc khí, có thể được tới sư muội trái tim của ngươi. Mạc Không Lan nhìn qua thiếu nữ, chớp mắt phát ra đặt câu hỏi. Triệu Thải Liên quay đầu không dám nhìn đối phương, hơi có vẻ quẫn bách nói, ta người yêu thân phận tạm thời còn chưa thuận tiện lộ ra, thật không tiện rồi sư tỷ. Mạc Không Lan suy tư một phen, thử dò xét nói, nhường ta đoán một chút, nam nhân kia không phải là Lâm Viên Lâm sư đệ à? Triệu Thải Liên ánh mắt tránh gấp, quả quyết bắt bỏ, dĩ nhiên không phải, kia bại hoại đoạt ta mây, ta đều hận chết hắn, như thế nào lại ủy thân cho hắn đâu? Mạc Không Lan lộ ra quả nhiên vẻ mặt, ta liền biết là hắn. Triệu Thải Liên quay đầu tới đối mặt, sư tỷ ngươi đang nói gì đấy? Ta đều nói không phải hắn. Mạc Không Lan giơ lên độc tiêu, nhẹ nhàng gõ gõ thiếu nữ đầu, ngươi nha đầu này nói láo dáng vẻ ta còn không biết sao? Cũng đừng muốn ở trước mặt ta lại cái chảy cái cối. Triệu Thải Liên hàm răng cắn môi, chù trừ một lát sau, bất đắc dĩ đạp không nể mặt, tốt à, bị sư tỷ đoán đúng rồi. Thế mà thật đúng là hắn nha. Tuy nói đã đoán được đáp án, nhưng chân chính đạt được đối phương khẳng định lúc, Mạc Không Lan vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Bởi vì thực sự quá nhanh, cách các nàng nhận biết Lâm Viên đều không bao lâu, hai người này liền đã phát triển đến như thế tình trạng, rất khó không khiến người ta kinh ngạc. Đúng vậy, Triệu Thải Liên thật sâu rủ xuống đầu, tựa hồ là khó mà mở miệng. Khá lắm, ngươi cùng Lâm sư đệ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, cũng mới bất quá mới hơn một tháng thời gian a. Ngươi liền đã bị hắn cầm xuống. Nàng tương đối không hiểu, lấy Triệu Thải Liên ngày xưa đối nam nhân thái độ đến xem, hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền luân hãm. Là như vậy sư tỷ thiếu nữ đem mình cùng nam nhân kinh lịch đêm hai nói, toàn bộ nói cho đối phương nghe. Biết được toàn bộ câu chuyện trong đó, Mạc Không Lan không khỏi kéo ra khóe miệng, theo ngươi lời nói, Lâm sư đệ đều như vậy khinh bạc với ngươi, ngươi không nên hận hắn mới đúng không? Làm sao lại yêu hắn đâu? Triệu Thải Liên hừ nhẹ nói, sư minh hoàn toàn chính xác xấu lắm, bất quá mới dạy ta mấy ngày trận đạo liền động tay động chân với ta, quả nhiên là đồ háo sắc, có thể ta cũng không biết vì cái gì, tuyệt không chán ghét hắn khinh bạc ta, thậm chí còn có chút ưa thích. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, gương mặt xinh đẹp cũng có chút phím hồng, một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Dạng này lấy lại nàng thật sự là quá tiện, một chút nữ hải tử nên có thận trọng đều không có. Nếu là bị bên ngoài người biết được việc này, nhất định đều sẽ tới chế nhạo nàng. A Mạc Không Lan lắc đầu, xem ra ngươi là hoàn toàn thích Lâm sư đệ, bởi vậy mới có thể không bài xích hắn quá mức hành vi. Triệu Thải Liên sinh lòng không hiểu, có thể ta vì sao lại đống nhiên thích hắn đâu? Hồi tưởng lại nàng cùng nam nhân lần đầu gặp mặt khi đó nàng liền bị dung mạo của đối phương hấp dẫn, nhịn không được đối với nó sinh lòng hảo cảm, mới có thể đưa ra làm cho đối phương đảm nhiệm người hầu yêu cầu. Về sau tại trong khuê phòng nhiều ngày dạy học, Lâm Yên chỗ biểu hiện ra cao siêu trận đạo kỹ nghệ, nhường nàng phát ra từ nội tâm đối với nó sùng bái, cuối cùng lâm vào vắng tình, tùy ý người trong lòng bài bố. Có lẽ đây chính là nam nhân ưu tú mị lực. A chương 155, mời vào hậu cung, tiếng kêu phu quân. Chương 155, mời vào hậu cung, tiếng kêu phu quân. Đánh giá lại xong mình cùng thanh niên kinh nghiệm, Triệu Thải Liên nở nụ cười xinh đẹp, nội tâm cũng không hối hận, ngược lại là rộng mở trong sáng. Mà Không Lan thấy thế, trong lòng biết nha đầu này đã rơi vào bể tình, thế là lại cười nói, chúc mừng sư muội tìm được thuộc về mình trọng yếu chi vật, cũng không biết tương lai thuộc về ta nam nhân, bây giờ lại người ở chỗ nào đâu. Ai hắc, lấy sư tỷ dung mạo cùng trời tư, nhất định có thể tìm tới rất ưu tú thiên kiêu. Lại ưu tú cũng không kịp Lâm sư đệ a. Hồi tưởng lại mình cùng Lâm Viên ước định, cùng đối phương khả năng lưu lạc kết cục, nàng không khỏi than nhẹ, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc nha. Ân. Đáng tiếc cái gì nhà sư tỷ? Không có Mặc Không Lan ánh mắt biến ảo, nói nhỏ, đáng tiếc Lâm sư đệ đã bị ngươi nhanh chân đến trước. Triệu Thải Liên lập tức đôi mắt đẹp trợ to, sư tỷ ý là, ngài cũng ưa thích Lâm sư minh sao? Mặc Không Lan nói thẳng, Lâm sư đệ như thế tuấn lãng, thiên phú lại như vậy xuất chúng, nữ nhân nào gặp có thể không yêu nha. Triệu Thải Liên nhẹ gật đầu, sư tỷ nói là, cho nên Lâm sư minh có rất nhiều đạo lữ, nếu là ngài không ngại, cũng có thể gia nhập vào, ta muốn bọn tỷ muội nhất định sẽ rất chào mừng ngài. Vừa nói xong câu đó, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Ta đây là có chuyện gì? Vì sao lại cùng sư tỷ nói loại lời này? Sư tỷ muội trung hầu một chồng, cái này thật sự là quá cảm thấy khó xử. Nhất là nghĩ đến ngày bình thường thanh lãnh xuất trần sư tỷ cuộn tròn lấy ngón chân hầu hạ bộ dáng, lòng của nàng liền bịch bịch cuộn loạn. Mà Không Lan cũng nghe được sững sờ, sắc mặt cổ quái nói, sư muội ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cùng những nữ nhân khác hầu hạ cùng một người đàn ông, việc này nàng còn chưa hề nghĩ tới. Trong thời gian ngắn khẳng định là không tiếp thụ được. Không đúng, nàng đều còn không có thích Lâm Viên đâu, thế nào suy tính tới việc này tới? Chính mình thật đúng là quá hoang đường. Đối mặt sư tỷ ánh mắt kinh ngạc, Triệu Thải Liên suy nghĩ một lát sau, nghiêm mặt nói, sư muội không có nói đùa, là thật tâm hy vọng ngài cùng Lâm sư minh cùng một chỗ. Nếu như là những nữ nhân khác muốn gia nhập, nàng có lẽ còn sẽ có chỗ mâu thuẫn, nhưng nếu là Mạc sư tỷ lời nói, nàng không chỉ có sẽ không mâu thuẫn, ngược lại còn rất bằng lòng tiếp nhận. Ở trong mắt nàng, giống Mạc sư tỷ xuất sắc như vậy nữ nhân xinh đẹp, cũng chỉ có Lâm sư minh khả năng xứng với. Hơn nữa kể từ đó, nàng cũng không cần cùng đối phương tách ra, còn có thể tiếp tục làm tỷ muội rồi. Thấy đối phương chăm chú dáng vẻ, Mạc Không Lan bật cười nói, ta thật sự là có chút không hiểu, lấy sư muội ngươi cao ngạo tính tình, làm sao lại bằng lòng cùng những nữ nhân khác chia sẻ yêu đâu? Bởi vì ta rất ưa thích sư minh, ưa thích tới có thể không ngại hắn có rất nhiều nữ nhân trình độ. Như thế đi, có thể để ngươi cảm mến đến tận đây, sư đệ hắn coi là thật có phúc khí nha. Ha ha, cái kia không biết sư tỷ có nguyện ý hay không, nhường sư minh hắn càng có phúc khí đâu. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cứ như vậy hy vọng ta gia nhập Lâm sư đệ hậu cung nha. Đúng vậy, dạng này ta liền có thể vĩnh viễn cùng sư tỷ cùng một chỗ rồi. Triệu Thải Liên cười tiến lên, ôm nữ tử cánh tay, làm nũng nói, sư tỷ, ngược lại ngài đều ưa thích sư minh, liền suy tính một chút đi. Mà Không Lan bất đắc dĩ gật đầu, tốt tốt tốt, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Lời ấy bất quá là qua loa đối phương mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Viên vẹn vẹn trung thượng cấp bậc thiên tiêu, còn xưng không đến đỉnh tiêm. Nếu là đối phương bằng lòng gia nhập thần giáo, nàng có lẽ còn sẽ cân nhắc cùng nó xảy ra chút gì. Nhưng nếu là không muốn lời nói, kia nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức hạ thủ. Đúng rồi sư muội, ngươi cùng sư đệ chuyện liền không sợ bị Triệu gia biết được sao? Đương nhiên sợ nha. Cho nên mời sư tỷ chớ có đem việc này để lộ ra đi, không phải phụ thân bọn hắn khẳng định sẽ phạt ta. Mà Không Lan thu hồi động tiêu, mỉm cười nói, yên tâm đi sư muội, bằng vào chúng ta lâu như vậy tình tỉ muội, ta há lại sẽ gây bất lợi cho ngươi đâu. Hắc hắc, Liên Nhi cũng tin tưởng sư tỷ rồi. Triệu Thải Liên cười cười, lại nói trở lại, ngài lần này đưa tin nói sư tôn tìm ta có việc, ra sao sự tình nhà? Nàng quá lâu không nhìn thấy ngươi, lo lắng an nguy của ngươi, cho nên muốn chuyển ngươi đến xem tình huống. A a, vậy ta rất an toàn rồi. Ân, không có việc gì liền tốt. Hai nữ lại hàn huyên vài câu, Triệu Thải Liên liền cáo từ rời đi. Nàng chân trước vừa đi, Chí Bích Hà thân ảnh liền nổi lên. Gặp qua sư tôn, mà Không Lan cung kính hành lễ. Ta có thể cảm giác được Liên Nhi thân thể đang biến hóa, chắc là Hà Quang linh dịch năng lượng tạo nên tác dụng. Chúc mừng ngài lại có thể thu được một cái sủng nô, chúng ta còn có thể nhờ vào đó đến áp chế Triệu gia. Ân, chỉ tiếc nàng nguyên âm đã mất, nếu không còn có thể có càng lớn tiềm lực phát triển. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới sư muội nàng lại sẽ bị thân cho mới quen mấy ngày sư đệ đâu. Nghe vậy, Chí Bích Hà trêu ghẹo nói, vừa rồi ngươi nói cũng ưa thích Lâm Uyên, thật là nói thật sao? Mà Không Lan lập tức phủ định, tự nhiên không phải, ta cùng Lâm sư đệ tu vi cùng tuổi tác đều chênh lệch không ít, không có khả năng thích hắn. Chí Bích Hà bước cằm nói, như thế thuận tiện, ta còn sợ ngươi đến lúc đó không đành lòng, không hạ thủ được đâu. Thần giáo đệ tử đều lấy giáo hội lợi ích làm trọng, tuyệt sẽ không trộn lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư, điểm này mời sư tôn yên tâm chính là. Ân, lần này ngộ kiếm đại điện, thần giáo đều đem hy vọng thả ở trên thân thể ngươi, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Tốt sư tôn, Lan Nhi tự nhiên dốc hết toàn lực, định không phụ cao tầng nhờ vả. Nói đến đây, trong mắt của nàng hiện lên một đạo ngân sắc. Lâm Viên a Lâm Viên, hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời, chân thành thần phục với ta giáo. Nếu không, chờ đợi ngươi chính là vực sâu vạn trượng. Nửa tháng sau, rốt cục nên đón cùng Mặc Không Lan ước định thời gian. Sư đệ, ta tại Vân Hà Phong thượng đợi ngươi. Tốt, sư tỷ. Trong phòng ngủ, thông qua đệ tử lệnh bài gửi đi xong tin tức sau, Lâm Viên từ trên giường đứng dậy, nhìn về phía sau lưng chúng nữ. Các bà bối, lần này nộ kiếm có thể muốn không ngắn thời gian, các ngươi đều trong động phủ thật tốt tu luyện, nhớ kỹ muốn nghe sư lời của mẹ. Tốt đến, đều cho ta gọi ta một tiếng phu quân nghe một chút. Phu quân hợp tu thời điểm sớm đã hô qua trăm ngàn lần, bởi vậy các nàng cũng không nhăn nhó. Duy chỉ có mỹ phụ thẹn thùng hô không ra miệng. Sư đương, ngài sao không hô nha? Tiểu phôi đản, chúng ta còn không có thành thân đâu. Kia có quan hệ gì? Ngược lại đều là chuyện sớm hay muộn. Được rồi Liên Nhi, bọn nha đầu đều còn tại đâu, chớ có lại hồ nháo. Không được, hiện tại nhất định phải hô. Lâm Viên không buông tha. Ai nha, tốt a tốt a. Phu quân trên đường cẩn thận, thiếp thân trong nhà chờ ngươi trở về. Ha 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 ha. Tốt phu nhân, vi phu nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Tại mỹ phụ trên môi dùng sức hôn một cái, Lâm Viên cười lớn quay người rời đi. Cái này ghê tởm tiểu gia hỏa, thật sự là không chế e lệ. Cố Thủ cầm mím môi một cái, ngựa khí mặc dù bất đắc dĩ, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Chương 156, Phó Đức Sư Tỷ, Thiên Bảng thứ nhất chương 156, Phó Đức Sư Tỷ, Thiên Bảng thứ nhất Vân Hà Phong đỉnh núi. Trước đại địa phương, rộng lớn đá cẩm thạch trên quảng trường. Mà Không Lan nắm tiêu mà đứng, vẫn như cũng là một bộ váy đen, đầu đội màu tím sẫm nơ con bướm vật trang sức, cho người ta linh hoạt kỳ ảo mà khí chất thần bí. Cách đó không xa, một đám đi ngang qua nữ đệ tử phát hiện đối phương, trên mặt đều là sùng bái vẻ mặt. Thiếu nữ chính là các nàng Vân Hà Phong đại sư tỷ, tại 25 tuổi lúc đã đột phá tụ khí cảnh, như thế thiên phú, có thể xưng trăm năm khó gặp. Mạc sư tỷ một gã cẩm y thanh niên đi lên phía trước, gạt ra nụ cười nói, vừa tới Vân Hà Phong đã nhìn thấy ngài, chúng ta thật đúng là có duyên phận nha. Mau nhìn, là Vân Hoàng Phong Vương Trần, hắn lại tìm đến Mạc sư tỷ. Vương sư minh tuổi còn trẻ đã đột phá đến ngưng hoàn cảnh cửu trọng, bị chủ phong trưởng lao thu vì đệ tử, trước đó không lâu càng là đánh bại thiên bảng thứ nhất, trở thành tân nhiệm đứng đầu bảng, quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu nha. Vương sư minh như thế ưu tú, cần gì phải câu nệ tại Mạc sư tỷ đâu? Đến xem ta không được sao? Liên ngươi cái này tư sắc còn chưa kịp Mạc sư tỷ một phần mười, cho Vương sư minh làm thị thiếp đều không tới phiên. Mạc sư tỷ liền Vương sư minh dạng này thiên tiêu đều trước mắt, lại có nam nhân kia có thể vào mắt của nàng đâu? Chú ý tới hai người thân ảnh, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ đối với nam nhân bắt chuyện, mà Không Lan ngáy mắt hiện lên một tia lanh ý, Vương sư đệ có chuyện nói thẳng, không cần lãng phí miệng lưỡi. Vương Trần hơi có vẻ xấu hổ, nhưng cũng thẳng thắn nói, ta nghe Văn sư tỷ hôm nay muốn đi trước Tàng Kiếm Sơn trang tham gia nộ kiếm đại điện, chuyến tới để hỏi một chút ngài tìm được bạn lữ không có, nếu như chưa tìm được còn chưa có nói xong, mà Không Lan liền ngắt lời nói, thật không tiện Vương sư đệ, ta đã tìm tới bạn lữ. Vương Trần sắc mặt biến hóa, khẽ cười một tiếng, ha ha, càng như thế không kéo đi, ta cũng đang định xin ngài cùng nhau nộ kiếm, nghĩ không ra ngài đã có thí sinh. Đúng vậy, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có, bất quá sư đệ có chút hiếu kỳ, ngài bạn lữ là vị nào đâu? Chẳng lẽ lại là Vân Binh Phong Triệu sư minh sao? Không phải, kia là người phương nào? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Hắn lời mới vừa ra miệng, Lâm Viên liền từ trên trời giáng xuống, rơi trí hắc váy thiếu nữ bên cạnh. "Thật không tiện sư tỷ, nhường ngài đợi lâu." Hướng phía đối phương chắp tay, Lâm Viên mang theo xin lỗi nói: "Không có việc gì sư đệ, ta cũng không đợi bao lâu." Mạc Không Lan quay đầu nhìn về thanh niên, khóe miệng cong lên đường cong mở. Tuyệt mỹ dung nhan phối hợp nụ cười này, nhường tất cả mọi người nhìn ngây người. "Thật đẹp. Sư tỷ không hổ là ta phong đệ nhất mỹ nhân nha." Nam nhân kia là ai? Thế mà có thể khiến cho sư tỷ bật cười. Có thể được sư tỷ như thế đối đãi, hắn tất nhiên không phải người bình thường. Ta biết hắn, chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Lâm Viên. Tông chủ đệ tử? Chúng người thất kinh. Lâm Viên tại nội môn khảo hạch bên trong chiến tích sớm đã mọi người đều biết, nhưng mà bởi vì rất ít lộ diện, cho nên các đệ tử đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân dung. Thì ra hắn chính là Lâm sư đệ, khó trách sẽ nhận biết sư tỷ nha. Thiên tài ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn, sư tỷ không phải là bởi vậy đối Lâm sư đệ có ấn tượng tốt đi. Lâm sư đệ dáng dấp cao cường như vậy, liền xem như bản tiểu thư cũng không nhịn được muốn cùng hắn thân cận một chút. Cùng Lâm sư đệ so sánh, Vương sư huynh dung mạo còn hơi kém hơn không ít nha. Thanh âm của mọi người truyền lọt vào trong tai, khiến Vương Trần nội tâm toát ra ngọn lửa. Tông chủ đệ tử lại như thế nào? Dáng dấp tuấn lại như thế nào? Không phải là vãn bối sao? Về sau cũng không biết có thể thành hay không lớn lên đâu. Nội tâm ghen ghét mở miệng, hắn mặt ngoài khách sáo nói, ngươi chính là Lâm Viên Lâm sư đệ. Quả thật là tuấn tú lịch sự nha. Lâm Viên nhìn về phía đối phương, nghi ngờ nói, ngài là? Vương Trần muốn đợi Mạc Không Lan vì hắn giới thiệu, có thể thiếu nữ từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn chỉ có thể quấn bách chính mình mở miệng, tên ta Vương Trần, Vân Hoàng Phong Tô trưởng lão đệ tử. Lâm Viên ngoài ý muốn nói, hóa ra là cùng Phong sư minh, thất kính thất kính. Vương Trần điểm nhẹ đầu, thẳng hỏi, Lâm sư đệ, ngươi vì sao giờ phút này tìm đến Mạc sư tỷ? Lâm Viên nhìn thoáng qua thiếu nữ, thấy đối phương không có phản ứng, liền nói thẳng, sư tỷ mời ta đảm nhiệm bạn lữ của nàng, cộng đồng tham dự Ngộ Kiếm đại điển. Nghe vậy, đám người vừa sợ. Bọn hắn đều đang suy đoán Mạc Không Lan sẽ mời người nào cùng nhau ngộ kiếm, nghĩ không ra lại mời mới nhập môn Lâm Viên. Điều này thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to nói, ha 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 ha. Sư đệ chớ có nói giỡn, ngộ kiếm cần tự thân lĩnh ngộ kiếm ý, khả năng để cao sát suất thành công, ngươi đã không phải Vân Binh Phong đệ tử, hẳn là chưa từng tu kiếm a. Sư tỷ lại dựa vào cái gì mời ngươi đâu? Lời này nhường đa số người đều tán đồng âm thầm gật đầu. Lấy kiếm đạo thiên phú mà nói, Mạc Không Lan hoàn toàn chính xác không có đạo lý lựa chọn Lâm Viên. Ai ngờ váy đen thiếu nữ nói, Vương sư đệ nói lầm, ta mời người chính là Lâm sư đệ. Vương Trần lần nữa sửng sốt. Cái này, sư tỷ ngài vì sao muốn mời hắn nha? Ta cùng hắn hữu duyên. Liền cái này. Đúng vậy. Không phải, vậy ngài cũng có thể mời ta nha, ta tu vi cao hơn hắn, đã từng tu tập qua kiếm đạo, thấy thế nào đều so với hắn phù hợp. Mạc Không Lan lắc đầu, ta chỉ nhìn bên trong duyên phận, cái khác đều không quan trọng. Vậy ta cùng ngài không có duyên phận sao? Toàn bộ Vân Lan Tông trong nam đệ tử, ta chỉ cùng Lâm sư đệ hữu duyên, như thế ngươi minh bạch đi. Vương Trần sắc mặt khó coi, song quyền nắm chặt, ánh mắt như dao dọc thịt hướng thanh niên. Cái này tên đáng chết, bằng gì có thể được tới Mạc sư tỷ đặc biệt chú ý. Đám người giống nhau nhìn chăm chú lên Lâm Uyên, chỉ có điều ánh mắt phần lớn là hiếu kỳ cùng hâm mộ. Bởi vì Vân Hà Phong cơ hồ đều là nữ đệ tử, cho nên cũng sẽ không có người đi ghen ghét đối phương. Lâm Uyên nhất thời im lặng, nghĩ không ra đến phó ước đều có thể không hiểu thấu bị xem như tình địch. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đến chỗ nào đều sẽ bị chúng tinh phùng nguyệt. Lấy Mạc sư tỷ nhan trị mà nói, chỉ sợ tuyệt không chỉ Vương Trần một cái người theo đuổi. Về sau sợ rằng sẽ phiền toái không ngừng nha. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài. Lúc này, Vương Trần bỗng nhiên mở miệng, "Lâm sư đệ, ngươi có dám đánh với ta một trận?" "A, vì sao muốn chiến?" "Mạc sư tỷ đã như vậy coi trọng ngươi, chắc hẳn ngươi khẳng định có chỗ hơn người, vì mình không nhịn được nghĩ thử một chút, ngươi đến tột cùng có điểm nào nhất bị sư tỷ coi trọng?" Nói xong, hắn lại bổ sung, "Ta ngưng hoàn cảnh cửu trọng tu vi, hẳn là cao hơn ngươi một chút, có thể áp chế tới giống nhau cảnh giới đối chiến, cũng không tính nhức hiếp ngươi." Lâm Viên như có điều suy nghĩ, "Ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng ta cũng muốn hỏi hỏi sư minh, ngươi bây giờ mới ngưng hoàn cảnh tu vi a?" Làm sao dám truy cầu tụ khí cảnh Mạc sư tỷ đâu? Vương Trần ngạo nghễ nói, tụ khí cảnh lại như thế nào? Lấy thiên phú của ta, về sau sớm muộn có thể đuổi kịp sư tỷ, đến lúc đó giống nhau có cơ hội cùng nàng kết làm đạo lữ, truyền là giai thoại. Có chí khí, vậy ta cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp đánh đi. Lâm Viên tán dương một tiếng, lập tức nghe nói Mạc Không Lan mở miệng, hắn là ta tông thiên bảng thứ nhất, Lâm sư đệ ngươi cũng nên cẩn thận. Thiên bảng thứ nhất. Nghe vậy, Lâm Viên khẽ miệng giơ lên đường cong, như thế nói đến, ta nếu là chiến thắng sư minh, chính là tân nhiệm thiên bảng đứng đầu bảng đi. Chương 157 đánh bại Vương Trần, nắm lấy số 1. Chương 157, đánh bại Vương Trần, nắm lấy số 1. Vương Trần thản nhiên nói, ngươi nếu thật có thể thắng ta, đứng đầu bảng chi vị tặng cho ngươi lại có làm sao? Lâm Viên nhuyễn miệng cười, đã như vậy, cái này thiên bảng thứ nhất ta liền cầm xuống. Nghe nói này giống như cuồng vọng chi ngôn, Vương Trần cũng là cười, Lâm sư đệ như thế có tự tin, kia Bi Minh có thể phải hào hào kiến thức một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào đến. Hai người bắt đầu vận công thả nguyên, dẫn tới ống tay áo không gió tự lên. Các đệ tử tự giác lui ra phía sau, trên quảng trường nhường ra một khối lớn đất trống. Sư đệ, cảnh giới của ngươi là ngưng hoàn lục trọng a. Vậy ta cũng áp chế tới lục trọng đánh với ngươi một trận. Sư minh không cần như thế, trực tiếp sử xuất toàn lực a. Lời vừa nói ra, đám người cũng cau mày lên. Ngưng hoàn cảnh chênh lệch một cái tiểu cảnh giới đều có chênh lệch không nhỏ, huống chi giữa hai người kém tam trọng. Còn nữa, Vương Trần cũng không phải là bình thường ngưng hoàn cảnh cửu trọng, mà là cửu trọng đỉnh phong. cái loại này tu vi đủ để nghiền ép ngưng hoàn lục trọng tu sĩ. Lâm Viên dám ở như vậy trên lệnh hạ đáp ứng lời mời mà chiến, hắn đến cùng là ở đâu ra lực lượng đâu? Vương Trần cũng là sững sờ, sư đệ ngươi xác định ta không cần ép tu vi sao? Lâm Viên gật đầu nói, ân, nếu ta tại ngươi áp chế tu vi dưới tình huống chiến thắng, cũng coi là thắng mà không võ. Đi, vậy liền như ngươi mong muốn. Đối phương như thế coi thường với hắn, Vương Trần tất nhiên là tức giận, lúc này gọi ra một cây trường thương ám sát mà đến. Viêm Khôi Thương, đây là thiên văn linh khí, uy lực tương đối mạnh mẽ. Vương Sư Minh lên tay liền vận dụng thương này, xem ra là muốn làm thật. Vương Sư Minh mặc dù không phải Vân Binh Phong đệ tử, nhưng thương pháp lại khá tốt, Lâm sư đệ hơn phân nửa không phải địch thủ nha. Mọi người đều liền mở miệng, đa số người cũng không coi trọng thanh niên. Nhưng mà, Lâm Viên lại khí định tần nhàn, nắm tay đánh tới. Thương bối quyền. Phanh 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 phanh. Nương theo lấy năm đạo mạch lạc thanh âm, kinh người quyền ý phá phong mà tập, công hướng địch nhân. Vương Trần vung lên trường thương, vạch ra một đạo thương ý, đem đối phương quyền ý phá giải. Mặc dù thành công triệt tiêu một kích này, nhưng hắn cũng lui nửa bước. Thật mạnh. Nội tâm kinh hô một tiếng, ánh mắt của hắn lập tức chăm chú. Phanh phanh phanh. Lâm Viên tiếp tục đánh ra quyền ý, bị hắn toàn bộ ngăn lại. Lâm sư đệ, quyền pháp của ngươi không tệ, đáng tiếc chỉ có ma lực, không có chút nào kỹ xảo, liền nhường vi huynh đến dạy dỗ ngươi, gì là chân chính cường đại võ học. Vương Trần miệng ngâm thét dài, một đám lửa theo trên thân thương toát ra, nhường quanh mình nhiệt độ đều đống nhiên lên cao. Viêm mãng chú ma thương. Nam nhân nắm thương đâm ra, hoa mỹ hỏa mang tự mũi thương kích sạc, xen lẫn hỏa mãng hư ảnh, thiêu tận trong hư không thủy khí, một mực khóa chặt địch nhân. Lâm Viên mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ta vừa tinh tu xong một bộ tối pháp, liền dùng trận chiến này đi thử một chút nước a. Trong lời nói, hắn đằng không mà lên, lôi đỉnh chi lực tại trên đùi ngưng tụ, phát ra tư tư thanh vang. Điện quang mạch xung thích, chỉ thấy hắn chân trái bốn lượng, đùi phải duỗi thẳng, thân ảnh hướng nghiêng xuống phương phi nhanh, mang theo ba đạo tia lôi dẫn, trực tiếp đối mặt hỏa mang. Vành, mãnh liệt hỏa diễm bỗng nhiên bị hóa giải, Lâm Viên tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Vương Trần con ngươi co rụt lại, đội vàng hoành thương ngăn cản. Bụt, một cước này đá vào trên cán thương, do người lực lượng toàn bộ đến, đem cả người hắn chấn bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, trùng điệp nện trên mặt đất. Vương Trần phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là không dám tin vẻ mặt. Bại, hắn thế mà bại, đây không có khả năng. Hắn sử dụng thương pháp chính là huyền giai cao cấp vũ khí, toàn lực thôi động phía dưới, ngưng hoàn cảnh bên trong cơ hồ không người có thể địch. Nhưng mà lại bị một cái ngưng hoàn lục trọng vãn bối cho phá. Thực lực của đối phương lại cường hãn đến như thế trình độ sao? Thắng, Lâm Sư Minh thắng. Kém tam trọng tiểu cảnh giới bại địch, Lâm Sư Minh cũng quá mạnh a. Không hổ là tông chủ đệ tử nha. Lâm Sư Minh quá đẹp rồi, rất muốn cho hắn sinh bảo bảo. Mọi người đều ngay cả phát ra tiếng hoan hô. Tuổi trẻ các nữ đệ tử đều hưng phấn không thôi, trong mắt đều là ái mộ cùng tính ý các nàng minh bạch, từ nay về sau, thiên bảng vị trí thứ nhất chính thức đổi chủ. Lâm Viên cũng thông qua trận chiến này đã chứng minh chính mình, ánh mắt của tông chủ là không sai. Hắn về sau sẽ thành tông môn một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Vương Sư Minh, đa tạ. Lâm Viên từ không trung rơi xuống đất, hướng đối phương chắp tay, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, dường như đánh bại đối phương cũng không đáng giá cao hứng, mà là chuyện đương nhiên một sự kiện. Trước đó nửa tháng, thông qua luyện hóa còn thừa 2 viên rượu lôi châu, hắn thành công đá ra 3 tia chớp kia lôi dẫn, lại thêm thần mạch tăng phúc. Uy năng đến gần vô hạn tại địa giai võ kỹ cấp thấp, có thể chiến tụ khí cảnh cường giả. Đối phương tự nhiên không phải địch thủ của hắn. Khu cụ Vương Trần che ngực đứng dậy, sắc mặt phức tạp nói: "Sư đệ thực lực cường đại, lần này là ta không biết tự lượng sức mình. Sư Minh qua khiêm tốn, thực lực của ngươi cũng không yếu. Ha ha, vẫn là kém xa sư đệ nha." Hắn tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía váy đen tiểu nữ, tiếp tục nói: "Ta hiện tại đã biết rõ, sư tỷ ngươi tại sao lại lọt mắt xanh tại Lâm sư đệ." Mà không lan thản như nói, minh bạch liền tốt. Đối với trận chiến này kết quả, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lâm Viên nếu là liền người này đều không thể đánh bại, vậy cũng sẽ không trở thành nàng xem trọng người. Vương Trần thu hồi trường thương, thay đổi thần sắc kiên định. Dù vậy, ta cũng sẽ không bỏ rơi đối sư tỷ truy cầu, tin tưởng lấy thiên phú của ta, một ngày kia vẫn là có cơ hội siêu việt Lâm sư đệ, thu hoạch được ngươi ưu ái. Nói xong, hắn lại quét nam nhân một cái, nhanh chóng lách mình rời đi. Đối với cái này, Lâm Viên nhún vai, bất đắc dĩ nói, vừa rồi một trận chiến, nhường sư tỷ chê cười. Sư đệ nói đùa, ngươi này giống như thần võ biểu hiện, làm ta đều không tưởng được, chắc hẳn không cần mấy năm, liền sư tỷ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sư tỷ gây sát ta, sư đệ tuy mạnh, nhưng há có thể cùng ngài so sánh nha. Hai người lẫn nhau thổi phồng sẽ, mà không lan nghiêm mặt nói, tốt sư đệ, chúng ta cũng kém không nhiều nên xuất phát. Ân, trực tiếp đi Tàng Kiếm Sơn chăng sao? Tại trước khi đi, trước cùng Triệu sư minh bọn hắn tụ hợp. Triệu sư minh, Vân Minh Phong Triệu sư minh, ngươi không biết sao? Thật không tiện, nội môn cường giả ta không thế nào quen thuộc. Lâm Viên mặt lộ vẻ ấy nấy, mà không lan giải thích nói, Triệu sư minh tên là Triệu Phong, tu vi tụ khí cảnh ngũ trọng, lĩnh ngộ tam phẩm kiếm thế, lại là Triệu gia dòng chính tộc nhân. Tại Vân Binh Phong địa vị gần với thủ tọa đại nhân, tam phẩm kiếm thế. Lâm Viên biểu lộ biến đổi, chỉ có đem kiếm đạo tu luyện đến trình độ nhất định, khả năng lĩnh ngộ ra kiếm thế. Trong đó độ khó có thể nói không nhỏ. Triệu Phong không chỉ có thể lĩnh ngộ ra đến, hơn nữa còn đạt tới tam phẩm trình độ, giải thích rõ kiếm của đối phương nói tạo nghệ cực cao, là ghê gớm thiên tiêu. Kinh ngạc sau khi hắn nghe nói lai lịch của đối phương, sắc mặt không khỏi quái dị. Triệu gia dòng chính, không phải là Liên Nhi huynh trưởng a? Chính mình cưỡng chiếm đối phương muội muội, nên như thế nào đối mặt vị này đại cứu ca nha? Mà không lan nhìn ra đối phương suy nghĩ, mỉm cười truyền âm nói, sư đệ, ngươi là đang lo lắng Triệu sư minh nhằm vào ngươi sao? Sư tỷ cái này là ý gì? Triệu sư muội cùng chuyện của ngươi, ta đã biết được.
Cái gì?
Lâm Viên chấn động trong lòng. Nha đầu kia là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói phải ẩn giấu việc này sao?
Chương 158, dắt tay mà đi, ưa thích sư tỷ. Chương 158, dắt tay mà đi, ưa thích sư tỷ. Cái này
là sư muội nàng nói cho ngài sao?
Sư đệ hiểu lầm, là ta tự mình nhìn ra được.
Lập tức, Mặc Không Lan giải thích cho đối phương chính mình đồng thuận. Lâm Viên ngạc nhiên nói, lại có thần kỳ như thế thuật pháp, quả nhiên là làm ta mở rộng tầm mắt nha.
Cái này không tính là gì, cũng là sư đệ ngươi lợi hại nha, ngắn ngủi mấy ngày liền đem sư muội bắt lại, có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào đắc thủ?
Ha ha, ta cùng sư muội lưỡng tình tương duyệt, không gọi được là đắc thủ rồi.
Như thế đi, kia thật là chúc mừng các ngươi.
Hắc hắc, việc này còn mời sư tỷ chớ có để lộ ra đi.
Yên tâm, sư muội cùng ngươi đều là bạn tốt của ta, ta sẽ không ở bên ngoài loạn nói với tuyên.
Ân, đa tạ sư tỷ.
Việc nhỏ, chúng ta đi thôi, Triệu sư minh bọn hắn cũng đã ở ngoại môn chờ chúng ta.
Dứt lời, Mặc Không Lan đằng không mà lên, hướng phương xa bay đi.
Lâm Viên từ phía sau đi theo.
Bởi vì bọn họ đằng sau đều là dùng linh thức truyền âm, cho nên các đệ tử không có nghe thấy trong lúc nói chuyện với nhau cho.
Nhìn qua hai người thân ảnh, đám người không khỏi cảm thán, chuyện hôm nay khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, đến lúc đó Mặc sư tỷ những người theo đuổi chắc chắn khóc giống một mảnh, càng có cấp tiến người sẽ tìm tới cửa khiêu chiến Lâm Viên, với hắn mà nói sợ là phiền toái không nhỏ nha.
Vân Lan tông ngoại môn.
Lâm Viên cùng Mặc Không Lan không có bay bao lâu, liền đến nơi đây, gặp được trong khi chờ đợi hai người. Phân biệt là một nam một nữ, mặc áo xanh cùng váy xanh, nam tử khuôn mặt tuấn dật, dáng điệu cô gái tú lệ, nhìn khá xứng đôi.
Triệu sư minh, Lý sư tỷ, thật có lỗi để các ngươi đợi lâu.
Ở bên cạnh hai người rơi xuống, Mặc Không Lan bộ dạng phục tùng nói.
Nam tử khoát tay nói, Mặc sư muội khách khí, chúng ta cũng chỉ là vừa tới, cũng không đợi bao lâu.
Nói, ánh mắt của hắn rơi vào thanh niên trên thân.
Ngươi chính là Lâm Viên Lâm sư đệ a?
Ta đã sớm tại trong môn nghe qua ngươi nổi danh, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền nhà.
Sư minh quá khen rồi, ở trước mặt các ngươi, ta bất quá là vãn bối mà thôi. Lần này hành trình có lô mang chỗ, còn mời các sư minh sư tỷ nhiều hơn thông cảm.
Lâm Viên có thể cảm giác được, trước mắt hai người nguyên khí hùng hậu, khí thế sắc bén, ít ra cũng là tụ khí cảnh trung kỳ tu vi.
Đồng thời, từ đối phương ngữ khí đến xem, hẳn còn chưa biết hắn cùng Triệu Thải Liên ở giữa chuyện, cũng là đã giảm mất đi không ít phiền toái.
Triệu Phong khẽ cười nói, Lâm sư đệ khách khí, thân phận của ta chắc hẳn Mặc sư muội đã cùng ngươi giới thiệu qua, liền không lại lắm lời, nói thẳng bên cạnh ta vị này a.
Hắn chỉ hướng bên người nữ tử, mở miệng nói, nàng tên là Lý Uyển, Vân Minh Phong đệ tử, chính là đạo lữ của ta, cùng ta cùng nhau tu kiếm.
Lâm Viên quay đầu mà trông, chỉ thấy nữ tử trên mặt cười yếu ớt, hướng phía hắn khẽ gật đầu.
Gặp qua Lý sư tỷ.
Sư đệ không cần đa lễ, lần này cùng đi ngộ kiếm chính là duyên phận, ta liền sớm chúc mừng các ngươi có thể lấy được một cái thành tích tốt.
Nhận mông sư tỷ chúc lành.
Dù sao Lâm Viên chính là tông chủ đệ tử, cho nên bọn hắn cũng không có bởi vì thanh niên tu vi thấp mà đi xem thường đối phương.
Bốn người khách sáo vài câu, liền lên đường tiến về Tàng Kiếm Sơn Trang.
Giữa không trung, ba người tại phía trước bay, Lâm Viên ở phía sau truy. Bởi vì tụ khí cảnh tu sĩ tốc độ viễn siêu ngưng hoàn cảnh, cho nên cho dù hắn toàn lực thi triển bắt cực mạch động, cũng khó có thể đuổi kịp ba người.
Thế thế, ba người đều ngừng lại, Triệu Phong chủ động nói, kém chút quên sư đệ tu vi không bằng chúng ta, liền để ta tới dẫn hắn phi hành à.
Hắn đang muốn động tác, mà Không Lan ngắt lời nói, sư đệ là bạn lữ của ta, tự nhiên để ta tới mang, liền không cần phiền toái sư huynh.
Nói xong, nàng quay đầu lại tới thanh niên bên người, duỗi ra trắng thuần nu di, giáp đối phương đại thủ.
Cử động lần này khiến Triệu Phong hai người vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Giáp tay bản không có bao nhiêu ý nghĩa đặc thù, nhưng đối với Mặc Không Lan dạng này thiên chi tiêu nữ mà nói, liền rất ý vị sâu xa.
Nhớ không lầm, đối phương còn chưa bao giờ có đạo lữ a,
bây giờ lại tự phát dắt nam tay của người, đủ để chứng minh nàng đối với người này ôm lòng hảo cảm.
Trước kia bọn hắn còn không hiểu đối phương tại sao lại lựa chọn một gã cảnh giới chỉ có ngưng hoàn, hơn nữa đối kiếm đạo chút nào không tinh thông thiếu niên đến xem như bạn lữ. Hiện tại bọn hắn giống như đã hiểu, xem ra Mặc Không Lan là cố ý tại vị sư đệ này nha.
Hai người lướt nhau ngầm hiểu ý cười cười, sau đó quay đầu tiếp tục hành trình.
Mặc sư muội, vậy bọn ta đi đầu một bước, ngươi cùng Lâm sư đệ ở phía sau chậm rãi đuổi theo a.
Tốt.
Mặc Không Lan nắm chặt nam tay của người, gia tốc tấn mãnh đi nhanh, trong không khí phá vỡ tầng tầng khí lãng.
Siêu siêu siêu.
Từng đợt âm bạo thanh tại vang lên bên hai, Lâm Viên lại không có để ý, hắn hiện tại chú ý lực cũng còn ở trên tay mình.
Mặc sư tỷ thế mà chủ động tới dắt tay của ta.
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ là ưa thích ta sao?
Tuy nói dắt tay không có đặc thù hàm nghĩa, nhưng nam nữ xa lạ ở giữa trừ phi là đạo lữ, bình thường sẽ không có tứ chi tiếp xúc.
Mặc Không Lan bằng lòng làm như vậy, hoặc là có mưu đồ, hoặc là chính là đối với hắn có nhất định hảo cảm.
Là cái sau sao?
Hồi tưởng lại lúc trước Long Nữ lời nói, Lâm Viên âm thầm lắc đầu, một trái tim cảnh giác.
Nàng này tu vi cao thâm, tuyệt không có khả năng bởi vì hai lần gặp gỡ mà luôn hãm, nàng tất nhiên có dấu không thể cho ai biết mục đích.
Như thế nghĩ thầm, Lâm Viên ra vẻ thua thiệt nói, thật có lỗi sư tỷ, lần này làm phiền ngài.
Cái này có phiền phải gì, chỉ là phi hành mà thôi, cũng phí không có bao nhiêu khí lực.
Có thể sư tỷ vạn kim thân thể, lúc này lại bị sư đệ tiếp xúc, thật sự là mạo phạm.
Hại, sư đệ quá khách khí, ngươi có thể giúp ta đến ngộ kiếm, sư tỷ đã cảm kích và phần, chỉ là giắt tay lại tính là cái gì đâu?
Kia có đàn ông khác dắt qua tay của ngài sao?
Mà Không Lan trầm mặc sẽ, đột nhiên bật cười nói, không có a, sư đệ vẫn là thứ nhất đâu. có thể làm cái thứ nhất cùng sư tỷ dắt tay nam nhân, ta vẫn rất vinh hạnh nha.
Ha ha, sư đệ thực sẽ lấy nữ hải tử niềm vui, sư muội chính là như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay a.
Lâm Viên vừa định nói không có, chợt nhớ tới đối phương dị thường, quyết định thử dò xét nói, đúng vậy à, sư đệ cũng nghĩ dạng này đem sư tỷ lừa gạt tới tay đâu, có thể chứ?
Đối phương không theo sáo lộ ra bài nhường mặc không lan sắc mặt liền giật mình, chợt kịp phản ứng, cười hỏi, sư đệ lời nói này, đừng nói là ưa thích sư tỷ sao?
Sư tỷ như thế xinh đẹp giai nhân, lại có nam nhân kia sẽ không thích chứ?
Vậy sao?
Có thể ngươi đều đã có triệu sư muội, làm sao có thể có lỗi với nàng?
Không có chuyện gì, lấy triệu sư muội tính tình, chắc hẳn sẽ không để ý ngài gia nhập.
Nghe hắn như vậy không muốn mặt lời nói, mà không lan lập tức mặt lộ vẻ không vui. Ừ, sư đệ ngươi không thể làm như vậy được, quá hoa tâm nam nhân, nữ nhân là sẽ không thích.
Sư đệ cũng không muốn dạng này, chỉ là sư tỷ quá đẹp, ta khống chế không nổi chính mình đi.
Lâm Viên quay đầu nhìn về thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh Nhan, hàm tình mạch mạch nói,
tốt sư đệ, chúng ta còn đang đi đường đâu, chớ có nói đùa nữa.
Ta không có nói đùa, ta là thật ưa thích sư tỷ.
Hắn lần nữa chân thành nói.
Chương 159, Âm Dương Ma Kiếm, đối địch tông môn. Chương 159, Âm Dương Ma Kiếm, đối địch tông môn. Phát giác được đối phương tình ý, mà không lan nhếch lên môi đỏ, giữ im lặng. Nếu là nam nhân khác đối nàng như thế lộ mãng thổ lộ, nàng đã sớm làm cho đối phương lăn. Có thể chẳng biết tại sao, nàng cũng không ghét Lâm Viên lời ấy, ngược lại còn âm thầm mừng thầm. Cái này cùng tình cảm không quan hệ, mà là bản năng của thân thể nhường nàng kìm lòng không được có này phản ứng.
Đáng chết, gia hỏa này là thiên sinh mị thể sao?
Vẹn vẹn nói mấy câu liền để tâm cảnh của ta sinh ra chấn động.
Nội tâm thầm mắng một tiếng, mà không lan quay đầu nói, sư đệ, ngươi thật không có đang nói đùa sao?
Đương nhiên không có.
Lâm Viên cùng thiếu nữ đối mặt, trong mắt tràn đầy kiên định yêu thương.
Ha ha, hoa tâm xấu sư đệ, ta cũng sẽ không bởi vì mấy câu mà tiếp nhận một người đàn ông.
Cái kia sư tỷ muốn ta làm thế nào đâu?
Để cho ta ngẫm lại xem.
Lần này nộ kiếm chi hành, ngươi như có thể giúp ta thu phục Âm Dương Ma Kiếm, sư tỷ liền cho ngươi cùng ta kết làm đạo lữ cơ hội, như thế nào?
Sư tỷ lời ấy coi là thật.
Tự nhiên coi là thật.
Bất quá cái này Âm Dương Ma Kiếm lại là cái gì đâu?
Đây là Tàng Kiếm Sơn Trang điện tàng bảo kiếm, phẩm chất đạt tới Ngụy Đế khí cấp bậc, cần nam nữ hai người cộng đồng rót vào nguyên khí đến lĩnh hội, chỉ cần lĩnh hội thành công, liền có thể thu được kiếm này.
Ngụy Đế khí?
Lâm Viên sắc mặt giật mình, cái này Âm Dương Ma Kiếm mạnh mẽ như thế, Tàng Kiếm Sơn Trang thế nào bỏ được lấy ra cho bên ngoài người tham ngộ.
Sư đệ như biết, kiếm này tại sao lại được xưng là ma kiếm sao?
Vì sao?
Kiếm này nội ẩn ma khí, giấu tại kiếm trùng bên trong, đem mộ bên trong còn lại bảo kiếm ăn mòn, khiến Sơn Trang nhức đầu không thôi. Cho nên mới sẽ mời người ngoài đến giúp đỡ.
Vậy bọn hắn không thể trực tiếp đem ma kiếm rời đi sao?
Ma kiếm sớm tại vạn năm trước liền bị Sơn Trang Tiên Hiền phong ấn tại mộ bên trong, thường nhân khó để giải trừ phong ấn này, bởi vậy ngoại trừ lĩnh ngộ thu phục bên ngoài, không có biện pháp khác.
Tốt ta, như thế xem ra, cái này ma kiếm đối Sơn Trang mà nói thật đúng là phiền phức nha.
Lâm Viên cảm thán nói.
Đối bọn hắn mà nói là phiền thoái, có thể đối với chúng ta mà nói lại là cơ duyên, không có gì bất ngờ xảy ra. Chuyến này tất cả mọi người mục đích duy nhất đều là thu phục ma kiếm, cho nên cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, sư đệ có thể nhất định phải cố lên a.
Yên tâm, coi như chỉ vì cùng sư tỷ kết làm đạo lữ, ta cũng biết đem hết toàn lực.
Hừ hừ, cái kia sư tỷ cần phải nhìn biểu hiện của ngươi.
Ha ha, ta định không phụ sư tỷ hy vọng.
Hai người một bên trò chuyện thiên, một bên hướng nơi nào đó tiến đến.
Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới mục đích, Vân Tiêu Thành thuật luyện sư phân hội.
Sư tỷ, vì sao chúng ta muốn tới thuật luyện sư công hội?
Ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên bảng hiệu, Lâm Yên kinh ngạc hỏi.
Bởi vì truyền tống trận tại công trong hội.
Truyền tống trận?
Chúng ta phải ngồi trước truyền tống trận hướng sao?
Đúng vậy, Tàng Kiếm Sơn Trang ở xa đông vực trung bộ, khoảng cách Vân Lan Tông chừng bên trên vạn cây số, đường xá quá xa xôi, bằng vào ta các loại tốc độ toàn lực chạy tới, đều cần một ngày một đêm thời gian, như thế hiệu suất quá chậm.
Minh Bạch, vậy chúng ta Vân Lan Tông không có chính mình truyền tống trận sao?
Truyền tống trận tạo dựng độ khó cực cao, hơn nữa tu sửa giữ gìn là một khoản to lớn phí tổn, bình thường thế lực căn bản đảm đương không nổi, cho dù là đông vực thập tông đều khó mà duy trì. Cơ hồ tất cả thế lực đều là ủy thác thuật luyện sư công hội đến tạo dựng trận pháp.
Dạng này đi, xem ra cái này thuật luyện sư công hội năng lượng thật là không tầm thường nha.
Lâm Viên lần nữa phát ra cảm thán, nghĩ thầm lần sau như có cơ hội, liền tới nơi đây đem trận đạo sư thân phận chứng nhận, lấy công hội năng lượng, hẳn là có thể cấp cho hắn không ít chỗ tốt cùng tiện lợi.
Nói chuyện sau khi, bốn người bọn họ cùng nhau tiến vào kiến trúc hùng vĩ, tổng cộng thanh toán xong 800 nguyên thạch, thu được truyền tống trận vé vào cửa, rời đi Vân Lan Tông cảnh nội.
Một canh giờ sau,
Vạn Kiếm dãy núi,
chân núi, Lâm Viên bốn người theo truyền tống trận sau khi ra ngoài, lại đuổi đến một hồi đường, thành công tới chỗ này.
Triệu Minh, các ngươi thật là đến ngộ kiếm sao?
Một gã áo xanh nam tử mang theo váy lục nữ tử đi lên phía trước.
Triệu Phong quay đầu mà trông, nhìn thấy người đến khuôn mặt, không khỏi cười nói, đúng vậy, Hà huynh hồi lâu không thấy, ngươi cùng Chu cô nương cũng tới nha.
Nam tử gật đầu nói, ta cùng Đình Nhi chuyên tu kiếm thuật, gặp phải ngộ kiếm đại điển như thế thịnh hội, lại há có thể không tới đâu.
Triệu Phong xu định nói, lấy Hà huynh siêu kiệt kiếm thuật, lần này đại điển tất nhiên có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, thu hoạch thần kiếm.
Ha 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 ha, Triệu Minh thật thích nói giỡn hai người khách sáo sẽ. Nam tử chú ý tới một bên thiếu niên, không khỏi dò hỏi, vị này là?
Đối phương hình dạng cùng nhau khi tuổi trẻ, theo khí tức nhìn lại, tu vi còn giống như không đến tụ khí cảnh a.
Như thế yếu thực lực, tại sao lại đến Sơn Trang đâu?
Hắn tên là Lâm Uyên, chính là ta tông tông chủ đệ tử.
Tông chủ đệ tử?
Nam nữ hai người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi.
Triệu Phong lại hướng Lâm Viên giới thiệu, "Lâm sư đệ, vị này chính là Hà Vĩ Hà đạo hữu, đến từ Thanh Vân Các Vạn Khí Đường, kiếm thuật cực kỳ ghê gớm, vị kia là Hà huynh đạo lữ, Chu Đình cô nương, cũng đến từ Thanh Vân Các." Lâm Viên hành lễ nói, "Lâm mô gặp qua Hà công tử, Chu tiểu thư." Hà Vĩ đáp lễ nói, "Hóa ra là Lâm công tử, thất kính thất kính." Chu Đình nhìn về phía váy đen thiếu nữ, "Mặc sư muội, ta nhìn các ngươi bốn người dắt tay mà đến, vị này Lâm sư đệ chẳng lẽ ngươi ngộ kiếm bạn lữ sao?" Mà Không Lan nuốt cằm nói, "Đúng vậy, lần trước Vạn Tông hội võ từ biệt, Chu sư tỷ thực lực tăng tiến không ít nha." Chu Đình mỉm cười nói, "Mấy năm mới tăng lên một trọng cảnh giới, tính không được tăng vào bao nhiêu, chỉ là Mặc sư muội lựa chọn Lâm sư đệ xem như bạn lữ, chắc hẳn vị sư đệ này định có chỗ hơn người a." Mà Không Lan kiêu ngạo nói, "Kia là tự nhiên, Lâm sư đệ thiên phú siêu nhiên, lần này ngộ kiếm, ta có thể toàn trông cậy vào hắn nữa nha." Nàng vừa dứt lời, hai đạo lưu quang từ đằng xa đổ đến, vang lên nữ tử miệng mai thanh âm, trông cậy vào một gã ngưng hoàn cảnh sâu kiến trợ rút, "Mặc Không Lan, ngươi thật là càng sống càng trở về." Một nam một nữ thân ảnh hiện hóa ra ngoài, hai người đều thân mang màu cam quần áo, thần thái kiêu căng kinh khủng, xem xét liền không tốt ở chung. "Tống Hãn, Đàm Chân, hai người các ngươi phế vật cũng tới a?" Mặc Không Lan luôn từ sắc bén, nói thẳng đánh trả. Đàm Chân cười nhạo nói, "Vân Lan Tông bại tướng dưới tay, cũng dám nói người khác là phế vật, các ngươi là ở đâu ra mặt nha?" Triệu Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Cho dù ta Vân Lan Tông lần trước biết võ thành tích không bằng các ngươi, cũng không tới phiên hai người các ngươi sâu kiến đến phát ngôn bừa bãi." Nói xong, hắn rút kiếm bật công, cường hành kiếm khí phóng lên tận trời, nương theo lấy to rõ tiếng kiếm reo, nhường đám người làn da đều sinh ra trận trận cảm giác nói nói. Đàm Chân đang phải đánh lại, Tống Hàn đứng dậy, ư hiếp nữ nhân có gì tài ba? "Triệu Phong ngươi thì ra là thế không muốn mà sao?" Hắn giống nhau rút kiếm thẳng nguyên, kéo theo bàng bạc kiếm khí, cùng đối phương ầm vang va chạm. Phu cận tu sĩ thấy thế, cả đám đều lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Tê Hà Cốc cùng Vân Lan Tông thật là lao đối đầu, Triệu Phong cùng Tống Hãn cùng là trong môn kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh, cũng không biết trận chiến này ai sẽ càng hơn một bậc đâu. Chương 160, thư viện đệ tử, Sương Tỷ phát lực. Chương 160, thư viện đệ tử, Sương Tỷ phát lực. Mắt thấy chiến đấu sắp bộc phát, một đạo ôn nhuận giọng nam truyền đến, "Hôm nay khó được thịnh hội, chém chém giết giết nhiều để cho người ta mất hứng. Hai vị cho ta mặt mũi dừng tay a." Nghe vậy, đám người quay đầu nhìn lại, một gã áo trắng nho nhã thanh niên cầm trong tay quạt xếp ngự không, cùng một gã nghê thường nữ tử dắt tay mà đến, như là thần tiên quý nữ. Thấy người tới, Triệu Phong hai người động tác trì trệ, chợt rất có ăn ý thu hồi trường kiếm, phát ra tiếng hừ lạnh. "Xem ở Ngạn công tử phần tử bên trên, lần này ta liền không tính toán với ngươi. Ngươi hẳn là may mắn có Ngạn công tử mở miệng, nếu không ngươi đã trở thành vong hồn rồi kiếm." "Ngươi?" Tống Hãn mong muốn đổi trở về, lại bị Đàm Chân kéo lại ống tay áo. "Hãn ca, Ngạn công tử đã lên tiếng, chúng ta liền không cần lại chấp nhặt với hắn, chờ nộ kiếm thời điểm lại để bọn hắn thật tốt nhìn một cái giữa chúng ta chênh lệch." Đạo lữ đều nói như vậy, Tống Hãn cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận, lạnh giọng nói, "Triệu Phong, đợi lát nữa liền nhìn xem các ngươi ngộ kiếm thành tích, có thể hay không giống miệng của ngươi như vậy cứng rắn. Chân Nhi, chúng ta đi." Dứt lời, hai người hóa thành lưu quang rời đi. Mà Không Lan giải thích nói, "Bọn hắn là Tê Hà Cốc người, cùng chúng ta Vân Lan Tông kết có thù truyền kiếp, hai tông đệ tử ở giữa thường xuyên đối chọi gay gắt." "Tê Hà Cốc? Bọn hắn cũng là Đông Ngực Thập Tông một trong sao?" "Đúng vậy, còn có cái kia Ngạn công tử, tên là Tư Đồ Ngạn, xuất từ Bạch Lộc thư viện, cũng là Đông Ngực Thập Tông một trong." Nghe vậy, Lâm Viên không khỏi cảm khái, một trận nộ kiếm đại điển hội tụ đông được các đại đỉnh tiêm tông phái môn nhân, thật đúng là vô cùng náo nhiệt nha. Lúc này, Tư Đồ Ngạn chắp tay tới gần bốn người, "Chư vị Vân Lan Tông bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt." Triệu Phong ôm quyền nói, "Hồi lâu không thấy, Ngạn huynh khí thế càng thêm cường đại, xem ra là đạt tới tụ khí cảnh thất trọng sao? Mấy ngày trước đây may mắn đột phá đến thất trọng, không hổ là thư viện thủ đồ, tại hạ bội phục bội phục." "Ha ha, Triệu huynh quá khen rồi, tu vi của ngươi so ta cũng không kém là bao nhiêu a." Tư Đồ Ngạn cười cười, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, "Đã lâu không gặp mặt cô nương, gần nhất trôi qua còn tốt chứ?" "Rất tốt." "Ha ha, ta vốn cho rằng ngươi không tu kiếm đạo, sẽ không tới tham dự lần này đại điển, nghĩ không ra có thể gặp phải ngươi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nha." Tư Đồ Ngạn ngữ khí rất vui thích, mà Không Lan lại chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì. Thái độ như thế làm cho nam nhân có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên thế nào tiếp tục chủ đề. Thấy đạo lữ vấp phải trắc trở, nghe thường nữ tử sinh lòng không vui, thừa nhẹ nói, "Mặc tiểu thư thật là lớn mặt mũi nha, liền Ngạn công tử lời nói đều có thể không nhìn sao?" Mà Không Lan nhăn đầu lông mày, "Ngươi là người phương nào?" Nữ tử kiêu ngạo nói, "Tên ta Chu Dĩnh, Bạch Lộc thư viện Tân Tấn Hạch Tâm đệ tử." "Tân Tấn đệ tử?" Mà Không Lan phần môi khẽ nói, nhìn về phía Tư Đồ Ngạn, "Ngạn công tử thật sự là thủ đoạn cao cường, liền còn trẻ như vậy sư muội đều có thể cầm xuống." Chu Dĩnh giơ lên khóe môi, "Công tử tài tình vô song, dẫn tới ta viện vô số nữ tử si mê, ta có thể trở thành đạo của hắn lữ, chính là tự nguyện tiến hành, làm sao đến thủ đoạn lời giải thích." Mà Không Lan lắc đầu, "Ngạn công tử hoàn toàn chính xác ưu tú, còn nhớ rõ lần trước Vạn Tông hội võ thời điểm, bên cạnh đi theo một cô gái đẹp đẽ, cũng lấy đạo lữ tự xưng, bây giờ lại đổi thành ngươi, chắc hẳn bên cạnh ngươi còn có không ít tỷ muội a." Chu Dĩnh thản nhiên nói, "Đúng vậy, lấy công tử tài hoa, nhiều mấy nữ nhân không phải chuyện rất bình thường sao? Ta cũng có thể nhìn ra, công tử hắn cố ý với ngươi, đã như vậy, không bằng gia nhập vào, cùng chúng ta cùng thành tỷ muội, há không mị quá hay?" Mà Không Lan sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Như nàng như vậy cao ngạo tuyệt trần tiên tử, há có thể tiếp nhận về mặt tình cảm chịu ủy khuất. Đối phương lời ấy, không thể nghi ngờ là vũ nhục nàng. Lúc trước Triệu Thải Liên nói lời này lúc, là xem ở đồng môn tình nghĩa bên trên, hơn nữa đối với Lâm Viên có một tia hảo cảm, cho nên nàng mới không có quá lớn mâu thuẫn. cái này cũng không đại biểu người nào đều có thể nói với nàng loại lời này. Nhất là nàng bản thân liền đối Tư Đầu Ngạn không có bất kỳ cảm giác gì, lại nghe lời ấy, tự là tương đối không vui. Phát giác được đối phương cảm xúc biến hóa, Tư Đầu Ngạn lập tức hòa giải, khu khụ, Dĩnh Nhi chớ có hầu ngôn loạn ngữ, ta xác thực ưa thích Mạc sư muội, nhưng còn không đến mức mị lực lớn đến nhường sư muội đối ta vừa thấy đã yêu trình độ, chuyện tình cảm vẫn là từ từ sẽ đến a. Mạc Không Lan trực tiếp đáp lại, thật có lỗi Ngạn công tử, ta người này ghét nhất hoa tâm nam nhân, cho nên chúng ta ở giữa là không có khả năng. Nghe vậy, Tư Đầu Ngạn cũng không tức giận, mà là bật cười lớn, chiếm hữu nữ nhân là nam thiên tính của con người, chỉ cần là đầy đủ nam nhân ưu tú hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái nữ nhân, đây không phải hoa tâm, mà là bình thường bác gái hành vi, Mạc tiểu thư không thích, cũng bèn bèn chỉ là bởi vì nam nhân kia không đủ ưu tú mà thôi, nếu là hắn cường đại đến nhất định cấp độ, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không để ý điểm này à. Mạc Không Lan niết miệng, từ chối cho ý kiến. Có lẽ đối phương lời nói là đúng, nhưng lấy Tư Đầu Ngạn bây giờ thành tựu được nói, hiển nhiên còn chưa tới hắn nói tới cái chủng loại kia cấp độ. Lúc này, Chu Dĩnh chú ý tới đối phương bên cạnh nam nhân, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Có thể hầu ở Mạc tiểu thư bên người. Tư Đầu Ngạn sớm đã chú ý tới đối phương, lúc này đạo lư nói lên, hắn cũng quay đầu nhìn sang. Lâm Viên đang cần hồi đáp, Mạc Không Lan giành nói, hắn tên là Lâm Viên, là ta lần này tham dự Ngộ Kiếm đại điển bạn lữ. A. Tư Đầu Ngạn cau mày nói, tu vi của người này chỉ sợ vẫn chưa tới tụ khí cảnh a. Ngươi vì sao muốn tuyển hắn đâu? Ta tuyển hắn tự có lý do của mình. Như thế đi, Tư Đầu Ngạn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cất bước đi vào thanh niên trước mặt, bị người đưa tay nói, Bạch Lộc thư viện Tư Đầu Ngạn, may mắn gặp qua Lâm công tử. Ngạn công tử khách khí. Lâm Viên lễ phép đưa tay đem nắm, đột nhiên phát giác tay của đối phương đại lực nắm chặt, một mực kềm ở hắn. Gia hỏa này là muốn cho ta ra bài phủ đầu nha. Ý thức được điểm này, hắn đang định về lấy lực lượng, hồn hải bên trong truyền đến một cỗ chấn động, trợ giúp hắn triệt tiêu đối phương sức nắm. Là Ngạo Lăng Xương xuất thủ. Xương tỷ, ngươi, ta đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt, bây giờ còn dám tới khiêu khích ngươi, thật sự là cũng không còn giới hạn, tiểu viên ngươi có thể phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Tốt. Lâm Viên lúc này phát lực, mạnh mẽ nắm chặt tay của đối phương. Lập tức, Tư Đầu Ngạn cảm thấy tay bên trên có một cỗ cự lực truyền đến, giống như mãnh hổ miệng máu, đem tay của hắn mạnh mẽ cắn, xương cốt đều nhanh vỡ vụn giống như, đánh tới mãnh liệt cảm giác đau đớn. Tê len lén hút miệng hơi lạnh, hắn mong muốn rút bàn tay về, nhưng mà Lâm Viên lại đem tay gắt gao nắm chặt, trên mặt còn mang theo trêu tức đủ cười. Gia hỏa này chủ động tới mạo phạm, há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm công tử, lần này là tại hạ ngu muội, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ buông tha ta cố nén kịch liệt đau nhức, hắn truyền âm cầu xin tha thứ. Lâm Viên hồi âm nói, ta không ý làm khó với ngươi, chỉ là lần sau không hy vọng gặp lại loại tình huống này, nếu không tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức, khiến Tư Đầu Ngạn đau nhè răng trợn mắt, liên tục tiếng vang, tốt tốt. Cẩn tuân công tử lời nói. Chương 161, Hà Cốc gây chuyện, đám người không hiểu chương 161, Hà Cốc gây chuyện, đám người không hiểu nghe đối phương chịu thua, Lâm Viên lúc này mới lạnh lùng buông lòng tay ra. Tư Đầu Ngạn trong nháy mắt đưa tay rút về, thả lỏng phía sau, như chút được gánh nặng nói, công tử tài trí bất phàm, khó trách có thể bị Mạc sư muội coi trọng, đã không có sự tình khác, chúng ta liền đi trước một bước. Nói xong, hắn không đợi đối phương đáp lời, liền vội vàng bay lên không rời đi. Công tử chờ ta một chút. Chu Dĩnh lập tức đuổi theo. Vừa rồi nếu là tỉ mỉ người, liền có thể phát hiện Tư Đầu Ngạn tay phải đã vặn mèo biến hình, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Người này rõ ràng chỉ có ngưng hoàn cảnh tu vi, vì sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại? Hắn nuốt đan dược trị liệu thương thế, nội tâm tràn đầy không hiểu. Nguyên Điệu, Triệu Phong ba người quan sát vừa rồi chi cảnh, sắc mặt cũng không khỏi vì đó chấn động. Lấy bọn hắn sức quan sát, tự nhiên có thể minh bạch, vừa rồi hai người đã xảy ra một trận đọ sức. Lâm Viên tại kém một cái đại cảnh giới dưới tình huống chiến thắng đối phương, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Xem ra Lâm sư đệ trên thân còn cất dấu bí ẩn át chủ bài nha. Ba người không hẹn mà cùng âm thầm cảm thán. Triệu Phong cơ cơ ống tay áo, đi thôi, chúng ta cũng nhập sơn trang. Bốn người lần nữa xuất động, hướng phía sơn trang bên trong bay đi. Tàng kiếm sơn trang, tiếp khách đại sảnh. Trong trang chờ đợi nửa ngày sau, theo sát trời dần tối, tất cả mọi người cộng đồng tham dự sơn trang cử hành tiệc tối. Lâm Viên bọn người tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Trên thủ vị ngồi một gã làm bảo nam tử trung niên, đảo mắt toàn trường nói, chư vị, ta chính là Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ Kỷ Vô Phong, ta muốn đại gia tới đây mục đích cũng là vì lĩnh hội chúng ta thiên hồn kiếm chủng bên trong bảo kiếm, trong đó cường đại nhất âm dương ma kiếm, tại mộ bên trong phong tồn vài vạn năm, vẫn như cũ không người có thể thu phục, trọng yếu nhất là, lĩnh hội kiếm này có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng, các ngươi phải trang làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu là sợ hãi thụ thương, có thể cứ thế mà đi, ta trang tuyệt sẽ không cưỡng ép giữ lại người. Nguy hiểm tính mạng. Lâm Yên nhíu mày. Trước khi đến, Mạc sư tỷ giống như không cùng hắn nói qua. Phát giác được nam nhân biểu tình biến hóa, mà không lan giải thích nói, lời ấy bất quá là nói chuyện giật gân, tuy nói ngộ kiếm trong lịch sử hoàn toàn chính xác chết qua mấy người, nhưng bọn hắn đều là tiến vào chiều sâu ngộ kiếm, tại khó mà lĩnh ngộ dưới tình huống muốn mạnh mẽ thu phục bảo kiếm, cuối cùng mới dẫn tới kiếm ý phản vệ, rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Dứt lời, nàng quay đầu tiếp tục nói, cho nên nói chỉ cần đừng không biết tự lượng sức mình cưỡng ép ngộ kiếm, khẳng định là không gặp được nguy hiểm. Minh mạch. Lâm Viên nhẹ gật đầu, âm thầm nhớ kỹ đối phương. Chúng ta đều là kiếm đạo thiên kiêu, há lại sẽ lâm trận bỏ chạy. Một gã nam tử áo lam đáp lại nói. Tư Đồ Ngạn phụ họa lên tiếng, chúng ta kiếm tu, tự nhiên vượt mọi chông gai, phá sóng tiến lên, chỉ là một chút phong hiểm lại đáng là gì đâu. Ngạn công tử nói rất đúng. Chúng ta tu sĩ, vốn nên như thế. Kỷ trang chủ yên tâm chính là, chúng ta như là đã đến, liền không có lùi bước lý do. Đám người nhao nhao mở miệng, biểu đạt thái độ của mình. Kỳ Vô Phong hài lòng gật đầu nói, "Tốt, kia Kỳ Mỗ liền kính chư vị một chén. Sớm cung chúc đại gia có thể lấy được ưu dị thành tích." Hắn giơ ly rượu lên, mặt hướng đám người. Toàn trường đều giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, liền chính thức bắt đầu yến hội. Sơn Trang thức ăn rất không tệ, Lâm Viên một bên nhấm nháp mỹ vị, một bên cầm nguyên thạch tu luyện. Qua ba ly rượu, đột nhiên có người đứng lên nói, "Nghe qua Vân Lan Tông Mặc Tiên tử nổi danh, không biết có thể hay không nhân cơ hội này, nể mặt chỉ giáo một phen." Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã hoàng quần nữ tử khỏe miệng khẽ nhếch nói, "Là Tê Hà Cốc Đinh tiểu thư." Có người biết ra nữ tử lai lịch. "Người này là gì đối với chúng ta có ý?" Lâm Viên lên tiếng hỏi. "Nàng gọi Linh Lôi, chính là Tê Hà Cốc trong đó một phong thủ tọa đệ tử, khóa trước Vạn Tông hội võ bại bởi ta, bởi vậy ghi hận trong lòng." Mà không lan ngắn gọn giải thích nguyên nhân, ánh mắt đâm thẳng đối phương, "Đinh Lôi, ngươi quên chính mình lúc trước là như thế nào thảm bại sao? Hiện tại còn dám tới để cho ta chỉ giáo, cũng không sợ bị người làm trò hề cho thiên hạ." Hoàng quân nữ tử che miệng bật cười, "Mặc tiên tử, lần này cần lĩnh giáo người không phải ta, mà là đạo lữ của ta." Nói xong, ánh mắt mọi người rơi vào nàng bên tay trái nam tử trên thân. Chỉ thấy hắn đứng lên nói, "Tại hạ Lý Cản, chính là Lôi Nhi đạo lữ, làm nghe Mặc tiên tử chiến lược siêu tuyệt, tư sắc vô song, chắc hẳn tiên tử đạo lữ cũng không phải nhân vật tầm thường, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại, chuyên tới để lãnh giáo một chút, nhìn xem đạo của ngài lữ phải chăng có thể xứng với ngài." Đám người sau khi nghe xong, nguyên một đám nheo cặp mắt lại, quét về phía váy đen bên cạnh cô gái thiếu niên. Trong lúc nhất thời, Lâm Viên thành toàn trường tiêu điểm. "Tốt Tuấn." Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Thiếu niên chi tuấn tú là không thể nghi ngờ, không thiếu nữ tử chỉ nhìn hắn một cái, liền nhịn không được tâm thần dập dờn, ngầm sinh hảo cảm. Đây là bên người ngồi đạo lữ dưới tình huống, mà nam tử phần lớn đều sinh lòng ghen ghét. Ở đây nữ tính ở trong, mà không lan dung nhan tuyệt đối là thuộc về trần nhà cấp bậc, từng tại lần trước Vạn Tông hội võ lúc biểu diễn, từ đó danh dương đông ngực, có vô số người theo đuổi. Kẻ này có thể cùng Mặc tiên tử cùng tòa mà uống, chẳng lẽ lại thật sự là tiên tử đạo lữ sao? Nếu như là lời nói, vậy cũng thật là đáng tiếc. Đám người suy nghĩ lúc, mà không lan mở miệng nói, "Hắn không phải đạo lữ của ta, ngươi nếu muốn linh giáo, để ta tới ra tay chính là." Nghe vậy, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là đạo lữ, giải thích rõ tiên tử thanh bạch còn tại. Lý Càn nhíu mày, cho dù ngài nói như vậy, nhưng có thể cùng ngài cùng tòa, hắn hẳn là ngài lần này nộ kiếm bạn lữ a. Phải thì như thế nào? Đã như vậy, hắn cùng ngài quan hệ vẫn như cũ không tầm thường, coi như không phải chính thức đạo lữ, chỉ sợ cũng là dự bị đạo lữ, ta còn là mong muốn hướng hắn linh giáo. Mà không lan nô lên lông mày, tức giận nói, "Hoang đường, các ngươi bất quá là mong muốn nhằm vào ta mà thôi, làm gì tìm như thế sức xẻo lý do. Ta nói thật cho ngươi biết à, hắn chỉ là ta mời đến giúp đỡ ngộ kiếm sư đệ, không có bất kỳ cái gì lý do tiếp nhận ngươi linh giáo, huống chi xem như tụ khí cảnh tu sĩ, hướng một gã ngưng hoàn cảnh vãn bối linh giáo, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao?" Ngưng hoàn cảnh, đám người sắc mặt phải sợ hãi. Ở đây đến ngộ kiếm tu sĩ, cái nào không phải tụ khí cảnh cấp bậc nha. Ngộ kiếm mặc dù càng khảo nghiệm kiếm đạo tạo nghệ, nhưng tu vi cũng tương tự rất trọng yếu. Ngưng hoàn cảnh lẫn vào bọn hắn đám người này ở trong, không chỉ có không hợp nhau, hơn nữa còn không biết tự lượng sức mình. Mà không lan là nghĩ như thế nào? Tìm loại này kẻ yếu xem như bạn lữ. Ngay cả Kỷ Vô Phong cũng nhịn không được đứng dậy hỏi, "Mặc tiên tử, nộ kiếm cũng không phải là cho đùa, bạn lữ tu vi cũng là lĩnh hội thành công trọng yếu một vòng, ngài nhất định phải tuyển người này cộng đồng nộ kiếm sao?" Mà không lan chắp tay nói, "Ta đối sư đệ của mình có lòng tin, mời trang chủ chớ có lo lắng." "Tốt a." Kỷ Vô Phong nhìn chăm chú Lâm Viên một cái, sau đó lại lần nữa ngồi xuống lại. Đám người thấy thế, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thật không biết tiên tử tự tin đến tuột cùng từ đâu mà đến, lấy ngưng hoàn cảnh tu vi, chỉ sợ liền ma kiếm tán phát kiếm khí đều không thể chống cự a. Ở đây trong đám người, chỉ có Tư Đồ Ngạn sắc mặt như thường. Hắn hiểu được, Lâm Viên tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể chống lại đồng thời nghiền ép lực lượng của hắn, như thế nào bình thường ngưng hoàn cảnh tu sĩ đâu. Chương 162, đánh tới thổ huyết, sư tỷ tâm động. Chương 162, đánh tới thổ huyết, sư tỷ tâm động. Đinh Lôi cất tiếng cười to, ha 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 ha, buồn cười buồn cười, lại tìm một vị ngưng hoàn cảnh đến xem như bạn lữ. Mặc tiên tử không phải là bởi vì hắn dáng dấp tuấn liền vội không dành chọn đi. Vậy nhưng thật quá ngu xuẩn. Lý Càn giang tay ra, vốn cho rằng Mặc tiên tử thân làm đỉnh tiêm thiên tiêu, lựa chọn đạo lữ ánh mắt cũng sẽ khác nhau, nghĩ không ra càng như thế trò đùa, lấy thật làm người khác thất vọng nha. Tống Hãng cười nhạo nói, xem ra tiên tử bị nam sắc làm choáng váng đầu óc, liền bạn lữ tu vi đều coi thường. Mọi người đều âm thầm lắc đầu. Chỉ sợ đúng như Tê Hà Cốc bọn người lời nói, mà không lan là bị Lâm Viên dung nhan mê hoặc, bởi vậy không để ý tới thực lực của đối phương. Đối với cái này, mà không lan ngầm sinh lửa giận, mở miệng mong muốn là nam nhân giải thích. Các ngươi nàng vừa mới mở miệng, Lâm Viên liền đứng dậy, cắt ngang đối phương, "Sư tỷ, ngôn ngữ nói lại nhiều cũng là tái nhợt vô lực, không bằng để cho ta dùng thực lực để chứng minh a." Dứt lời, hắn ánh mắt như lao, sắc bén dốc thịt hướng Lý Càn, "Tề Hạ Cốc người đúng không? Thực lực các ngươi chẳng ra sao cả, chó sủa công phu cũng là nhất lưu, khó được hưởng dụng tiệc tối thời điểm, không phải đến phá hư đại gia hào hứng, đã như vậy, vậy ta liền thay thế đoàn người đến thật tốt giáo dục các ngươi một phen, để các ngươi minh bạch nên như thế nào tôn trọng người." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Dũng, quá dũng, chỉ là ngưng hoàn cảnh sâu kiến dám trào phúng tụ khí cảnh cường giả, hắn đến tột cùng là thế nào cậy vào nha. Lý Càn sắc mặt đột biến, dẫn theo tâm đến, làm càn, ngươi bất quá ngưng hoàn tiểu nhi cũng dám đối với chúng ta nói năng lỗ mãng, Vân Lan Tông chính là như thế dạy bảo đệ tử sao? Mạc Không Lan thản nhiên nói, sư đệ nói rất đúng, Tê Hà Cốc phế vật liền biết chó sủa, cũng là thời điểm nên để các ngươi im lặng. Nàng vẻ mặt phong khinh vân đạm, dường như một chút không lo lắng Lâm Viên thắng bại. Cái này khiến đám người tương đối nghi hoặc, chẳng lẽ thiếu niên kia coi là thật nắm giữ chống lại tụ khí cảnh thực lực? Kỳ thật Mạc Không Lan trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá Lâm Viên đã dám đứng ra, chắc hẳn có cùng đánh một trận lực lượng. Nàng cũng bằng lòng đi tin tưởng đối phương. Đinh Lôi thì là phát ra cười lạnh. Mạc Không Lan a Mạc Không Lan, ngươi coi như đánh thắng ta lại như thế nào? Bạn lữ của ngươi thực lực không bằng đạo lữ của ta, ngươi tìm nam nhân ánh mắt cuối cùng vẫn là không bằng ta. Ta mới là người thắng cuối cùng. Lý Cản cắn răng nói, rất tốt. Vân Lan Tông tiểu tạp thoái, lần này bản công tử liền để ngươi minh bạch, có mấy nhân vật không phải ngươi một giới sâu kiến có thể mạo phạm. Sau đó, hai người đi tới ngoài phòng, chuẩn bị chiến đấu. Lý Cản gọi ra trường kiếm, do hỏi, kiếm của ngươi đâu? Bạn ngươi, cần gì dùng kiếm? Ngươi, Cản rỡ. Lần đầu bị yếu hơn mình tu sĩ khinh thị, Lý Cản lập tức nổi giận. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ăn ta một kiếm. Hắn vừa ra chiêu chính là tấn manh vô địch kiếm thuật, nương theo lấy chói hai âm bạo thành, thế tất yếu một kích bại địch. Tốt làm cho đối phương tin tưởng, trên thực lực chênh lệch là không thể vượt qua. Thấy thế, Lâm Viên sắc mặt bình tĩnh, vận công thả nguyên lúc, cả người khí thế đột nhiên đề cao, giơ tay lên đánh ra một quyền. Thông bối quyền. Phanh 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 phanh. Nam đạo mạch lạc chi tiếng vang lên, đẩy ra tầng tầng khí lãng, đón nhận đối thủ. Bành. Quyền ý nhẹ nhõm phá giải kiếm ý, đánh vào đối thủ trên thân, khiến Lý Cản phát ra một tiếng kêu đau, thân thể bay ngược ra ngoài. Thật mạnh. Nội tâm của hắn kinh hãi vô cùng. Vừa rồi kiếm thuật thật là huyền giai bó kỹ, từ hắn tụ khí cảnh ngũ trọng tu vi đến thi triển, liền xem như tụ khí cảnh hậu kỳ cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đối phương bất quá mới ngưng hoàn cảnh tu vi, bằng gì có thể phá vỡ kiếm thuật của hắn, còn đem hắn cho đánh lui. Đây đương nhiên là bởi vì Lâm Viên mượn Long Nữ lực lượng. Mặc dù lấy thể chất của hắn đủ để vượt cấp mà chiến, nhưng đó là đối phó mới vào tụ khí cảnh tu sĩ. Giống ở đây tu sĩ ít ra đều là tụ khí cảnh trung kỳ, hơn nữa còn đều là trong môn phái thiên chi tiêu tử, chiến lực bất phàm. Đối mặt tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, cho dù là Cửu Dương thần mạch cũng biết lực bất tòng tâm. Cho nên hắn quả quyết liên hệ Ngạo Lang Sương, dùng cái này đến bại địch. Thừa dịp đối phương còn không có chậm qua thần, Lâm Viên lấn người tiến lên, nắm tay đánh ra ngoài. Một quyền này, là trị ngươi đối ta tông bất kính chi tội. Một quyền này, là trị ngươi ngang ngược chi tội. Một quyền này, là trị ngươi đối sư tỷ ta nói năng lộ mãng chi tội. Lâm Viên liên tiếp đánh ra mấy quyền, làm đối phương miệng phun máu tươi, liên tục bại lui. Hô trướng. Tê Hà Cốc mấy người thấy thế, vội bước lên trước cứu, đồng thời đối thiếu niên lên tiếng mắng to, y đổ vây công đối phương. Lan. Triệu Phong bọn người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, lúc này khởi hành mà lên, đem thiếu niên hộ tại sau lưng. Triệu Phong. Các ngươi Vân Lan Tông ác đồ đem ta Tông Thiên Kiêu bị thương thành bộ dáng như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn che chở hắn sao? Buồn cười. Rõ ràng là các ngươi Tê Hà Cốc tài nghệ không bằng người, bại bởi chúng ta sư đệ, cái này cũng có thể trách chúng ta sao? Muốn trách, liền trách chính các ngươi không biết tự lượng sức mình. Triệu Phong thái độ cường ngạnh, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Ngươi, bất kể nói thế nào, ta Càn Ca bị thương các ngươi nhất định phải cho bàn giao. Đinh Lôi giơ ngón tay lên đứng thẳng lông mày nói. Triệu Phong lạnh hừ một tiếng, các ngươi đã có thể không muốn mặt tới trình độ như vậy, vậy chúng ta cũng không để ý phụng đổi tới cùng. Song phương lẫn nhau rút kiếm giằng co, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương lên. Chư vị, đây là muộn của kiến hội, cho ta mặt mũi chớ có lại ở Mỹ. Kỳ Vô Phong trầm mặt ngắt lời nói. Trang chủ lên tiếng, Tê Hà Cốc mấy người cho dù lại tức giận cũng không thể không thu hồi trường kiếm, vung xuống một tiếng ngoan thoại, các ngươi đều chờ đó cho ta. Việc này tuyệt còn chưa xong. Nói xong, bọn hắn quay người trở lại trên ghế ngồi. Vân Lan Tông bọn người giống nhau trở lại ngồi xuống, Triệu Phong không khỏi tán dương, Lâm sư đệ tốt. Không hổ là ta Tông Thiên Tiêu, đánh Tê Hà Cốc những cái kia xúc sinh mặt đau. Cho ta nhìn thật đã nghiền nha. Lâm Viên lạnh nhạt nói, sư minh quá khen, đệ tử từ lâu xem bọn hắn khó chịu, lần này ra tay cũng coi là phát dương tông uy, để bọn hắn tin tưởng ta Vân Lan Tông đệ tử cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Tốt. Sư đệ thật là cho ta tông trưởng mặt. Triệu Phong rất vui vẻ, vừa rồi kia phen thắng lợi, quả thực là nhường hắn mở mày mở mặt. Về phần Lâm Viên vì sao có thể vượt giai bại địch, trong lòng của hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi hỏi. Loại này bí ẩn sự tình, cho dù hỏi, đối phương cũng chắc chắn sẽ không nói. Mà Không Lan nhìn qua thanh niên, trong mắt nổi lên liên liên dị sắc. Đối phương thân làm bạn lữ của nàng, chính là mặt của nàng. Lần chiến đấu này không chỉ có thắng, hơn nữa còn thắng như thế gọn gàng mà linh hoạt, đây đều là đang vì nàng làm vẻ vang nha. Nhường Lâm sư đệ đến theo ta ngộ kiếm, thật đúng là lựa chọn chính xác, nội tâm cảm thán một câu, nàng chắp tay lên tiếng nói, chuyện lần này đều do ta lên, thật đúng là phiền phái sư đệ là ta xuất thủ. Lâm Viên mỉm cười nói, sư tỷ nói gì vậy? Ta thân vị sư đệ, lại là ngài chuyến này bạn lữ, nên là ngài mà chiến, hơn nữa bọn hắn đều gọi rầm rĩ tới mặt đi lên, ta nếu là lùi bước không chiến, coi như có nhục tông môn mặt mũi. Nhìn qua tuấn giật thần nhan, nghe ấm lòng lời nói, Mạc Không Lan trong lúc nhất thời tim đập thình thịch. Chương 163, ma giáo người tới, sư tỷ thân phận. Chương 163, ma giáo người tới, sư tỷ thân phận đáng chết, ta đây là có chuyện gì? Lại sẽ bị một gã van bối nhiễu loạn tâm thần. Ý thức được chính mình trạng thái không đúng, nàng âm thầm lắc đầu liên tục, hàm răng nhẹ cắn đầu lưỡi, ưng tiếng nói, "Ân, sư đệ ngươi làm rất không tệ, sư tỷ lấy ngươi làm ngạo." Ha ha, sư tỷ quá khen rồi, hai người vui sướng trò chuyện với nhau, tiệc rượu cũng còn đang tiếp tục. Bởi vì vừa rồi trận kia xung đột, đám người uống rượu lúc, ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên. Kẻ này lấy ngưng hoàn cảnh thực lực bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng, không có gì bất ngờ xảy ra, tại nộ kiếm ở trong sẽ thành bọn hắn kình địch nha. Lâm Viên phát giác được ánh mắt của mọi người, vẻ mặt cũng không gợn sóng. Mặc dù cùng Lý Càn một trận chiến bại lộ một chút át chủ bài, nhưng chỉ bằng ở đây thực lực của những người này, còn không người có thể làm gì được hắn. Ha ha, tất cả mọi người ăn rất tốt nha, sớm biết Sơn Trang bên trong có mỹ vị như vậy món ngon, ta liền sớm tới đây hầu. Tiến hội hồi cuối, năm người âm theo bên ngoài sân chuyển đến, một gã thanh niên áo xám tùy theo xuất hiện trong đại sảnh. Đám người sắc mặt giật mình, lập tức quan sát nam tử khuôn mặt, rất nhanh liền nhận ra thân phận của đối phương. Là Bái Nguyệt Ma giáo Dạ Vũ. Đúng là ma giáo người. Hắn làm sao lại tới nơi đây? Ma giáo bên trong người hung tàn vô cùng, hắn đến chỉ sợ không phải chuyện gì tốt nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảnh giác. Kỳ Vô Phong nheo lại đôi mắt đặt câu hỏi, Dạ công tử không mời mà tới, cần làm chuyện gì? Dạ Vũ cười nhạt một tiếng, ta là vì lần này nộ kiếm mà đến, không biết rõ Kỳ trang chủ phải trang hoan nên tại hạ. Nộ kiếm? Đám người nhướng mày. Như đối phương mục đích như thế, bọn hắn lại muốn thêm một cái đối thủ khó dây dưa. Kỳ Vô Phong cảnh cáo nói, Dạ công tử bằng lòng đến đây nộ kiếm, ta trang tự nhiên là hoan nghênh, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngài một câu, lần này nộ kiếm chính là hữu hảo luật bản, không e rằng cho nên dẫn phát xung đột. Trang chủ yên tâm, ta thần giáo người nhất thủ quy củ, chỉ cần người khác không chọc đến ta, vậy ta cũng sẽ không đi chủ động gây chuyện. Ân, như thế thuận tiện, công tử mời ngồi xuống a. Tốt. Hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, Dạ Vũ đảo mắt toàn trường, ánh mắt tại váy đen nữ tử trên thân rõ ràng dừng lại một lát. Chú ý tới đối phương ánh mắt, mà không lan ngước mắt tới đối mặt một cái chớp mắt, chợt liền chuyển qua đầu. Đối với cái này, Dạ Vũ khẽ môi khẽ nhếch, đi bộ nhàn nhã đi vào một chỗ không vị trước ngồi xuống, ăn lên thức ăn. Mà đối với ánh mắt của hắn, tất cả mọi người cũng không cảm giác đến mức dị thường. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhìn thấy Mặc Không Lan như thế mỹ nhân tuyệt sắc, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, Lâm Viên nhưng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Người khác có lẽ thấy không rõ Dạ Vũ ánh mắt, nhưng hắn an vị tại thiếu nữ bên người, có thể rất rõ ràng thấy rõ đối phương hai mắt. Tại người này trong con mắt, không có chút nào thưởng thức hoặc cái mộ, ngược lại là tràn ngập lười biếng cùng nghiền ngẫm. Thật giống như nhìn xem một cái thú vị đồ chơi giống như. Cái này có đôi chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ sư tỷ cùng cái này Dạ Vũ có biết? Suy nghĩ một lát sau, Lâm Viên lắc đầu. Mà thôi, nếu như bọn hắn thật có quan hệ, chờ nộ kiếm lúc tự sẽ bại lộ. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục tu luyện lên. Sau đó không lâu, tiệc tối kết thúc, các tân khách dần dần tan đi, đi vào trong phòng khách nghỉ ngơi. Gian phòng dựa theo thế lực tới phân chia, Vân Lan Tông bốn người vừa vặn ở vào cùng trong một cái viện. Đêm khuya, Lâm Viên đang tu luyện, chợt nghe Ngạo Lăng Sương nói, "Tiểu Uyên, ngươi mặc sư tỷ bụng trộm rời phòng." "A, nàng đi đâu?" "Không rõ ràng, bất quá nàng lúc rời đi đặc biệt che giấu khí tức, hẳn là không muốn để cho người khác biết." Như thế nói đến, nàng là giấu giếm bí mật gì nha, không bằng chúng ta cùng đi lên xem một chút à. Đi. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, đừng bị nàng phát hiện. Tốt. Mang theo hiếu kỳ tâm, Lâm Viên lặng yên rời đi. Một bên khác, một tòa cô đứng thẳng trên vách đá, hai người lập ở nơi này. Thinh linh chính là Mặc Không Lan cùng Dạ Vũ. Thánh nữ điện hạ, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như lúc trước đồng dạng mỹ mạo mê người, xem ra tại Vân Lan Tông quà thật dễ chịu à. Dạ Vũ chắp tay trêu ghẹo nói. Mặc Không Lan lạnh lùng nói, thiếu công chủ nói đùa, ta một cái nội ứng hàng ngày lo lắng hãi hùng, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Mặt khác ta lần này ra ngoài khả năng kinh động đến người bên ngoài, ngài có cái gì muốn lời nhắn nhủ mau nói à, miễn cho bị người khác phát hiện thân phận chân thật của ta. Ha ha, ta sớm ở chỗ này bày ra hiểm tức chi trận, sẽ không có người phát hiện. Thanh niên cười tà vươn tay ra, ý đồ đụng vào gò má của đối phương, lại bị thiếu nữ lui ra phía sau tránh thoát. Thiếu công chủ xin tự trọng. Mà Không Lan ánh mắt biến cực lạnh, phản phất muốn đem không khí đông kết. Dạ Vũ đành phải đưa tay thu hồi, bất đắc dĩ nói, điện hạ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, thật làm cho Dạ Mộ ta khó chịu nha. Ngài có mục đích gì thỉnh giảng, đừng lãng phí thời gian nữa. Được thôi. Hắn theo nhẫn không gian bên trong lấy ra một cái hắc sắc phù lục, đưa cho đối phương. Đây là Tam giai ma sát trấn ngục phù, nguyên đan cảnh trở xuống tu sĩ chúng này phù sau, sẽ tại trong vòng một canh giờ không cách nào vận dụng tu vi, biến thành thịt cá trên tấc gỗ. Cung chủ đại nhân đặc biệt để cho ta đem vật này giao cho ngươi, dùng để phong ấn kiếm nô. Dứt lời, Dạ Vũ ánh mắt biến âm lãnh, nếu như ta không có đoán sai, trước đó ngồi bên cạnh ngươi tiểu tử, hẳn là kiếm nô nhân tuyển a. Đúng vậy. Mà Không Lan khẽ bước cằm, tiếp tục nói, hắn là Vân Lan Tông tông chủ đệ tử, ta dự định lôi kéo hắn gia nhập thần giáo, nếu là không thành, lại phong hắn làm nô. Mà khác ngươi hẳn là tin tưởng, cưỡng ép phong nô đem đối thân thể của ta sinh ra tổn thương, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn động dùng thuật này. Dạ Vũ kinh ngạc nói, đúng là tông chủ đệ tử. Kia hoàn toàn chính xác có lôi kéo giá trị, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn bằng lòng thần phục ta giáo, nếu như không muốn lời nói, ngươi cũng nhất định phải vận dụng phong nô chi thuật, bảo đảm có thể thu hoạch được ma kiếm. Phải biết, thần giáo cao tầng các đại nhân đối lần hành động này có thể là tương đối coi trọng đâu, so sánh với một gã không xác định độ trung thành thiên tiêu, bọn hắn càng muốn lấy được ma kiếm như vậy cho bảo. Mà Không Lan trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, ta hiểu được. Thấy thế, Dạ Vũ trấn an nói, yên tâm đi điện hạ, hành động lần này sau bất luận ngươi thụ thương nặng cỡ nào, ta giáo đều sẽ hết sức giúp ngươi trị liệu, mặt khác hành động lần này, đích thật là có chút hủy khuất ngươi. Mà Không Lan bình tĩnh nói, đây là thần giáo đệ tử chỗ chức trách, huống chi ta là thánh nữ, hẳn là nỗ lực càng nhiều. Ngài có thể nghĩ như vậy thuận tiện, tiếp xuống nộ kiếm hành trình, hy vọng chúng ta đều có thể lấy được không tệ thành tích. Dạ Vũ đưa tay mong muốn đập bả vai của đối phương, lại bị thiếu nữ phong thích nguyên khí đẩy lui. Cái này khiến hắn không khỏi thầm mắng, giả trang cái gì thanh thuần đâu gái điếu túi, bảo ngươi một tiếng thánh nữ thật đúng là coi mình là thánh nữ. Chờ lần này nộ kiếm kết thúc sau ngươi nếu là trọng thương mà mất đi giá trị, ta liền hướng cung chủ đại nhân xin, để ngươi làm ta lô đỉnh, vinh thế biến thành tiện ô. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, mặt ngoài nhưng vẫn là cười nói, đồ vật đã giao cho, ta liền cáo từ trước. Dứt lời, hắn hóa thành bóng đen mà đi. Chương 164, Phượng Hoàng trên đài ước thổi tiêu. Chương 164, Phượng Hoàng trên đài ước thổi tiêu. Mặc Không Lan đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt phù lục, vẻ mặt hơi có vẻ bị thương. Nàng thật không nghĩ tới, thần giáo các cao tầng lại tuyệt tình như thế, liền một chút hộ thân pháp bảo cũng không cho. Phải biết, thu phục ma kiếm cũng không phải sự tình đơn giản, mặc dù có kiếm nô tương trợ, cũng là bước lên nguy hiểm to lớn, thậm chí có chết khả năng. Có lẽ giống như sư tôn lời nói, trở thành thần giáo đệ tử một phút này, liền phải có kính dâng tất cả giác ngộ. Trong lòng thở dài, Mặc Không Lan ngóng nhìn dưới bóng đêm dãy núi, không khỏi tức cảnh sinh tình, yên lặng đem phủ lục thu hồi, gọi ra động tiêu thổi. Du dương tiêu tiếng vang lên, ở trong núi dập dờn. Cách đó không xa, Lâm Viên trốn ở trong bụi cây, nhìn qua trên vách đá dựng đứng giai nhân, ánh trăng vẩy vào trên người nàng, giống như trong đêm tối nữ thần, mỹ tuyệt trần. Thì ra sư tỷ sẽ còn thổi tiêu sao? Lâm Viên trong miệng nỉ non, không tự chủ được nheo cặp mắt lại, thưởng thụ êm thai tiếng tiêu. Sau một hồi, tiếng tiêu thỉnh thoảng, thanh niên tỉnh dậy mà đến, cất bước đạp vào vách núi, đi vào giai nhân sau lưng. Ngươi đã đến, sư đệ. Mà Không Lan đưa lưng về phía nam nhân nói. Lâm Viên ứng tiếng nói, ân, đêm khuya vô sự đi ra đi một chút, vừa vặn nghe văn sư tỷ ở chỗ này thổi động tiêu, liền bị hấp dẫn mà đến, ngài cao siêu như vậy tiêu kỹ, nhường sư đệ ta đều nghe mê mẩn. Bất quá là nghiệp dư yêu thích mà thôi, không tính là tinh thông, cũng là sư đệ đã trễ thế như vậy còn ra đến đi dạo, là có tâm sự gì sao? Ai, thật đúng là cho sư tỷ đoán đúng, ta còn thực sự có một chút tâm sự. Cái gì? Quá tưởng niệm sư tỷ dung nhan, cho nên tính không nổi tâm tu luyện. Lâm Viên sát có việc nói. Ngươi Mặc Không Lan xoay người, mặt hướng nam nhân nói, sư đệ thật thích nói giỡn, lấy ngươi dung nhan, bên người tất nhiên có vô số mỹ nhân vần quanh, như ta như vậy tư sắc cũng không ít ta. Lại vì sao chỉ nhớ một mình ta đâu? Lâm Viên lông mi con cười một tiếng, sư tỷ cùng các nàng không giống, ngài là độc nhất vô nhị. Nam nhân ôn nhuận thanh âm phối hợp tuấn tú khuôn mặt, nhường Mặc Không Lan không thể không thừa nhận, chính mình có như vậy một lát thất thần tâm động. Bất quá nàng rất mau lấy lại tinh thần, thư nhẹ nói, xấu sư đệ, lời này khẳng định cũng không ít nữ hài tử nói qua. Không có rồi, chỉ cùng sư tỷ nói qua. Bớt lắm mồm, sư tỷ ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Mặc Không Lan bệnh bệnh lên môi đỏ, tiếp tục nói, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta muốn trở về tu luyện. Lâm Viên nghiêm mặt nói, vừa rồi khi ta tới, dường như nhìn thấy một người đàn ông thân ảnh, người kia tựa như là Bái Nguyệt Ma giáo Dạ công tử a. Bởi vì điểm tức chi trận nguyên nhân, hắn chỉ ở thời khắc cuối cùng thấy rõ Dạ Vũ khuôn mặt, cũng không nghe được hai người đối thoại. Mặc Không Lan tâm nhi run lên, sắc mặt lại là lạnh nhạt, đúng vậy, ta từng tại Vạn Tông hội võ bên trên chiến thắng hắn, bởi vậy hắn chuyên tới để cùng ta ước chiến, y độ rửa sạch nhục nhã. Lâm Viên tin tưởng, đối phương không có nói thật, bởi vì nơi đây không có chút nào chiến đấu vết tích. Mặc dù như thế, hắn cũng chưa đi vạch trần, mà lại như có điều suy nghĩ, như vậy sao? Vậy các ngươi ai thắng? Đương nhiên là ta thắng. Ha ha ha, không hổ là sư tỷ của ta, quả nhiên chiến lược vô song. Sư đệ quá khen rồi, lấy trước ngươi chiến thắng Lý Cản tình huống đến xem, thực lực của ngươi cũng không yếu tại ta đi. Ha ha, ta chỉ là biết chút man lực mà thôi. Nói trở lại, ta hiếu kỳ ma giáo người làm sao sẽ tìm đến ngài đâu, hóa ra là nguyên nhân này nha. Ma giáo tu sĩ băng lãnh vô tình, vì lợi ích không từ thủ đoạn, là thế nhân chỗ chơ chẽn, ta đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn có liên quan. Dứt lời, Mặc Không Lan nhìn thẳng đối phương, sư đệ chẳng lẽ cảm thấy ta cùng ma giáo người quen biết sao? Lâm Viên lúc này lắc đầu, ta tin tưởng sư tỷ cùng ma giáo không quan hệ, chỉ là lo lắng bọn hắn để mắt tới ngươi, dù sao cái kia Dạ Vũ tại trên yến hội thời điểm thật là nhìn ngài mới mắt, ta đoán hắn hơn phân nửa là ham ngài sắc đẹp. Mặc Không Lan bật cười nói, điểm này liền không cần sư đệ ưu tâm, ta chính là Vân Hà Phong thủ tọa đệ tử, thân phận tôn sùng vô cùng, ma giáo người lại cản rỡ cũng sẽ không có đảm lượng đến đụng đến ta, về phần ham sắc đẹp, sư đệ ngươi cũng không phải là sao? Lâm Viên thản nhiên cười một tiếng, ta cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn đơn thuần chỉ là muốn chiếm hữu ngài, mà ta là chân tâm mong muốn cùng ngài đến chết cũng không đổi, bạch đầu giai lão. Mà Không Lan trợn trắng mắt, nam nhân miệng nhất biết cả người, ai biết ngươi có thật lòng không? Đương nhiên là hai người treo gẹo hàn huyên một hồi, Lâm Viên lời nói xoay chuyển, mới vừa nghe văn sư tỷ chỗ tấu chi khúc, cảm giác có chút quen thuộc, không phải là Phượng Hoàng Đài bên trên nước thổi tiêu sao? Mà Không Lan nuốt cảm nói, đúng vậy, này khúc tên gọi tắt Phượng Hoàng Đài, giai điệu có chút ưu mỹ, sư đệ cũng nghe qua sao? Tự nhiên nghe qua, đây chính là Hoa Hạ động tiêu giang khúc một trong, hắn lại làm sao có thể chưa từng nghe qua đâu? Như thế đi. Vậy nhưng thật trùng hợp nha. Thiếu nữ có chút ngoài ý muốn, tuy nói Phượng Hoàng Đài lưu truyền rộng rãi, nhưng tu luyện giới tinh thông khúc nhạc tu sĩ rất ít, đa số người truyền tại tu luyện, không tâm tư nghe hát vui đùa, tự nhiên cũng sẽ không nghe qua này khúc. Lâm Viên chắc hẳn cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới nghe nói á sư tỷ, có thể mượn động tiêu dùng một lát. Sư đệ có ý tứ là? Sư đệ bất tài, từng hơi đọc lướt qua qua tiêu kỹ, thừa dịp hôm nay có duyên, nghĩ đến diễn tấu một phen. A, sư đệ lại sẽ tiêu kỹ? Mà Không Lan ánh mắt sáng lên, lúc này cầm trong tay động tiêu đưa cho đối phương, nhờ sư đệ thổi, sư tỷ rửa tai lắng nghe. Tốt, vậy tại hạ liền đeo xấu một phen. Lâm Viên tiếp nhận động tiêu, ánh mắt nhìn về phía trăng sáng, bờ môi chống đỡ lấy tiêu miệng, nhẹ nhàng thổi. Tiếng tiêu rất đẹp, nhường thiếu nữ suy nghĩ dần dần trôi hướng phương xa. Vẫn như cũng là một bài Phượng Hoàng Đài, chỉ có điều Lâm Viên chỗ tấu thời gian càng dài. Đại khái thời gian một chén trà công phu. khúc chắc chắn. Tiếng tiêu đã ngừng, có thể Mặc Không Lan còn tại dư vị khúc nhạc, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Lâm Viên cũng là trầm mặc, diễn đấu trong khoảng thời gian này, hắn bất chi bất giác nhớ tới kiếp trước thân nhân, không biết rõ bọn hắn qua thế nào. Còn có hắn một thế này cha mẹ ruột, bây giờ lại ở nơi nào đâu? Cảm xúc bi thương phía dưới, hai người khỏe mắt cũng không khỏi mỏi nhừ. Sư tỷ Lâm Viên dẫn đầu kịp phản ứng, kinh ngạc nói, "Ngươi tại sao khóc?" Nghe vậy, thiếu nữ lấy lại tinh thần, vội vàng lau đi giọt nước mắt, "Không có việc gì, chỉ là nghe được như thế êm thai tiếng tiêu, nhịn không được có xúc động." "A, sư tỷ vì sao xúc động?" Không có gì Mặc Không Lan nhếch lên môi đỏ, cười khan nói, "Nghĩ không ra sư đệ tiêu kỹ càng như thế cao mình, nhường sư tỷ ta đều mặc cảm nha." "Sư tỷ quá khiêm nhường, ta tiêu kỹ bất quá còn có thể, cùng ngài so sánh vẫn là hơi có khoảng cách." "Sư đệ mới là khiêm tốn, đội trình độ của ta đến thôi, có thể kém xa ngài như vậy dễ nghe." Hai người khách sáo vài câu, Mặc Không Lan đột nhiên hỏi, "Sư đệ, ngươi thổi Phượng Hoàng Đài cùng ta sở học có chút khác biệt, dường như nhiều bộ phận sau." "Đúng vậy, ta thổi hẳn là bản đầy đủ. Thật là tại Thiên Lan Đại Lục bên trên, ta chỗ diễn tấu Phượng Hoàng Đài chính là lưu truyền rộng nhất bản đầy đủ, ngươi cái này lại là ở đâu ra phiên bản đâu?" Chương 165, nửa đêm thổi tiêu, sư tỷ tâm loạn. Chương 165, nửa đêm thổi tiêu, sư tỷ tâm loạn. Lâm Viên nhất thời sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, thế giới này Phượng Hoàng Đài lại là không cho mẹ. Ta tại tuổi nhỏ thường có may mắn được nào đó vị cao nhân chỉ điểm, tập được này phiên bản. Dưới tình thế cấp bách, hắn thuận miệng viện nguyên do. "Cao nhân?" Mặc Không Lan nhíu lên đại mi, lại nghĩ tới điều gì, "Ngươi không nói ta đều quên, bây giờ ngươi cũng còn chưa tới 20 tuổi à? Từ đâu tập được cao siêu như vậy tiêu kỹ?" Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Viên kỹ nghệ không thua một ít khúc nhạc đại sư, những cái kia tiền bối thật là bỏ ra thời gian mấy chục năm mới nắm giữ không tầm thường chi nghệ, lấy đối phương tuổi tác lại là làm được bằng cách nào đâu. "Ta thở nhỏ liền luyện tập tiêu kỹ, bởi vậy hiểu nhiều một ít." Lâm Viên bịa chuyện nói, "Nguyên nhân chân chính là hắn kiếp trước luyện tập qua các loại nhạc khí, đã làm được tinh thông trình độ, bởi vậy một thế này liền có thể hạ bút thành văn." Mà Không Lan nhìn thật sâu nam nhân một cái, trong lòng biết hắn không muốn nói lời nói thật, thế là cũng không tra cứu thêm nữa, đổi đề tài nói, "Phượng Hoàng Đài chính là hồi ức sầu tư chi khúc, mong muốn thổi ra khúc ý đến, cần tự thân đắm chìm nhập tình cảm ở trong, sư đệ có thể diễn dịch ra như vậy trình độ, chắc là có đặc thủ kinh lịch a." Lâm Viên khẽ bước cằm, hoàn toàn chính xác có như vậy điểm kinh nghiệm. Xem ra sư đệ cũng là có chuyện xưa người nha. "Sư tỷ sao lại không phải đâu?" Ai Mà Không Lan khẽ thở dài một cái, thấp giọng tỉnh cầu nói, "Sư đệ, ngươi thổi từ khúc rất êm tai, sư tỷ muốn lại nghe một lần, có thể chứ?" "Sư tỷ chi mời, tự nhiên có thể." Lâm Viên dựng thẳng lên động tiêu, lần nữa bắt đầu diễn đấu. Phiêu miểu khúc nhạc vang lên, thiếu nữ rất nhanh liền say mê trong đó. Khúc đến một nửa lúc, nàng quay người ngồi ở bên bờ vực, bắp chân dán ở vách đá, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. Cho đến thiếu niên thổi xong chắc chắn, nàng mới thư giãn sắc mặt, ôn nhu nói, "Sư đệ, ngươi biết ta từ nhỏ như thế nào trưởng thành sao?" "Như thế nào?" Lâm Viên tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Cái này cần theo cái nào đó thôn nói lên chuyện cũ giảng rất rất lâu. Ngoại trừ thương tâm hồi ức bên ngoài, còn có vui thích tuổi thơ. Bất chi bất giác, Mà Không Lan ngủ thiết đi, tựa ở trong ngực của nam nhân. Túi đầu nhìn qua mỹ lệ sư tỷ, Lâm Viên không có chút nào tàn niệm, chỉ có một chút đau lòng. Hắn có thể theo lời nói của đối phương bên trong nghe được, Mà Không Lan tiếp nhận rất nhiều không dễ. Thậm chí đã là Vân Hà Phong đại sư tỷ dưới tình huống, dường như còn gánh vác lấy một loại nào đó sứ mệnh. Nàng vừa rồi lời nói có rất nhiều không khớp địa phương, dựa theo trước đó kia dạ vũ cử động, ta đoán nàng hẳn là cùng ma giáo tồn tại đặc thù liên quan. Ngạo Lăng Xương thanh âm trong đầu vang lên. Lâm Viên ứng tiếng nói, "Ân, nàng đích xác khả nghi, đợi cho ngộ kiếm thời điểm ta sẽ cẩn thận nàng." Kỳ thật nội tâm của hắn cũng không nguyện ý cùng sư tỷ đi hướng mặt đối lập. Có thể nếu là đối phương chân tâm tồn ác ý, hắn cũng sẽ không nương tay. Bất kể nói thế nào, an toàn đệ nhất. Minh Bạch sư tỷ. Nói xong, Lâm Viên nhắm mắt yên lặng tu luyện. Có thể trông thấy, nam nữ hai người ở dưới ánh trăng ôm nhau, giống như một bức hoàn mỹ bức tranh, lặng lặng như ngừng lại giờ phút này. Thời gian dần dần trôi qua, chân trời lộ ra một vệt ngân bạch sắc. Nô thiếu nữ phát ra âm thanh, lông mi thật dài run run, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Lần đầu tiên trông thấy xa xa dãy núi, sau đó ngẩng đầu lên, thanh niên khuôn mặt tuấn tú sầm nhập ánh mắt. Nàng rất nhanh liền ý thức tới, chính mình ngay tại đối phương trong ngực. Bá một cái, nàng trong nháy mắt mặt lộ vẻ ánh nắng chiều đỏ, hối hả đứng dậy thoát ly ôm ấp. Hoang đường, quá hoang đường. Chính mình thế mà tại Lâm sư đệ trong ngực ngủ một đêm, còn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phải biết, từ nhỏ đến lớn, nàng liên thủ cũng không từng cùng khác phái dắt qua, càng đừng đề cập tại trong ngực nam nhân đi ngủ. Người đã tỉnh sư tỷ. Lâm Yên đứng dậy nhìn về phía đối phương. "Ân, thật có lỗi sư đệ, đêm qua không cẩn thận ngủ thiếp đi." Nàng nhỏ giọng nói, cúi đầu xem xét quần áo của mình, xác định hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị động qua vết tích, lúc này mới lặng lẽ yên lòng. "Còn tốt, sư đệ hắn không có động tay động chân với ta." Nghĩ đến đây, nàng đối thiếu niên hảo cảm lại nhiều hơn một phần. "Không có chuyện gì sư tỷ, lúc kia ta cũng thiếu chút ngủ thiếp đi. Nhường sư đệ bảo vệ ta một đêm, thật sự là thật không tiện." "Cái này có cái gì? Chỉ là bồi tiếp ngài mà thôi, cũng không chậm trễ ta tu luyện." Lâm Yên đột nhiên cười nói. Ân Mặc Không Lan nhẹ gật đầu, quỷ thần xui khiến đề nghị, "Sư đệ, lần này ngộ kiếm đại điện, ngươi vẫn là không cần tham gia à?" Lâm Viên khó hiểu nói, "Sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Ta bỗng nhiên có dự cảm, lần này đại điện trình độ hung hiểm đem viễn siêu giới trước, sợ là chúng ta sẽ có nguy hiểm tính mạng." "Như thế đi, có thể ta như thối lui ra khỏi, sư tỷ ngươi làm sao bây giờ đâu?" "Ta không có quan hệ, một người cũng có thể ngộ kiếm." Vậy làm sao có thể làm? Lâm Viên biểu lộ lập tức nghiêm túc, ta đã đáp ứng muốn cùng ngài cùng một chỗ ngộ kiếm, lại há có thể bỏ xuống một mình ngài Lâm Trận bỏ chạy đâu. Lần này đại điển muốn đi cùng đi, tuyệt không một người lui bước đạo lý. Ngươi nhìn qua đối phương kiên định đôi mắt, mà không lan giật giật môi, cuối cùng hóa thành thở dài, tốt à, đến lúc đó ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Tốt sứ tỷ. Ân, lãng phí một đêm thời gian, ta cũng nên trở về phòng chuẩn bị một chút. Nàng quay người mà đi, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Viên trong tầm mắt. Sau đó không lâu, Mạc Không Lan trở lại gian phòng của mình, miệng thơm nhỏ thở phì phò, ngọc thủ khoác lên cao ngất trên hai ngực, tâm tình từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Hồi tưởng lại đêm qua sự tình, nàng có chút minh bạch, chính mình tại sao lại tại sư đệ trong ngực chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì đối phương thổi từ khúc chính hợp nàng ý, cũng có lẽ là bởi vì nàng bản thân liền đối Lâm Viên ôm lòng hảo cảm, lại có lẽ là nàng mấy chục năm qua sống được quá mệt mỏi, bị bức phải thở không nổi, rốt cục có người có thể làm cho nàng quên mất áp lực, thật tốt thổ lộ tiếng lòng. Tóm lại, tại Lâm Viên trước mặt, nàng không tự chủ được tháo xuống tất cả phòng bị, biến thành một người đàn bà bình thường. Vì cái gì? Vì cái gì ta lại biến thành dạng này? Ta thật là thần giáo thánh nữ, không nên như thế nha. Dùng sức lắc đầu, mà không lan vung đi tạp niệm, sắc mặt dần dần đạm mạc, khôi phục ngày xưa cao lãnh dáng vẻ. Chỉ dùng một ngày thời gian đem tâm cảnh của ta nhiễu loạn thành cái dạng này, sư đệ ngươi thật đúng là thủ đoạn cao cường nha. Trong miệng lạnh hừ một tiếng, nàng lại nghĩ tới chính mình lời mới rồi, nhếch miệng lên tự rêu đường cong. Ta thế mà lại chủ động nhường hắn đừng tham gia đại điện, thật sự là quá buồn cười. Nói đến đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Lâm Viên không có bằng lòng rời khỏi nộ kiếm, nếu không nàng có thể thật không biết nên như thế nào hướng sư tôn bàn giao. Xin lỗi rồi sư đệ, vô luận như thế nào ta đều phải hoàn thành sư tôn giao cho ta nhiệm vụ, đây là thần giáo đệ tử trời sinh sứ mệnh, chỉ mong ngươi có thể thức thời gia nhập ta giáo, như thế chúng ta còn có bạch đầu giai lão cơ hội, không phải thật tới sử dụng bạo lực thời điểm, cũng đừng trách sư tỷ ta không niệm tình xưa, âm thầm nói lẩm bẩm. Nàng đưa tay gọi ra hắc sắc phù lục, ánh mắt càng thêm kiên định. Chương 166, tiến vào kiếm chủng, ma kiếm dị động. Chương 166, tiến vào kiếm chủng, ma kiếm dị động. Trên vách đá. Hung hiểm đi. Vậy ta càng phải đi xông vào một lần. Thiếu nữ sau khi đi, Lâm Viên đứng tại chỗ, đôi mắt lấp lóe, đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên bản hắn chỉ là vì thực hiện ước định mà đến, không có mục đích gì khác. Hiện tại hắn đống nhiên đối âm dương ma kiếm có ý nghĩ. Loại kia cường đại ngụy đế khí, nếu là có thể thu hoạch được, tất nhiên có thể làm chiến lược tăng mạnh. Hơn nữa dựa theo nộ kiếm quy tắc, cho dù không chiếm được âm dương ma kiếm, cũng có cơ hội lĩnh hội khác bảo kiếm. Nếu là có cơ hội lấy được phẩm chất không tệ dấu kiếm, đó cũng là thu hoạch không nhỏ. Sau nửa canh giờ, sơn trang bên trong, Kỳ Vô Phong đem mọi người đưa đến truyền tống trận lối vào. Thiên hồn kiếm trùng ở vào một chỗ không gian vực giới ở trong, chính là từ ta trang tiền bối mở, dấu có vô số trôi bảo kiếm, bởi vì âm dương ma kiếm tản ra ma khí, dẫn đến mộ bên trong rất nhiều bảo kiếm bị ăn mòn, đối với chúng ta tạo thành tổn thất to lớn, cho nên hy vọng đại gia có thể ưu tiên lĩnh hội ma kiếm, nếu là thất bại, lo lắng nữa bảo kiếm của hắn. Sắc mặt hắn trịnh trọng chắp tay nói, trang chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đi trước lĩnh hội ma kiếm. Ma kiếm cường hãn, chúng ta chắc chắn dùng hết toàn lực đem thu phục mục tiêu của chúng ta đều là ma kiếm, mời trang chủ lặng chờ tin tức tốt ta. Đám người cả đám đều mở miệng đáp lại. Như không phải là vì cái này ngụy đế khí, bọn hắn cũng sẽ không đến tàng kiếm sơn trang. Về phần bảo kiếm của hắn, bởi vì niên đại xa xưa tăng thêm ma khí ăn mòn, phẩm chất chỉ sợ đều giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên nếu là không chiếm được ma kiếm, lĩnh một thanh còn lại kiếm, cũng có thể tránh khỏi tay không mà về. Kỳ Vô Phong tiếp tục nói, còn có một việc, thiên hồn kiếm trùng không gian đánh mở một lần sau liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn quan bế, lần sau mở ra nhanh nhất cũng muốn tới 3 ngày sau, cho nên nói trong 3 ngày này các ngươi nếu là tại kiếm trùng bên trong gặp phải nguy hiểm chỉ có thể tự hành giải quyết, ngoại giới là giúp không được gì. Nghe vậy, Lâm Viên không khỏi hỏi, đã ngộ kiếm có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, vì sao sơn trang không phái cường giả đi theo đâu? Bởi vì kiếm trùng không gian có đặc thù cấm chế, tụ khí cảnh trở lên cường giả đi vào sẽ xúc động cấm chế, dẫn đến ma kiếm biến càng thêm cuồng bạo, cho nên sơn trang bình thường sẽ không phái cường giả đi vào. Mà Không Lan dứt lời, cười nhạt một tiếng, sư đệ yên tâm chính là, dựa theo giới trước ngộ kiếm đến xem, chúng ta cơ hội là không thể nào gặp phải nguy hiểm. Ân, như thế thuận tiện. Lâm Viên nhẹ gật đầu. Tốt, phải nói ta cũng nói kết thúc, chứ bị mời nhập kiếm chúng a. Kỳ Vô Phong rời bước nhường cửa ra vào, làm ra dấu tay xin mời. Chúng ta đi. Đám người nhao nhao khởi hành, nối đuôi nhau mà vào. Dĩ Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tư Đồ Ngạn kéo Chu Dĩnh tay, lại nhìn Mặc Không Lan một cái, sau đó mới chậm rãi tiến vào truyền tống trận. Âm Dương Ma Kiếm đúng không? Lần này liền nhường bản công tử đến gặp một lần ngươi. Dạ Vũ chắp tay cười một tiếng, trực tiếp đi vào trong đó. Trong chàng chỉ còn lại Vân Lan Tông, Thanh Vân Cát, Tề Hạ Quốc bọn người. Triệu Minh, chúng ta cũng đi. Hà Vi có chút ông quyền, cùng Chu Đình dắt tay vào trận. Triệu Phong, còn có Mặc Tiên Tử, khi nhìn các ngươi lần này có thể còn sống trở về. Tống Hãn, Đàm Chân, Lý Càn, Đinh Lôi bốn người đều mặt lộ vẻ lãnh sắc, quét Triệu Phong mấy người một cái, quay người bước nhanh mà vào. Gia hỏa này cũng là khôi phục rất nhanh đi, chú ý tới Lý Càn không tệ trạng thái, Lâm Viên kinh ngạc nói. Hôm qua mới cho hắn đánh thổ huyết, hôm nay liền đầy máu sống lại. Triệu Phong suy đoán nói, dựa theo ngày hôm qua thương thế đến xem, bọn hắn chắc là dùng một loại nào đó chữa thương bảo dược, cũng coi là tổn thất to lớn. Loại này bảo dược đồng dạng chỉ ở thời khắc nguy cấp vận dụng, Lâm Viên bước đến bọn hắn hiện tại liền dùng, không nghi ngờ gì sẽ làm lòng người đau. Chúng ta đi thôi. Xem như cuối cùng một nhóm người, bọn hắn cũng xông vào. Chỉ còn Kỳ Không Phong một người, yên lặng cầu khẩn, hy vọng lần này có thể có người thành công thu phục ma kiếm a. kiếm trùng trong không gian. Trải qua ngắn ngủi truyền tông sau, bọn hắn thuận lợi đến, chỉ thấy phía trước là một mảnh rộng lớn vô ngần đất bằng. Bầu trời tối tăm mở mịt không có bao nhiêu quang, trên đất bằng nô lên nguyên một đám nấm mộ, phía trên cắm có thật nhiều trường kiếm. Nơi này chính là Thiên Hồn kiếm trùng. Lâm Viên có thể cảm giác được, nơi đây tràn ngập cực kỳ hùng hậu kiếm ý, nếu là ở chỗ này lĩnh ngộ kiếm thế, hiệu quả đem làm ít công to. Hắn tự nói thầm nói, đây là bên ngoài chi địa, chúng ta không cần lưu lại, đi trước kiếm trùng ở trung tâm lĩnh ngộ ma kiếm quan trọng. Triệu Phong dứt lời, hóa thành màu xanh cái bóng gấp đột. Ba người từ phía sau đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới kiếm trùng vị trí trung tâm. Cùng khác mộ phần bao bất động, phía trước chính là một khối đất lõm, bên trong có một thanh trắng đen xen kẽ trường kiếm, chuôi kiếm ở trên, bộ phận lưỡi kiếm hướng phía dưới đâm vào thổ địa, trần trụi bên ngoài bộ phận bị đen nhánh xiềng xích cho cuốn lấy. Đây chính là âm dương ma kiếm. Ánh mắt rơi vào trên trường kiếm, từng đợt ma khí tràn lan mà đến, cho người ta rõ ràng cảm giác khó chịu. Sư đệ, trước dùng linh thức khai thông ma kiếm khí linh, sau đó lại phối hợp ta chuyển vận nguyên khí của ngươi. Mà Không Lan ngồi xếp bằng, nhanh chóng nói rằng. Tốt. Lâm Viên cũng ngồi xuống, phóng xuất ra linh thức liên hệ ma kiếm, đồng thời ngoại phóng nguyên khí xâm nhập. Giờ phút này, hắn phảng phất tại đối mặt một tòa cự đại mê cung, không biết nên hướng đi nơi đâu. Sư đệ chớ sợ, sư tỷ đến chỉ dẫn ngươi. Phát giác được nam nhân mê mang, mà Không Lan giắt tay của đối phương, dịu dàng trấn an nói. Tốt sư tỷ. Hai người linh thức tương thông, bắt đầu cộng đồng lĩnh hội. Còn lại nam nữ cũng giống như bọn họ giắt tay ngộ kiếm. Dạ Vũ đứng bên ngoài, không có động tác, nhiều hứng thú quan sát trong tràng tình thế. Nhanh, chúng ta lập tức muốn thành công. Mấy canh giờ sau, có người hưng phấn kêu thành tiếng. Ngụy Đế khí linh chưa sinh linh trí, chỉ cần đem khí linh cầm xuống, lĩnh hội ma kiếm coi như hoàn thành hơn phân nửa. Tất cả mọi người phát giác được khí linh tại tiếp nhận bọn hắn, thế là cả đám đều dồn hết đủ sức để làm, liều mạng phóng thích nguyên khí. Giang giác, tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực phía dưới, rốt cục nghe được tiếng vỡ vụn vang lên. Lập tức, mỗi người đều theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ma kiếm bên trên xiềng xích toàn bộ đứt gãy, màu trắng đen kiếm thể cứ như vậy bại lộ trong không khí. Đây là phong ấn giải trừ sao? Lâm Viên nhíu mày, đáy lòng đống nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Nhanh đi đoạt kiếm. Đám người có thể không quản được nhiều như vậy, trông thấy lần này cảnh tượng, đều tranh nhau chen lấn sông lên phía trước, vươn tay muốn cầm kiếm trôi. Oeng. Đột nhiên, một đạo ma uy theo trên thân kiếm bộc phát, đem đến gần người bước lui. Tình huống như thế nào? Kinh ngạc phía dưới, từng đạo màu đen trọc khí còn như mũi tên theo lòng đất bắn ra, đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Chợt, bọn hắn liền phát hiện, thể nội nguyên khí ngay tại sói mòn. Đáng chết, ma kiếm đang hấp thu lực lượng của chúng ta. Ý thức được điểm này, bọn hắn lập tức khởi xướng ngăn cản, ý đồ chặt đứt cùng ma kiếm liên hệ. Nhưng mà, màu đen trọc khí giống như giỏi trong xương, đem bọn hắn một mực khóa chặt, không được đào thoát. Sư tỷ, tại sao có thể như vậy? Lâm Viên quay đầu nhìn về phía Mạc Không Lan. Trước đó nhưng chưa hề có người nói qua ma kiếm sẽ chủ động tập kích linh hồn người. Ta cũng nghĩ thế, bởi vì cái này vạn năm qua yên lặng, khiến cho ma kiếm khí linh đản sinh ra ngây thơ linh trí, theo bản năng đối với chúng ta phát động công kích. Mạc Không Lan suy đoán nói. Chương 167, đạo lữ nội đấu, sư tỷ ấm áp. Chương 167, đạo lữ nội đấu, sư tỷ ấm áp. Ngây thơ linh trí Lâm Viên nhíu mày, đây chẳng phải là sắp thành là chân chính đế khí? Mạc Không Lan phủ định nói, kia cách linh trí thành thục còn kém xa lắm, tạm thời mà nói uy hiếp không lớn, thẳng nếu là chân chính đế khí, trong chàng không người có thể đào thoát. Nghe vậy, Lâm Viên nhớ tới chiến thiên chủ y khí linh, tùy tiện liền đem cao tà loại kia đạo đài cảnh tu sĩ khống chế. Nghe nói chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể chống lại khí linh ăn mòn. Bọn hắn những tu sĩ này đều chẳng qua mới tụ khí cảnh, khí linh tùy ý tản mát ra một sợi đế uy liền có thể đem mọi người nghiền ép. Bởi vậy, hắn không khỏi lo lắng nói, dù sao đây chính là đế khí, cho dù hắn chỉ là ngây thơ linh trí, chúng ta cũng khó đối phó a. Mạc Không Lan thở dài, hoàn toàn chính xác khó đối phó, có thể việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có hết sức tương bác, từ đó cầu được một chút hy vọng sống. Bây giờ cục diện giống nhau ngoài dự liệu của nàng. Vốn cho rằng có thể lấy hiến tế kiếm nô phương thức đến thu phục ma kiếm, không ngờ được sẽ có như thế biến cố. Đến tiếp sau cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đang cố gắng vận công, ngăn cản đế khí ăn mòn. Sau đó không lâu, bọn hắn chợt phát hiện, đế khí không còn rút ra nguyên khí của bọn họ, mà là đơn độc kéo lên âm khí. Cái này khiến tất cả nam nhân đều nhẹ nhàng thở ra, mà các nữ nhân liền không thật là khó thụ. Âm khí chính là các nàng bản nguyên chi khí, mỗi rút ra một tia đều sẽ đối căn cơ có ảnh hưởng. Càng ca cứu ta, Phong ca cứu ta, Vi ca cứu ta. Các nữ nhân nhao nhao kêu gọi lên đạo lữ. Các nam nhân thấy thế, tranh thủ thời gian phóng thích nguyên khí công kích, mong muốn gián đoạn đế khí kết nối. Nhưng mà, nguyên khí của bọn họ vừa tiếp xúc đến trọc khí liền bị cuốn lấy, đồng thời hút lên bọn hắn dương khí. Này muốn bọn hắn chỗ nào có thể tiếp nhận. Lúc này liền thu hồi nguyên khí, tránh cho bị đế khí hấp thụ. Càng ca ngươi thế nào ngừng? Đinh Lôi vội vàng hỏi. Tại nam nhân đang trợ giúp hạ, nàng bị rút lấy âm khí số lượng cũng trở nên ít đi, chẳng khác gì là giúp nàng chia sẻ áp lực. Mà đối phương vừa lui đi, áp lực của nàng đống nhiên liền khôi phục nguyên dạng. Thật có lỗi Lôi Nhi, cái này ma kiếm tại quất ta dương khí, ta ngẫm lại những biện pháp khác giúp ngươi a. Lý Cản Tua thì nói. Đinh Lôi lập tức nói, không được, chờ ngươi nghĩ đến biện pháp ta âm khí đều sắp bị rút khô. Ngươi vẫn là trước thay ta chia sẻ, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Không có chuyện gì Lôi Nhi, ta sẽ mau chóng nghĩ đến biện pháp. Ngươi nghĩ gì thế? Không biết rõ ta hiện tại rất khó chịu sao? Ta biết, nhưng nếu là ta bị rút dương khí cũng rất khó chịu nha. Ngươi. Đinh Lôi nhô lên lông mày, chính là không muốn cứu ta đúng không? Lý Càn lắc đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp. có thể nhưng ngươi liền chia sẻ đều không muốn. Thiệt thòi ta trước đó còn đem Hóa Quỳnh Tiên Linh đan loại kia bảo dược giúp ngươi khôi phục, nghĩ không ra ngươi càng như thế Bạch Nhãn Lang. Đinh Lôi chửi ầm lên. Lý Càn sầm mặt lại, cũng không giả, đúng vậy, ta chính là muốn mạng sống, cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Ha ha, Âm Dương Ma Kiếm lấy âm dương làm tên, ngươi cảm thấy nó chỉ có thể rút âm khí sao? Đinh Lôi mặt lộ vẻ trầm trọng. Lý Càn minh bạch, ma kiếm đến tiếp sau rất có thể cũng biết rút nam nhân dương khí, nhưng là tối thiểu còn không có rút, hắn đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đưa lên cho rút, nói không chừng hút xong âm khí liền không rút đâu. Phu cận, còn lại nam nhân phần lớn cũng đều như Lý Càn đồng dạng, tại trong lời nói duy trì đạo lữ, lại không cho hành động thực tế. Cái này khiến các nữ nhân phàn nàn không thôi. Một bên, Chu Dĩnh cũng bị không ngừng hấp thu âm khí, thừa nhận thống khổ to lớn, gian nan mở miệng nói, công tử, xin cứu cứu ta, còn như vậy bị quất xuống ta sắp không được. Tư Đồ Ngạn giả bộ như đau lòng nói, Dĩnh Nhi kiên trì một chút nữa, có lẽ một hồi sẽ qua ma kiếm hút đã no đầy đủ liền không hút. Hút no bụng. Chu Dĩnh cười khổ nói, ma kiếm thật là ngụy đế khí, há lại mấy nữ nhân âm khí đủ hút no bụng. Tư Đồ Ngạn nắm tay nói, yên tâm, nếu ngươi thật không tiếp tục kiên trì được, ta định sẽ ra tay cứu. Chu Dĩnh ánh mắt tối sầm lại, cắn chặt môi đỏ, không có lên tiếng. Một bên khác, Lâm Viên phát giác này huống, lúc này cũng phóng thích nguyên khí cứu thiếu nữ. Sau đó hắn cũng bị liên quan hấp thu dương khí. Thấy thế, mà không lan gấp lời nói, sư đệ, mau đưa nguyên khí của ngươi thu, ma kiếm đang hấp thu ngươi dương khí. Nàng không biết rõ tại sao mình lại nói loại lời này, rõ ràng mong muốn làm hại đối phương, như thế nào lại là đối phương suy nghĩ đâu. Lâm Viên không có thu hồi nguyên khí, mà là gia tăng cường độ, kiên định nói, mặc dù ta cũng bị rút dương khí, nhưng ngài bị rút âm khí cũng thiếu không phải sao. Mà không lan đương ngạnh nói, không có chuyện gì sư đệ, điểm này âm khí không tính là gì, ta mình có thể chịu nổi, không cần ngươi đến phần gánh. Lâm Viên lắc đầu, nói xong cùng một chỗ nộ kiếm, ta lại há có thể nhường một mình ngài chịu khổ. Luôn ngữ thời điểm, hắn rôi tay nắm chặt thiếu nữ nhu để, năm ngón tay chụp nhập đối phương khe hở ở trong. Lập tức, Mặc Không Lan trong lòng tuôn ra một lớn dòng nước ấm. Sư đệ thật là một người đàn ông tốt nha, chúng ta bất quá mới thấy qua vài lần, lại bỏ được là ta như thế hy sinh. Nếu là ngươi bằng lòng gia nhập thần giáo, sư tỷ liền đáp ứng ngươi truy cầu, cùng ngươi đến chết cũng không đổi, vinh thế làm bạn. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, đồng thời năm ngón tay dùng sức, một mực cầm đối phương. Mặc Không Lan coi là đối phương bỏ ra rất nhiều, thật tình không biết điểm này dương khí đối với người mang cựu dương thần mạch Lâm Viên mà nói, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Lấy ma kiếm bây giờ rút ra tốc độ, còn không bằng hắn khôi phục nhanh. Điểm này không đáng giá nhắc tới hy sinh, nếu là có thể đổi lấy sư tỷ cảm động, kia không thể nghi ngờ là rất kiếm. Đột nhiên, Lâm Viên sinh ra ý nghĩ, nếu là ta toàn lực thôi động cửu dương thần mạch, phóng xuất ra dương khí, hình thành một đoàn vòng bảo hộ, có thể hay không hoàn toàn ngăn cản ma kiếm hấp thu. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức động thủ, điên cuồng phóng xuất ra dương khí, hóa thành một đoàn kim sắc quang cầu, đem hai người bao phủ trong đó. Lập tức, Mặc Không Lan cùng ma kiếm liên hệ bị chặt đứt, cả người đều nhẹ nỗi lòng. Sư đệ, ngươi đây là? Nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh nam tử. Ta dùng thể nội dương khí xem như cách trở, đỡ được ma kiếm ăn mòn. Lâm Viên giải thích nói. Dương khí? Đây đều là ngươi dương khí. Mặc Không Lan đã bị khiếp sợ không biết lời nói. Thường nhân bị rút lấy một chút dương khí đều khó mà chịu đựng, đối phương là thế nào nhiều như vậy nha? Lâm Viên cười nói, đúng vậy, ta thể chất đặc thủ, dương khí số lượng dự trữ viễn siêu thường nhân. Mặc Không Lan nuốt ngụm nước bọt, thì ra là thế, sư đệ không phải là trong truyền thuyết thuần dương chi thể sao? Ta cũng không rõ ràng chính mình ra sao thể chất, tóm lại dương khí rất tràn đầy chính là. Mặc dù ngươi nói như vậy, có thể dương khí chắc chắn sẽ có hao hết thời điểm a. Hơn nữa to lớn như vậy tiêu hao sẽ không đối thân thể của ngươi có hại sao? Mặc Không Lan lo lắng hỏi. Lâm Viên trấn an nói, không có chuyện gì sư tỷ, tâm ta có chừng mực, sẽ không miễn cưỡng chính mình. Dứt lời, hắn chú ý tới một bên đau khổ trèo chống Triệu Phong hai người, lúc này mở miệng mời, Triệu sư minh, Lý sư tỷ, các ngươi tiến nhanh nhập ta trong hộ cháo tranh né, có thể không nhận ma kiếm ăn mòn. Dù sao cũng là đồng môn đệ tử, đối phương vẫn là Triệu Thải Liên huynh trưởng, cho lúc trước hắn ấn tượng không tệ, cho nên liền vươn biệt thủ. Chương 168, Dạ Vũ phẫn hận. Chu Dĩnh sắc dụ chương 168, Dạ Vũ phẫn hận, Chu Dĩnh sắc dụ nghe vậy, hai người không do dự, nhanh chóng xâm nhập lồng ánh sáng. Hô, hô cắt đứt ma kiếm liên hệ sau, bọn hắn miệng lớn thở phì phò, như chút được gánh nặng. Bởi vì Triệu Phong chủ động phóng thích nguyên khí trợ giúp đạo lữ, cho nên cũng bị rút lấy dương khí, hai người đều tiêu hao không ít. Sư đệ, ngươi cái này vòng bảo hộ thật thần kỳ nha. Hắn mới vừa vào đến liền nhịn không được mở miệng tán dương. Lý Huyền đánh giá lồng ánh sáng, không dám tin nói, sư đệ, cái này vòng bảo hộ không phải là ngươi dương khí biến thành a? Đúng vậy, Lâm Viên hướng bọn hắn giải thích nguyên do. Biết được đối phương tiên phú sau, hai người cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách đó không xa, Dạ Vũ một mình ngồi xếp bằng, tình huống giống nhau chẳng tốt đẹp gì. Hắn bản ý là đến đây quan sát đám người ngộ kiếm, không có chính mình lĩnh hội dự định. Nghĩ không ra ma kiếm càng như thế không giảng đạo lý, trực tiếp cũng bắt hắn cho khóa chặt, khiến trong cơ thể hắn dương khí không ngừng bị hấp thu. Đáng chết, còn như vậy quất xuống ta cũng sắp không chịu được nữa. Hắn âm thầm tiêu khổ, đột nhiên chú ý tới lồng ánh sáng bên trong bốn người, gặp bọn họ vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng, không khỏi thầm nghĩ, mấy người kia dùng phương pháp gì? Vì sao có thể ngăn cản ma kiếm ăn mòn? Nội tâm tò mò, hắn truyền âm tại Mặc Không Lan, hỏi thăm nguyên do. Thánh nữ điện hạ, các ngươi vì sao có thể bình yên vô sự? Cái kia cái lồng lại là chuyện gì xảy ra? Đợi nửa ngày, đối phương chưa từng hồi âm, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào. Tình này khiến Dạ Vũ phẫn hận không thôi, mắng thầm, thiện nhân, dám không nhìn ta? chờ ra kiếm chúng ta chắc chắn muốn ngươi để mặt. Mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì tìm kiếm che chở, hắn vẫn là cười tiến lên, thỉnh cầu nói, Lâm công tử, có thể hay không để cho ta tiến vào cái này cái lồng tranh né, xem như trao đổi, ta bằng lòng dâng lên nhất định bảo vật. Lâm Viên hứng thú, a, ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Dạ Vũ nói thẳng, nguyên thạch, đan dược, linh khí, chỉ cần là công tử thứ cần thiết, ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Công tử chắc hẳn cũng đã được nghe nói ta thần giáo uy danh a. Tình huống trước mắt, hắn cũng chỉ có thể hao tài tiêu thai. Dù sao đối tu sĩ mà nói, tự thân an nguy mới là trọng yếu nhất, tài nguyên bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Lâm Viên khẽ bước cằm, ma giáo cường thịnh ta sớm có nghe thấy, đã dạ công tử đều nói như vậy, vậy ta cũng không lãng phí thời gian, cho ta 1000 vạn nguyên thạch ta liền để ngươi tiến đến. 1000 vạn? Dạ Vũ lông mày cuộn loạn. Cái này căn bản là tại công phu sư tử ngọc nha. Lửa giận lần nữa bị nhen lửa, trở ngại tình thế hắn không được phát tác, đành phải nhẫn nại xuống tới, gượng cười nói, công tử nói đùa, coi như đem Dạ Mộ bán cũng xa xa không đáng số này. Lâm Viên nhún vai, kia không có biện pháp, ta cũng không thiếu nguyên thạch, số lượng quá ít tự nhiên là không cần thiết, dù sao trèo chống cái này vòng bảo hộ cũng cần tiêu hao ta không ít lực lượng đâu. Dạ Vũ cắn cắn môi, do dự một chút, quyết định nói, công tử như bằng lòng cứu, chờ lần này thoát khốn sau, ta có thể dâng lên 100 vạn nguyên thạch. 100 vạn? Đám người sắc mặt phải sợ hãi, 100 vạn nguyên thạch cũng không phải số lượng nhỏ nhà, cho dù là Vân Lan tông chi lưu đỉnh tiêm tông môn, một năm sạch thu nhập cũng chưa tới 100 vạn. Dạ Vũ có lẽ nạp nhiều như vậy, giải thích do thế lực sau lưng hắn có đầy đủ vốn liếng. Lâm Viên suy cười một tiếng, 100 vạn, ngươi có thể hiện tại cho ta không? Hiện tại không được, trên người của ta không có nhiều như vậy. Vậy thì không bàn nữa. Hắn có thể không tin ma giáo tu sĩ chuyện ma quỷ, hiện tại là đáp ứng, ai biết sau khi rời khỏi đây sẽ làm phản hay không hối hận đâu. Mà Lâm Viên như vậy khó chơi thái độ, nhường Dạ Vũ thật sâu nhíu mày, thúc thủ vô sách phía dưới, chỉ có thể lần nữa truyền âm tỉnh cầu thiếu nữ. Thánh nữ điện hạ, ngài cùng vị sư đệ này quan hệ không tệ a. Còn xin ngài giúp ta văn lại, về sau tất có thâm tạng. Nghe vậy, mà không lan mặt không dao động, thanh lãnh hồi âm, thật không tiện, ta cùng sư đệ quan hệ đồng dạng, cho dù cầu tình hắn đoán chừng cũng sẽ không đồng ý, thiếu cung chủ vẫn là tự tìm đường ra a. Nàng cũng sẽ không bởi vì thân phận của đối phương mà làm cầu tình. Tốt xấu nàng cũng là thánh nữ, không cần nhìn thiếu cung chủ sắc mặt. Hơn nữa nàng vốn là chán ghét đối phương, nếu là mở miệng lời nói, nói không chừng sẽ bị ngờ vực vô căn cứ cùng ma giáo có cấu kết. Lại nói, nàng cũng không muốn ở trước sư đệ mặt là nam nhân khác cầu tình, vạn nhất bị sư đệ hiểu lầm sẽ không tốt. Ngươi, Dạ Vũ tâm tình cực kỳ tức giận, hai người các ngươi tay dắt chặt như vậy, 10 ngón đều chụp ở cùng một chỗ, thế mà còn nói với hắn quan hệ đồng dạng. Coi hắn là ngớ ngẩn sao? Thiện nhân, ngươi chờ đó cho ta. Còn có họ Lâm tiểu bạch kiểm, dám động lao tử coi trọng nữ nhân, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trong lòng hung tợn mắng vài câu, hắn tranh thủ thời gian trở lại nguyên địa, nuốt vào mấy quả bổ sung dương khí năng lượng, ngồi xuống đối kháng ma kiếm. Lâm Viên tình huống bên này sớm đã đưa tới đám người chú ý, thấy tòa này kim hoàng lồng ánh sáng, các nữ nhân trong mắt đều lộ ra hướng tới chi sắc. Công tử, ngươi có thể hay không giống như hắn làm ra vòng bảo hộ đến? Chu Dĩnh trông mong mà hỏi. Tư Đồ Ngạn sắc mặt khó xử, thật có lỗi Dĩnh Nhi, hắn hẳn là dùng thiên phú thần thông, ta làm không được. Chu Dĩnh thất vọng lúc, thiếu khí vô lực cầu khẩn nói, công tử, ta thật nhanh không được, cầu ngài giúp ta chia sẻ a. Tư Đồ Ngạn nắm chặt đối phương tay nhỏ, lại chống đỡ một hồi Dĩnh Nhi, một hồi sẽ qua hẳn là liền kết thúc. Nói đùa cái gì, hắn cũng sẽ không vì trong hậu cung bình thường một viên mà nỗ lực dương khí. Dù sao nữ không có người có thể đổi lại, mà dương khí nếu là tổn thất, đó cũng không phải là tùy tiện có thể bù đắp. Lời ấy khiến Chu Dĩnh hoàn toàn hết hy vọng, niệm ai nở nụ cười. Tư Đồ Ngạn, ngươi khi đó nói bất luận gặp phải chuyện gì đều sẽ bảo hộ ta, không cho ta chịu một điểm thương tổn, thì ra đây đều là nói lao sao? Nghe đối phương lại gọi thẳng tên của hắn, Tư Đồ Ngạn sắc mặt trầm xuống, ngươi khi đó không cũng đã nói muốn vì ta nỗ lực tất cả sao? Hiện tại chính là cần ngươi nỗ lực thời điểm, liền không vui đúng không? Ta có thể vì ngươi nỗ lực, nhưng ngươi liền đứng tại bên cạnh nhìn sao? Một chút chia sẻ ý nghĩ đều không có. Ta có thể chia sẻ, nhưng còn không phải lúc. Thôi đi rồi trà ra hỏa, ta xem như nhìn thấu các ngươi những nam nhân này. Chu Dĩnh suy cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên, dùng hết khí lực lên tiếng nói, Lâm công tử, xin ngài cứu ta một mạng, Dĩnh Nhi nguyện vì ngươi nỗ lực tất cả. A, nhớ tới trước đó nữ nhân này thổi phồng Tư Đồ Ngạn tình cảnh, Lâm Uyên nhịn không được chế nhạo nói, Chu tiểu thư nói gì vậy? Ngươi Ngạn công tử không phải toàn thế giới lợi hại nhất nam nhân sao? Thế nào hắn còn cứu không được ngươi nha? Hắn chính là cái phế vật, chỗ nào so ra mà vượt công tử ngài nha? Nàng thẳng thắn đụng mạng, khiến Tư Đồ Ngạn mặt lộ vẻ giận dữ, chỉ tay chất vấn, hôn trướng, ngươi dám bất kính với ta? Chu Dĩnh kinh thường quét đối phương một cái, thản nhiên nói, ngươi có thể hiện tại liền giết ta, đến lúc đó ma kiếm liên hệ chắc chắn sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Hồi tưởng lại bị rút dương khí thống khổ, Tư Đồ Ngạn thân thể run lên, nâng tay lên lại để xuống. Chu Dĩnh không tiếp tục để ý đối phương, một lần nữa mặt hướng Lâm Uyên, Lâm công tử, ta đã nhanh dầu hết đèn tắt, cũng không che giấu, ngươi như có thể cứu ta, ta có thể đem toàn thân tài nguyên dâng lên, đồng thời cam tâm tình nguyện ủy thân cho ngài, làm ngài nữ nhân. Dứt lời, nàng lại dụ hoặc nói bổ sung, ta thật là thư viện thủ Đồ Ngạn công tử nữ nhân, có thể đem như thế thiên tiêu đạo lữ hung hăng chiếm hữu đồ bẩn, chắc là vô số nam nhân khát vọng chuyện a. Chương 169, chúng nữ dụ hoặc, tam quan hủy hết. Chương 169, chúng nữ dụ hoặc, tam quan hủy hết tiện nhân. Ngươi đang nói cái gì? Tư Đồ Ngạn hai mắt trợn to tới mức độ không còn gì hơn. Thế mà ở ngay trước mặt hắn nói loại lời này, nữ nhân này là điên rồi phải không? Ngươi có bản lĩnh hiện tại giết chết ta, nếu không cũng đừng cho ta nhao nhao kỳ kỳ bye bye. Lạnh lùng chừng đối phương một cái, Chu Dĩnh quay đầu nói, Lâm công tử, ngài cảm thấy Dĩnh Nhi lời nói như thế nào? Có thể hay không yêu mến thu lưu tại ta? Nghe nàng nói như vậy, trong lúc nhất thời, còn lại bị đạo lữ vứt bỏ nữ nhân đều nhao nhao mở miệng. Lâm công tử, xin cứu cứu thiếp thân, ta nguyện làm nô làm tỳ, vĩnh sinh hầu hạ ngài. Lâm công tử, tiểu nữ cùng đạo lữ đã có mười mấy năm chưa từng sinh hoạt vợ chồng, giống như sự nữ đồng dạng, cam đoan cho ngài thể nghiệm hoàn toàn mới. Lâm công tử, nô gia tu tập phòng trung thuật mấy chục năm, tinh thông các loại kỹ xảo, nhất định có thể đem ngài phục vụ thư thư phục phục, lưu luyến quên bể. Lâm công tử, phu quân của ta thật là đại danh đỉnh đỉnh cản triều thái tử, ngài chẳng lẽ không muốn nếm thử thái tử phi tư vị sao? Lâm công tử, tiểu nữ am hiểu song tu pháp thuật, ngoại trừ đạo lữ bên ngoài, còn không có cùng người ngoài song tu qua, thật rất hiếu kỳ cùng nam nhân khác đồng tu là cái gì thể nghiệm, công tử có thể giúp ta thử một chút sao? Lâm công tử, ta từ khi sinh một đứa bé sau, liền chưa từng cùng trượng phu cùng phòng qua, con đường đã phong bế mấy chục năm, ngài có thể giúp ta Lâm công tử, ta cái gì đều có thể là ngài làm, hơn nữa ta còn có một đứa con gái, nàng kế thừa mỹ mạo của ta, dáng người so ta còn tốt, nếu như ngài cần, mẹ con chúng ta hai cùng một chỗ cũng là không có vấn đề. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Không phải, người khác hy sinh chính mình coi như xong, ngươi thế nào còn hy sinh nữ nhi nha? Có cân nhắc qua nữ nhi cảm thụ sao? Cái này cũng không có quá lương tâm. Một gã váy ngắn mỹ phụ nhịn không được chỉ trích, Tô đạo hữu, con gái của ngươi biết ngươi sẽ nói loại lời này sao? Họ Tô mỹ phụ hừ lạnh nói, mẫu thân đều sắp chết, thân làm nữ nhi nàng chẳng lẽ không nên cứu tại ta? Nếu là nàng biết mình hiến thân có thể trưởng cứu mẫu thân, khẳng định sẽ không chút do dự đi làm. Nghe vậy, đám người cảm giác cho nàng nói có lý. Rất nhanh, lại có một gã váy lụa mỹ phụ nói, Lâm công tử, ta có hai cái nữ nhi, các nàng đều là Lăng Hư Tông bên trong ít có mỹ nhân, có thể cùng ta cùng nhau hầu hạ ngài. Ngươi? Váy ngắn mỹ phụ không dám tin nói, Cơ đạo hữu, ta nhớ không lầm con gái của ngươi không phải đều đã thành thân sao? Ngươi thế mà để các nàng hầu hạ nam nhân khác? Váy lụa mỹ phụ thản nhiên nói, thành thân thì đã có sao? Lâm công tử như thế ưu tú, chắc hẳn các nàng bằng lòng cùng trượng phu ly hôn, đầu nhập công tử ôm ấp. Vậy ngươi có nghi qua các nàng trượng phu cảm thụ sao? Cảm thụ của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Ta chỉ biết là lại không nghĩ biện pháp ta đều sắp chết, chúng nữ nhi nếu là biết ta tình huống khẳng định cũng biết bằng lòng trợ giúp ta. Ngươi váy ngắn mỹ phụ chỉ vào đối phương, thực sự tìm không thấy phản bác, yên lặng thả tay xuống, nhìn về phía bên cạnh lặng lẽ coi thường trượng phu, nàng một trái tim hoàn toàn lạnh bớt. Ha ha, nam nhân đều từ bỏ ta, còn vì hắn bảo trì trung trinh làm gì? Như thế nghĩ thầm, nàng dứt khoát quay đầu, Lâm công tử, thiếp thân chính là Hối Linh môn nội môn chấp sự, như ngài có thể cứu tại ta, thiếp thân nguyện dâng lên thân thể cung cấp ngài hưởng dụng, phải biết ta người mang danh khí xoắn úp, đây chính là những nữ nhân khác không có đồ vật nói đến danh khí hai chữ lúc, sắc mặt của nàng không khỏi đỏ lên. Nghĩ không ra chính mình một ngày kia, lại sẽ luân lạc tới dựa vào vật này đến hiện lộ rõ ràng ưu thế tình trạng. Bên cạnh, thấy thê tử ở trước mặt muốn cho hắn đội nón xanh, nam nhân sinh nổi giận nói, Khi Nhi, ta không xử bạc với ngươi, ngươi thế nào có mặt nói loại lời này? Ngươi cũng có mặt vứt bỏ ta không để ý, ta làm sao lại không mặt mũi nói loại lời này? Ta chỉ là vì sống sót nha. Ta đều chỉ là vì sống sót. Lạnh lùng trừng mắt về phía đối phương, mỹ phụ ánh mắt vô cùng kiên định. Nam nhân có chút động môi, không phản bác được. Lâm công tử, ta là Đại Viêm Vương triều của chúa, xin ngài nhìn xem ta quận chúa tính là gì. Ta thật là Đại Nguyên Vương triều công chúa, công tử mời trước tiên nghĩ ta trong lúc nhất thời, chúng nữ liên tục mở miệng, liều mạng đem ưu điểm của mình nói ra, hoàn toàn không để ý đạo lữ còn ở bên cạnh. Ngược lại nam nhân của các nàng đều đã bỏ đi các nàng, cần gì phải quan tâm đối phương cảm thụ đâu. Sở dĩ đều dùng sát dụ, là bởi vì các nàng minh bạch, Lâm Viên cũng không thiếu tài nguyên, hơn nữa trên người các nàng cũng không có bao nhiêu có thể đánh động người tài nguyên, bởi vậy chỉ có thể dùng thân thể của mình xung làm thẻ đánh bạc. Không thể không nói, đối với không thiếu nguyên thạch nam nhân đến giảng, nữ nhân sức hấp dẫn là lớn nhất, nhất là những nữ nhân này từng cái đều là đông bực bên trên tên tuổi vang dội tiên tử nhân vật, hơn nữa đều đã có đạo lữ cùng trợ phu, có thể đưa các nàng cầm xuống, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ kích thích lại rất có cảm giác thành công chuyện. Trong thời gian này, có nam nhân chịu không được nữ nhân phản bội, ra tay đánh chết đạo lữ, sau đó quấn ở trên người hắn màu đen khí tức bắt đầu hấp thu dương khí, nhường hắn không ngừng tiêu khổ. Thấy thế, muốn động thủ các nam nhân nhao nhao đình chỉ động tác. Có nữ nhân ở còn có thể giúp bọn hắn đỡ một chút hay, nếu là đạo lữ chết đi liền đến phiên bọn hắn tao ương. Một bên, Dạ Vũ thấy các nữ nhân chủ động hiến thân, trên mặt ghen ghét đều nhanh hóa thành thực chất. Những cô gái này cả đám đều da trắng mỹ mạo, tư sắc siêu quần, đạt được một cái đều có thể nói khoác rất lâu. Mà giờ khắc này, các nàng lại tất cả đều hướng cùng là một người linh ngọn. Chỉ cần Lâm Viên ngoắc ngoắc ngón tay, các nàng liền sẽ cởi áo lên giường, nhân quân thải hiệt. Đây cũng quá sướng rồi a. Kẻ này bằng gì có thể như thế may mắn. Các nàng nếu là như vậy đối ta tốt biết bao nhiêu nha. Dạ Vũ càng nghĩ càng khó chịu, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, cả khuôn mặt đều biến tái nhợt. Đáng chết. Hắn tranh thủ thời gian phục dụng chữa thương đan dược, điều chỉnh trạng thái. Mà đối mặt chúng nữ khẩn cầu, Lâm Viên trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Những nữ nhân này cũng quá bất hợp lý. Vì mạng sống lời gì đều có thể nói ra. Không có chút nào quan tâm chính mình trong trắng, quả thực là để cho người ta cảm thấy thật đáng buồn nha. Mà không Lan thấy thế, đáy lòng sinh ra một đoàn vô danh nghiệp hỏa. Nàng có thể lý giải, tại sinh tử con đầu, người bị cầu sinh có thể vứt bỏ tất cả. Nhưng là nên có ranh giới cuối cùng vẫn là phải có a. Nếu là các nàng cầu trợ ở khác nam tử, nàng còn sẽ không nói cái gì, nhưng cái này đối tượng là Lâm Nguyên, nàng liền kìm lòng không được khó chịu. thật giống như có người muốn cướp đoạt đồ đạc của nàng giống như.
Sư đệ.
Mạc Không Lan nhẹ giọng kêu gọi nam nhân, hướng về phía hắn lắc đầu.
Ta minh bạch sư tỷ.
Lâm Yên cho đối phương một cái an tâm ánh mắt, chợt quay đầu nói, chư vị tiên tử, ta biết các ngươi rất khó khăn, thật là ta vòng bảo hộ dung không được quá nhiều người, cho nên chỉ có thể để các ngươi thất vọng.
Nghe vậy, chúng nữ ánh mắt đều phai nhạt xuống.
Chu Dĩnh còn không hết hy vọng, lần nữa mở miệng, Lâm công tử, quá nhiều người không chứa được, nhưng một hai không có vấn đề à?
Xin ngài lại suy nghĩ một chút tiểu nữ, ta thật là Bạch Lộc thư viện viện hoa một trong, ngài nếu là có thể cầm xuống ta, toàn bộ thư viện nam đệ tử đều đem hâm mộ ngài.
Chương 170, ti tiện nữ nhân, đế khí không gian. Chương 170, ti tiện nữ nhân, đế khí không gian. Dù sao cũng là Tư Đồ Ngạn coi trọng nữ nhân, dung mạo của nàng tương đối tịch lệ, ở đây trong nữ nhân chỉ có Mặc Không Lan có thể ổn ép nàng một đầu.
Lâm Yên nhìn về phía đối phương, do xét nói, ngươi dáng dấp quả thật không tệ, nhưng ta không quen sử dụng người khác đã dùng qua đồ vật.
Lời ấy khiến Chu Dĩnh vẻ mặt khẽ giật mình, lập tức dùng sức nói, công tử như chê ta không sạch sẽ, ta có thể không làm ngài nữ nhân, chỉ coi nô tỳ, thị nữ, hoặc là lô đỉnh đều không có quan hệ.
Lời này lại một lần nữa nhường đám người lạ mặt gợn sóng.
Làm nô tỳ, thị nữ tối thiểu còn có chút tôn nghiêm, mà lô đỉnh hoàn toàn là chủ nhân thải bộ phát tiết công cụ, không có chút nào địa vị có thể nói.
Có thể nói ra những lời này đến, xem ra nàng là không thèm đếm xỉa.
Lâm Viên cười nhạo nói, lô đỉnh, nghe rất không tệ, đáng tiếc ta cũng không thiếu nữ nhân, tạm thời cũng không cần loại vật này đến giúp đỡ tu luyện.
Trong tông môn tám vị tiểu thê hắn đều đã uy không đến, nào có thời gian tới tiêu còn lại ruộng đồng.
Hơn nữa những nữ nhân này tại đông vực bên trên đều là nhân vật có mặt mũi, bất luận cứu cái nào đều không thể thiếu cùng nó thế lực sau lưng dây dưa.
Hắn cũng không muốn cùng người xa lạ liên lụy quá nhiều, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết.
Chu Dĩnh lại là nói, công tử chẳng lẽ còn ngại nhiều nữ nhân?
Nam người sống không phải là vì chinh phục nữ nhân sao?
Ngài chỉ cần có thể cứu ta lần này, ta nguyện cùng ngài ký kết chủ tớ, từ nay về sau ngài chính là ta nam nhân duy nhất.
Lâm Yên cũng là say.
Ngay thẳng như vậy rõ ràng lời nói, thế mà có thể ở thư viện đệ tử trong miệng nghe được, không khỏi cũng quá hủy tăng quan.
Mà nghe xong nàng, chúng nữ đều liền phụ họa.
Công tử ta giống như nàng, ta cũng còn không có bị sử dụng qua.
Công tử mời sử dụng trước ta đi.
Mà Không Lan sắc mặt trầm xuống, các ngươi đều vì tu luyện giới tiên tử nhân vật, sao có thể như thế không muốn mặt đâu.
Đối với cái này, chúng nữ cũng không khỏi thầm mắng, chính ngươi có cái nam nhân tốt có thể giúp một tay chia sẻ, đương nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo.
Nếu là không có Lâm Viên trợ giúp, ngươi còn có thể nơi này chỉ trỏ sao?
Trong lòng rất là bất mãn, các nàng mặt ngoài vẫn là định ngọt.
Mặc tiên tử, chúng ta đều chỉ là vì sinh tồn đi.
Đúng nha Mặc tiên tử, xin giúp ta nhóm ban mài a.
Tiên tử như có thể mở miệng tương trợ, ta bằng lòng nhận ngài làm tỷ tỷ.
Mặc Không Lan tin tưởng các nàng có xử, bất đắc dĩ thở dài, vượt đi qua đầu không lại mở miệng.
Nàng cùng những nữ nhân này vốn không quen biết, đương nhiên không có lý do vì bọn nàng cầu tình.
Công tử, ta sắp không được,
xin cứu cứu ta.
Ta nguyện ý làm ngài quyền nô.
Công tử, ta cũng bằng lòng.
Nghe được thanh âm quen thuộc, thiếu nữ quay đầu xem xét. Hóa ra là Đàm Chân cùng Đinh Lôi đang nói chuyện.
Ha ha, hai người các ngươi tiện nhân thế mà cũng có mặt đi cầu người.
Mà Không Lan châm chọc nói.
Hai nữ vẻ mặt quất bách, thỉnh cầu tại đối địch tông môn người, thực sự thật mất thể diện.
Nhưng vì mạng sống, bây giờ cũng có chút bất đắc dĩ.
Nhìn bên cạnh đạo lữ một cái, Đinh Lôi lộ ra hận ý, không có cách nào, ai bảo nam nhân của chúng ta băng lãnh vô tình, tuyệt không bằng lòng chia sẻ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chính mình đến nghĩ biện pháp.
Đàm Chân cũng là nói, đạo lữ đã không bảo vệ được ta, vậy ta muốn cái này đạo lữ để làm gì?
Còn không thể đổi một cái sao?
Ra ngoài trả thù tâm lý nam nhân, các nàng nói tới nói lui không có chút nào che lấp.
Lý Càn cùng Tống Hán vẻ mặt tương đối khó coi, nhưng cũng phản bác không được hai nữ lời nói.
Lâm Viên cười lạnh nói, thật có lỗi, Tê Hà Cốc người coi như cho ta làm chó cũng trướng mắt.
Đinh Lôi lòng tràn đầy xấu hổ, cưỡng ép gạt ra nụ cười, không sao cả, chúng ta có thể làm so khuyển đâu càng tiện đồ vật đúng vậy, công tử để chúng ta làm cái gì đều có thể.
Kiếm trùng bên trong tràn ngập hoang đường ngôn ngữ, nếu là bị thế nhân nghe nói, thế tất sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Dạ Vũ nghe nói Lâm Viên cự tuyệt chúng nữ thỉnh cầu, không khỏi đấm ngực dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nhiều như vậy cải trắng tốt cho ngươi cung cấp đều không cần, thật mẹ nó liền xuất sinh cũng không bằng.
Nếu là đổi lại hắn, khẳng định toàn bộ đáp ứng, mang về ma giáo bổ sung hậu cung, sau đó ngày đêm hưởng thụ.
Đáng tiếc,
thật là đáng tiếc.
Nội tâm thở dài, hắn lại lần nữa phục dụng đan dược, chống cự ma kiếm ăn mòn.
Lại qua không lâu, chúng nữ bị rút sắp chết lúc, ma kiếm bỗng nhiên rời đi đối tượng, không còn hấp thu âm khí, vẫn là kéo lên nam nhân dương khí.
Các nam nhân cả đám đều luống cuống, tranh thủ thời gian vận công chống cự.
Các nữ nhân thì đều thở dài một hơi, không lo được đi tìm đạo lữ tính sổ sách, lập tức quanh chân khôi phục.
Thấy ma kiếm thay phiên rút ra âm dương nhị khí, Lâm Viên nhíu mày, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị ma kiếm rút khô, không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải tự hành tìm kiếm đường ra.
Triệu Phong sầu muốn nói, chúng ta chống cự ma kiếm đã không dễ, lại nên như thế nào tìm kiếm đường ra đâu?
Lâm Viên cũng là khó xử, chợt nghe Ngạo Lăng Sương nói, Tiểu Uyên, linh khí tới Ngụy Đế khí cấp bậc sau, khí bên trong liền sẽ tự thành không gian, ma kiếm khí linh liền ở trong đó, ngươi có thể tiến vào đế khí nội bộ thu phục nó.
Lời ấy để tỉnh thanh niên, hắn lúc này quyết định nói, ta muốn đi đế khí nội bộ đối phó khí linh.
Đế khí nội bộ.
Triệu Phong kinh ngạc nói, chúng ta ở bên ngoài đều nguy hiểm như vậy, ngươi còn xâm nhập trong đó, đây không phải dê nhập hang hổ, tự tìm đường chết sao?
Không vào hang cọp làm sao bắt được con, bây giờ cục diện đây là duy nhất thu phục ma kiếm phương pháp.
Dứt lời, hắn quay đầu hỏi, sư tỷ, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ sao?
Mà Không Lan quả quyết nói,
đương nhiên muốn cùng một chỗ, ta thật là sư đệ bạn lữ, mặc kệ con đường phía trước có nhiều khó, chúng ta đều muốn cùng một chỗ sông.
Tốt.
Lâm Viên nắm chặt đối phương ngọc thủ, sử dụng linh thức khai thông ma kiếm, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng tiến vào kiếm trong cơ thể. Thấy thế, chúng người thần sắc rung mạnh. Lúc này dám đi sông ma kiếm không gian, quả nhiên là không sợ chết nhà. Dạ Vũ trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc, nghĩ thầm, chờ tại nguyên chỗ sớm muộn sẽ chết, không bằng đi liều một phen, nói không chừng có thể được một chút hy vọng sống. Thế là, hắn giống nhau hóa thành quang mang trốn vào trong kiếm. Ma kiếm trong không gian, nơi đây là một mảnh trắng xóa. Lâm Yên cùng Mặc Không Lan dắt tay mà đứng, chỉ thấy phía trước nổi trôi một đoàn màu trắng hư ảnh, ước chừng là Hải Nhi dáng vẻ. Nó chính là khí linh sao? Có lẽ vậy, chờ nó hoàn toàn lớn lên nắm giữ linh trí liền là chân chính đế khí. Mặc Không Lan vừa nói xong, Dạ Vũ liền xuất hiện ở trung quanh. Trông thấy hư ảnh, hắn hưng phấn nói, "Ma kiếm khí linh, rốt cuộc tìm được ngươi." Lâm Yên xoay người, lộ ra vẻ cảnh giác. Nghĩ không ra người này dám xuống tới, cũng không biết đối phương cùng Mặc Không Lan đến tột cùng là quan hệ như thế nào, hai người phải chăng là đồng bọn. Giờ này phút này, sự chú ý của hắn không gần như chỉ ở trên người đối phương, giống nhau lưu ý Vu sư tỷ, nếu là thiếu nữ có chỗ dị động, hắn sẽ lập tức ra tay, giải quyết hai người. Dạ Vũ đè xuống tâm tình kích động, truyền âm tại thiếu nữ, thánh nữ điện hạ, khí linh đang ở trước mắt, nhanh sử dụng ma sát trấn ngục phù trấn áp kẻ này. Đem hắn luyện làm kiếm nô thu lấy ma kiếm. Chương 171, ma kiếm chi nộ, xương tỷ thụ thương chương 171, ma kiếm chi nộ, xương tỷ thụ thương không cần hắn nói, mà Không Lan cũng tin tưởng nhiệm vụ của mình. Trước đó nàng cảm thấy mình chắc chắn sẽ không nương tay, nhưng thật tới muốn động thủ thời điểm, nàng vẫn còn do dự. Hồi tưởng lại mấy ngày nay cùng thanh niên kinh nghiệm, đối phương vì nàng ra tay bại địch, thổi tiêu trung tình, vách núi hộ ngủ, tại ma kiếm rút ra âm khí lúc nghĩa vô phản cố đi ra bảo hộ nàng. Những này từng kiện chuyện, mỗi lần nghĩ đến đều sẽ chạm đến nàng đáy lòng mềm mại nhất địa phương, không ngừng lung lay lấy quyết tâm của nàng, nhường nàng khó lấy hạ thủ. Điện hạ, ngươi còn đang chờ cái gì nha? Dạ Vũ nghiêm nghị chất vấn. Mà Không Lan âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải đã nói với ngươi, trước lôi kéo người này, nếu là không thành suy nghĩ thêm đến tiếp sau. Dạ Vũ cau mày nói, đi, vậy ngươi hỏi đi. Hắn thấy Lâm Viên dạng này thiên tiêu đệ tử hơn phân nửa sẽ không phản bội mình tông môn, cuối cùng tất nhiên trốn không thoát bị hiến tế vận mệnh. Bên này, mà Không Lan quay đầu mặt hướng Lâm Viên, dự định thẳng thắn thân phận của mình. Sư đệ, kỳ thật ta vừa nói ra mấy chữ, không gian đống nhiên chấn động. Với anh, ma kiếm bộc phát ra cường hành uy năng, màu tím đen ma khí quẩn quẩn mà đến, chấn áp tại bà trên thân người. Hiển nhiên là khí linh cảm nhận được kẻ ngoại lai xâm lấn, bản năng phóng thích đế uy xua đuổi địch nhân. Đau quá, sắc mặt ba người bặm mẹo, trong lúc nhất thời thống khổ không chịu nổi. Khoảng cách gần trực diện ma kiếm uy năng, há lại mấy người bọn hắn tụ khí cảnh tiểu bối có thể làm được. Liền xem như tại đế khí ngoại bộ, đều khó mà ngăn cản này giống như ma năng. Huống chi bây giờ tới nội bộ, đế uy so với ngoại bộ muốn càng thêm mãnh liệt. Đôn đốt, rất nhanh vang lên xương vỡ vụn thanh âm, ba người đều nằm sấp ngã xuống đất, như bị sơn nhạc chỗ ép. Đau đớn kịch liệt truyền đến, khiến cho Mặc Không Lan cùng Dạ Vũ hai người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Lâm Viên nương tựa theo Cửu Dương thần mạch cường đại, mạnh mẽ khiên xuống dưới. Dù vậy, hắn cũng bất quá là tạm thời bảo trì thanh tỉnh, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đột nhiên, một đạo người mặc váy xanh tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại Lâm Viên bên cạnh thân, thình lình chính là Ngạo Lang Sương. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, hiện hóa ra một đạo lồng ánh sáng màu xanh, đem hai người bảo vệ ở bên trong. Mất đi ma kiếm áp bách sau, Lâm Viên lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo được thân thể đau đớn, gấp lời nói, "Sương tỷ, ngài hiện ra." "Ân, cái này ma kiếm quá cường đại, phụ thân với ngươi chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, chỉ có ta bản nhân ra tay mới được." Nàng vừa nói, một bên ra tốc vật công, chống lại bảng bạc đế uy. Lâm Viên quay đầu nhìn về phía một bên hai người. Trên người bọn họ đều có bình chướng lộ ra hiện ra, hẳn là hộ thân pháp bảo. Không bao lâu, mà Không Lan bên ngoài thân bình chướng vỡ vụn, đế uy trực tiếp nghiền ép ở trên người nàng, khiến cho thiếu nữ vô ý thức thống khổ cuộn mình lên. Mà Dạ Vũ bình chướng muốn kiên cố rất nhiều, mặc cho khí uy chấn áp đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Viên thấy thế, đem thiếu nữ một thanh kéo vào màu xanh vòng bảo hộ ở trong. Ngạo Lăng Xương không hiểu hỏi, người muốn bảo vệ nàng? Nàng dù sao cũng là sư tỷ của ta, tiện tay mà thôi cứu nàng a. Có thể nghe nàng lời mới rồi, xác nhận có không thể cho ai biết thân phận, có lẽ mong muốn làm hại ngươi. Luật việc làm không luật tâm, tối thiểu nàng cho đến trước mắt không có làm ra qua bất lợi cho cử động của ta. Ngươi, được thôi. Ngạo Lăng Xương lắc đầu, chuyên tâm thôi động nguyên khí duy trì vòng bảo hộ. Nhìn qua dưới đáy thân thể thích chặt thành một đoàn tiểu nữ, Lâm Viên trong lòng có chút phức tạp. Lý trí nói cho hắn biết nàng này không phải người tốt, không nên cứu, nhưng lại không biết loại nguyên nhân nào, hắn nhịn không được thân xuất biệt thủ. Có lẽ là bởi vì vừa rồi bị rút lấy âm khí thời điểm, đa số nữ nhân đều tại thúc giục nói lữ hỗ trợ, mà Mặc Không Lan lại nói mình có thể tiếp nhận, không cần hắn đến phân đánh. Lại có lẽ là tiến vào đế khí không gian lúc, đối phương không chút do dự cùng đi nhường hắn có một tia xúc động. Tóm lại, hắn đối với nữ nhân trước mắt vẫn còn tồn tại một chút hảo cảm, còn làm không được thấy chết không cứu. Sư tỷ a sư tỷ, lần này xuất thủ cứu rút, hy vọng ngươi tỉnh lại đừng khiến ta thất vọng a. Lâm Viên trong miệng khẽ đọc, chợt nhớ tới ngày ấy trên vách núi, sư tỷ tại trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ lúc, long nữ từng truyền thụ qua hắn hồn ấn pháp thuật. Có thể tại người khác hồn hải bên trong gieo xuống hồn ấn, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem dẫn nổ, trọng thương địch nhân. Đây không thể nghi ngờ là một loại hữu hiệu chế ước thủ đoạn. Bởi vì trùng hồn ấn động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ khiến người tỉnh lại, cho nên đêm đó hắn không có động thủ. Bây giờ mà Không Lan chiều sâu hôn mê, bất luận nhiều động tĩnh lớn hẳn là cũng sẽ không thức tỉnh. dưới mắt là chủng hồn ấn lớn thời cơ tốt, chỉ cần thành công gieo xuống, cho dù nàng tỉnh lại muốn gây bất lợi cho ta, ta cũng có thể tùy tiện phản kích. Như thế nghĩ thầm, Lâm Viên quyết định thật nhanh, phóng xuất ra linh thức tiến vào đối phương hồn hải, nhanh chóng đống nổi lên hồn ấn. Nếu do thuần thục người để miêu tả, chỉ cần trong chốc lát liền có thể hoàn thành, Lâm Viên bởi vì là lần đầu tiên, cho nên tốn thêm một chút thời gian. Hô, cuối cùng tốt. Khắc họa sau khi hoàn thành, hắn thu hồi linh thức, trong miệng nhẹ thở phì phò. Cái đồ chơi này còn thật không dễ dàng gieo xuống. Còn tốt đối phương là trạng thái hôn mê, mới có thể để cho hắn không chút kiêng kỵ tiến vào hồn hải thao tác. Bây giờ có hồn ấn, hắn tạm thời không cần sợ hãi đối phương đâm lưng. Hừ, hắn vừa buông lỏng một hơi, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngạo Lăng Xương gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khí tức suy yếu. Bởi vì toàn lực thôi động lực lượng, dẫn đến bệnh cũ tái phát, đau đớn làm nàng không khỏi phát ra âm thanh. Đế khí uy năng thật sự là quá mạnh, lấy nàng bây giờ cỗ này mang thương thân thể, hiển nhiên là không cách nào chống lại. Đồng thời có thể trông thấy, tại ma khí ăn một hạ, màu xanh vòng bảo hộ độ dày càng thêm mỏng manh, tựa hồ là tới vỡ vụ biên giới. Xương tỷ, ta đến giúp ngươi. Lâm Viên thấy tình thế không ổn, lúc này phóng xuất ra dương khí rót vào vòng bảo hộ ở trong, khiến cho vòng bảo hộ toát ra chói mắt thanh quang. Ngạo Lăng Xương kinh hỉ nói, "Tiểu Uyên, ngươi dương khí có thể phụ trợ tăng cường tại ta. Nhanh nhiều thả điểm dương khí." Tốt Xương tỷ. Lâm Viên tăng lớn cường độ, hoàn toàn mở ra cửu dương thần mạch, không chút nào keo kiệt thể nội dương khí, không ngừng đạo nhập trong đó. Theo hai người hợp tác, bọn hắn miễn cưỡng cùng ma kiếm chống lại thế lực ngang nhau. Lúc này, khí linh giống như phát giác được kẻ ngoại lai ngay tại chống cự lực lượng của nó, trong lúc nhất thời dâng lên lửa giận, đế uy cùng ma khí cũng theo đó bắt đầu cuồng bạo. Vâng. Như vậy uy năng phía dưới, lồng ánh sáng rất nhanh lại phai nhạt xuống, thậm chí xuất hiện một tia vết rách, muốn tới sụp đổ tình trạng. Ngạo Lăng Xương ánh mắt kiên định, không ngừng phóng thích nguyên khí, duy trì lồng ánh sáng tồn tại. Nhưng mà, vốn là kiệt lực nàng cưỡng ép thôi động lực lượng, khiến thân thể siêu phụ tải vận chuyển, lại lần nữa tự tổn bản thân, tiết hầu phun lên một câu ngay ngái, phốc nôn ra máu. Lâm Viên cả kinh thất sắc, "Xương tỷ, ngươi thế nào?" Ngạo Lăng Xương hữu khí vô lực nói, "Ngụy đế khí mặc dù không kịp đế khí, nhưng lực lượng cường độ cũng đến gần vô hạn tại thánh cảnh, tuyệt không phải hiện tại ta có thể chống lại, Tiểu Uyên, Xương tỷ chỉ sợ chỉ có thể cùng ngươi tới cái này." Lâm Viên hoảng hốt nói, "Xương tỷ cái này là ý gì? Chẳng lẽ đối phương muốn vì hắn hy sinh sao?" Chương 172, Dương Nguyên Mất, Sư tỷ rơi lệ chương 172, Dương Nguyên Mất, Sư tỷ rơi lệ Ngạo Lăng Xương khó nhọc nói, "Bằng vào ta bây giờ trạng thái lại kiên trì, khẳng định sẽ lâm vào hôn mê, như thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thương thế, ngày sau chỉ sợ đều khó mà tỉnh lại, vì an toàn của ta, cũng vì tương lai của chúng ta, ta muốn lập tức tiến vào ngươi hồn hải bên trong tránh né, thật có lỗi Tiểu Uyên, đế bi chỉ có thể bị khuất chính ngươi khiêng." Nghe hiểu đối phương ý tứ, Lâm Viên quả quyết gật đầu, "Tốt, ngài tiến nhanh ta hồn hải, đừng có lại dáng chống đỡ đi xuống." Ngạo Lăng Xương ngoài ý muốn nói, "Ngươi không trách ta bỏ xuống ngươi mặc kệ sao? Phải biết, ta nếu là hy sinh tinh huyết, chúng ta còn có thể ngăn cản uy áp." Lâm Viên lắc đầu nói, "Ngươi có thể giúp ta tới loại trình độ này, đã là nặng cân tình lớn, ta lại sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Lại nói tinh huyết dính đến bản nguyên, ngài như là vì ta đi hy sinh, dẫn đến ngài thiên phú bị hao tổn, vậy ta đem vĩnh sinh ngày nấy, không cách nào hoàn lại nha." Hắn hiểu được, Long Nữ làm được loại tình trạng này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có lý do lại đi trách cứ đối phương. Dù sao hy sinh tinh huyết loại chuyện này, bất luận là ai cũng sẽ không bằng lòng. Ngạo Lăng Xương cùng hắn quan hệ trong đó, cũng xa xa còn chưa tới có thể là đối phương nỗ lực tinh huyết trình độ. Nghe vậy, Long Nữ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, "Tốt, ta tin tưởng Tiểu Uyên, ngươi nhất định có thể sống sót." Lúc này trong nội tâm nàng đã quyết định, nếu là Lâm Viên thật gặp phải nguy hiểm tính mạng, nàng vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ đối phương. "Ân, định không phụ Xương tỷ hy vọng." Lâm Viên dứt lời, Long Nữ liền hóa thành quang mang độn hắn hồn hải. Lập tức lồng ánh sáng tán đi, đế uy giống như thủy triều dốc vào, bao trùm ở trên người hắn. "A!" Hắn phát ra một tiếng kêu đau, cả người nằm xuống, xương cốt lại một lần nữa bị nghiền nát. "Đau nhức, đau quá." Lâm Viên nhíu chặt lông mày, thi triển Cửu Dương thần mạch cùng một linh bảo thể đối kháng ma khí. "Ân ô." Mà không lan giống nhau đã mất đi bảo hộ, bị nghiền ép chăm chú co lại đứng người dậy, mặt nhỏ tràn đầy vẻ thống khổ. Thấy thế, Lâm Viên ôm đối phương mềm mại thân thể, sử dụng dương khí bảo hộ hai người. Đạt được nam nhân bảo hộ, thiếu nữ vẻ mặt dần dần thư giãn xuống tới. Mà Lâm Viên một mình tiếp nhận uy áp, chỉ dựa vào một sợi ý niệm tại kiên trì. Còn tốt tại lồng ánh sáng sau khi vỡ vụn, khí linh tựa hồ là cảm giác được ba người cũng đã nằm xuống, thế là thu hồi lửa giận, uy năng cũng theo đó yếu bớt. Có thể cho dù uy áp nhỏ đi, Lâm Viên vẫn như cũ khó có thể chịu đựng, không bao lâu cũng hôn mê bất tỉnh. Sau nửa canh giờ, đế uy đã ngừng. Váy đen thiếu nữ run lên dài nhỏ lông mi, chậm rãi khôi phục ý thức, thức tỉnh mà đến. Mở mắt ra, lần đầu tiên lại trông thấy nam nhân kia tuấn giật gương mặt, chỉ bất quá lần này sắc mặt trắng bệnh, thoi thoát. "Sư đệ." Mau từ đối phương trong ngực lên, nàng không lo được tự thân đau đớn, lập tức túi đầu dò xét nam nhân thân thể, chỉ thấy áo quần rách nát, máu me khắp người. Hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê ký ức, lúc kia bọn hắn bị đế uy nghiền ép, không có nửa phần chống cự lực lượng. Tuy nói có hộ tâm kính tồn tại, nhưng thứ này chỉ có thể đỡ nguyên đan cảnh tu sĩ một kích, tuyệt không chống lại đế khí khả năng. Nhưng mà nàng vẫn còn sống, bị thương còn nhẹ như vậy, lại là từ đối phương trong ngực tỉnh lại, đây không thể nghi ngờ là nói rõ, Lâm Viên tại đế khí cường hành thế công hạ che lại nàng. Hóa ra là sư đệ đã cứu ta mà không lan trong miệng lẩm bẩm, lại nhìn về phía nam nhân mình đầy thương tích nhục thân, nàng cả trái tim dường như đều muốn bị xé nát. "Sư đệ a sư đệ, ngươi thế nào ngu như vậy đâu?" sư tỷ ta bất quá một giới lưu manh, lại có tài đức gì để ngươi đối ta như thế nỗ lực? Nàng run rẩy thanh âm, rỗi ra ngọc thủ đặt ở nam nhân dưới mũi, y đồ cảm ứng hô hấp, lại không có nửa điểm khí tức truyền đến. Cái này khiến nàng trong nháy mắt hoảng hồn. Sư đệ, ngươi thế nào? Ngươi không cần dọa sư tỷ nha. Mà không Lan Hoa dung thất sắc, nguyên bản trầm ổn trang trọng ma giáo thánh nữ, giờ phút này giống như lo lắng trượng phu tiểu kiều thê, hoảng không biết làm sao, một đôi xinh đẹp trong mắt, trong nháy mắt liền đầy tràn nước mắt. Nàng sợ hãi, nàng thật rất sợ hãi. Lâm Viên nếu thật đã chết rồi, nàng nên làm cái gì nha? Nam nhân này thật là tại nguy nan trước mắt liều chết che lại nàng. Này giống như ân cứu mạng, nàng đều còn chưa kịp hoàn lại, đối phương liền qua đời. Cái này muốn để nàng nửa đời sau đều sống ở thua thiệt ở trong nhà. Đợi chút nữa, dừng lại không nhất định là tử vong. Nói không chừng là khí quan nhất thời yên lặng, còn có khôi phục khả năng. Dù sao cũng là thánh nữ cấp bậc nhân vật, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, theo nhận không gian bên trong lấy ra chữa thương đang dược, toàn bộ nhét vào trong miệng nam nhân. Trong đó có chút khó mà tiêu hóa dự vật, nàng trước chính mình dùng miệng nhấm nuốt thành mảnh vụn, lại dùng môi đỏ độ nhập nam nhân trong miệng. Trong thời gian này, thiếu nữ đã mất đi nụ hôn đầu tiên, nhưng mà nàng không hề để tâm. Lâm Viên vì nàng, ngay cả tính mạng đều nhanh ném đi, chỉ là nụ hôn đầu tiên lại đáng là gì đâu. Liền xem như đêm đầu, nàng đều sẽ cam tâm tình nguyện giao cho đối phương. Theo trợ giúp của nàng, Lâm Viên dần dần có hô hấp. Cái này khiến Mặc Không Lan trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, thật dài thở phào một cái. Còn tốt ngươi không có việc gì. Nhìn qua nam nhân tiểu thụy khuôn mặt, Mặc Không Lan cắn chặt môi dưới, đau lòng nói, đầu ngốc sư đệ, ngươi có thể nhất định phải an ổn sống sót, để cho ta nhìn lại một chút ngươi cười bộ dáng. Sư tỷ thật tốt thích ngươi mỉm cười, là đẹp đẽ như vậy xuất khí sư đệ, ngươi chỉ cần có thể tỉnh lại, sư tỷ về sau nhất định sẽ thật tốt báo đáp ân cứu mạng của ngươi sư đệ, ngươi không phải nói muốn cùng sư tỷ bạch đầu giai lão, đến chết cũng không đổi sao? Còn hỏi sư tỷ có nguyện ý hay không, sư tỷ hiện tại bằng lòng ngươi, ta bằng lòng, nhanh tỉnh lại có được hay không? Ngươi không thể để cho sư tỷ một người lẻ loi hiu quạnh a. Sư đệ, đêm hôm đó ngươi còn lưng thuận với ta nói phải bồi ta đi Mặc Gia thôn bên trong bờ sông bắt cá, ngươi cũng đừng quên thực hiện hứa hẹn nha. Thiếu nữ nghẹn ngào mở miệng kêu gọi nam nhân, phiếm hồng đôi mắt đẹp bên trong, giọt nước mắt không cầm được chảy xuống. Xuất sinh đến nay, nàng chưa hề trải nghiệm qua như vậy ôn nhu, cho dù là sư tôn cũng không từng đối nàng từng có đặc thù quan tâm. Nhưng mà, những từ mong muốn làm hại trên thân người cảm nhận được. Thì ra trên thế giới này, thật sẽ có người liều chết đi bảo hộ người khác sao? Nàng xoa xoa lệ trên mặt, chỉ cảm thấy mình đắp lên bài học, nhận thức lại tới tình cảm tồn tại. Sư đệ nhỉ non túi lầu xuống, Mà Không Lan nhìn chăm chú lên vết thương đầy người thanh niên, đưa tay phóng thích nguyên khí ôn dưỡng thân thể của đối phương. Sư tôn nói qua, nước bọt có thể tăng tốc vết thương khép lại. Đống nhiên nghĩ tới chỗ này, nàng nhanh chóng thoát đi đối phương quần áo, dứt khoát túi người xuống, rỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm lắp rướm máu vết thương. Thiếu nữ động tác rất vụ bè, hiển nhiên là lần đầu tiên làm như vậy. Cho dù cử chỉ này vô cùng bất nhã, nàng vẫn như cũ kiên trì không ngừng, lướt qua mỗi một đạo vết thương. Nàng bây giờ một lòng chỉ nguyện nam nhân mau mau khôi phục lại, vì đạt được mục đích này, thứ gì khác nàng đều có thể vứt bỏ, bao quát lòng xấu hổ. Một lát sau, một nửa vết thương đều bị nước bọt dính ngậm. Mà Không Lan mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân gương mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Sư đệ, cố lên tốt, sư tỷ đang chờ ngươi. Dứt lời, nàng cũng không nghỉ ngơi, đưa tay đem tóc xanh vẩy đến sau tai, vùi đầu chuẩn bị tiếp tục. Đúng lúc gặp một bên truyền đến đau đớn nghe răng âm thanh, là Dạ Vũ tỉnh lại. Chương 173, Dạ Vũ như thế, sư tỷ kiên quyết. Chương 173, Dạ Vũ như thế, sư tỷ kiên quyết. Vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy thiếu nữ ở vào lâm viên bên cạnh, dường như ngay tại chuyển vận nguyên khí là nam nhân ôn dưỡng tổn thương thân thể. Thánh nữ điện hạ, kẻ này thật là ta nhóm con mồi, ngài lại chữa thương cho hắn. Dạ Vũ trừng mắt chất vấn. Mà Không Lan nhẹ nhàng đứng dậy, lau đi khỏe mắt nước mắt, ánh mắt sắc bén quét tới, thiếu công chủ, ngươi thế mà còn có thể sống sót, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Lấy ma kiếm chi uy, đối phương tại ngất trạng thái cơ hồ không có chống cự khả năng, có thể hắn vẫn còn sống. Điều này nói rõ đối phương tất nhiên mang theo có chút cường đại hộ thân bảo vật. Dạ Vũ hoàn toàn chính xác người mang cao giai hộ thân phủ, kia là ma giáo cao tầng bàn cho Mặc Không Lan đồ vật, vốn nên cùng ma sát trấn ngục phủ cùng một chỗ chuyển giao cho đối phương. Nhưng mà, hắn lại chỉ giao trấn ngục phủ, đem hộ thân phủ giữ lại cho mình. Việc này, hắn quả quyết không dám cho đối phương nói, chuyển khẩu đặt câu hỏi, ta có thể vạn kiếm cung thiếu công chủ, trên thân há lại sẽ không có hộ thân chi vật. Cũng là thánh nữ điện hạ ngài là làm sao sống được? Vì sao không đúng tiểu tử kia độc thủ? Mà Không Lan đạm mạc nói, là Lâm sư đệ đã cứu ta, ngươi để cho ta đối ân nhân cứu mạng ra tay. Hắn cứu được ngươi. Dạ Vũ nhíu mày, lại nhìn về phía Lâm Viên vết thương chồng chất thân thể, dường như hiểu được nguyên do. Kẻ ngu này, thế mà hy sinh chính mình đi bảo hộ một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là lòng mang ý đồ xấu địch nhân. Quả thực ngu không ai bằng. Bất quá cũng may mà kẻ này chiêu này, nhường thánh nữ còn sống sót, nếu không liền không ai thu phục ma kiếm. Điện hạ, ta hiểu được, người này với ngươi có ân, nhưng ngài đừng quên, thân phận của mình chính là thần giáo thánh nữ, là thần giáo cứu được ngươi, ban cho ngươi bây giờ thân phận cùng địa vị, ngươi cũng không nên bởi vì hắn một chút ơn huệ nhỏ liền quên sứ mạng của mình. Dạ Vũ chăm chú dạy bảo nói, mà không khỏe môi câu lên miệng mai độ cong, ơn huệ nhỏ. Ân cứu mạng, ngươi lại còn nói là ơn huệ nhỏ. Thật sự là buồn cười, về phần thần giáo tri ân, ta tự nhiên sẽ đi báo đáp, trước đó, còn mời thiếu cung chủ giúp ta hoàn thành trên người sứ mệnh. Ngươi nói cái gì? Dạ Vũ cảm thấy không lành, quả nhiên đã nhìn thấy thiếu nữ lấy ra hắc sắc phù lục, cất bước công sát mà đến. Lập tức, hắn con ngươi co rụt lại, lui ra phía sau mong muốn ẩn nút. nhưng đế khí không gian tạm thời bị khí linh phong tỏa, hắn căn bản là ra không được. Ngươi điên rồi sao? Đây là các cao tầng phân phó dùng để phong ấn kiếm nô đồ vật, ngươi thế mà cầm tới đối phó ta. Dạ Vũ tả hữu ẩn nút, không dám chính diện đối chiến. Hắn tuy là thiếu công chủ, nhưng chiến lực vẫn là không kịp thành nữ, huống chi trong tay đối phương phủ lục nhường hắn kiêng dè không thôi, căn bản là không có cách nào toàn lực tác chiến. Mà Không Lan lãnh đạm nói, ta giờ phút này chính là tại phong ấn kiếm nô. Ngươi lại muốn coi ta là thành kiếm nô? Dạ Vũ kinh thanh phía dưới, né tránh không kịp, bị thiếu nữ một kích vỗ trúng, đánh lên ma sát chấn ngục phủ. Phù lục lực lượng nhanh chóng phong thích, đem tu vi của hắn phong ấn. Cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, Dạ Vũ gấp lời nói, điện hạ, chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn nhằm vào ta? Mà Không Lan nhìn thoáng qua Lâm Uyên, chợt ngoái nhìn nói, bởi vì không thu phục ma kiếm chúng ta liền không cách nào đào thoát, ở đây ngươi ta ba người, ta không có khả năng nhường sư đệ hiến tế, cho nên cũng chỉ có thể trước bị quất ngươi. Ngươi hoang đường, lại vì một ngoại nhân đến mưu hại ta, ngươi xứng đáng thần giáo vung trồng sao? Chính ngươi xông vào trong không gian muốn chết, không oán ta được. Ngươi như thực có can đảm giết ta, Dạ cung chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, hôm nay qua đi, thế nhân chỉ sẽ biết ngươi chết tại ma kiếm uy áp phía dưới, nào có cùng ta quan hệ. Thiếu nữ ngôn ngữ thời điểm, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại trán của đối phương bên trên hình thành một đạo hắc sắc ma văn. Lập tức, Dạ Vũ cảm giác thân thể co vào và mẹo, dường như sắp bị nghiền nát giống như. Thấy đối phương làm việc quả quyết, hắn buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, điên cuồng cầu xin tha thứ, điện hạ, tha ta, ta sai rồi, ta thật sai lầm. Mà Không Lan âm thầm nhíu mày, người này là gì nói mình sai? Giống như cũng không có làm cái gì đối nàng chuyện bất lợi nha. Mặc dù trong lòng không hiểu, động tác của nàng lại tuyệt không từng chậm lại, rất nhanh liền đem đối phương luyện thành tối đen như mực chất lỏng. Lạch cạch. Dạ Vũ quần áo tàn mát, trong đó lệnh bài rơi xuống đất tiếng vang lên, có thể trông thấy có quang mang chớp động, xác nhận có tin tức truyền đến. Mà Không Lan hiếu kỳ ở trong nội dung, nhưng cũng minh bạch, dưới mắt thu phục ma kiếm càng thêm quan trọng, thế là không có đi quản lệnh bài, quay đầu đem đen nhanh chất lỏng đạo nhập khí linh bên trong. Bị chất lỏng màu đen thấm ướt, khí linh hư ảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Thiếu nữ nhân cơ hội này, phóng thích linh thức nắm chặt thời gian cảm ngộ. Không được, tốc độ này quá chậm, tiếp tục như vậy phong ấn thời gian kết thúc ta cũng thu phục không được nó, đến lúc đó ta cùng sư đệ đều sẽ chết tại đế uy phía dưới. Mắt thấy chính mình cái này chậm như ốc sen cảm ngộ hiệu suất, mà Không Lan tâm hung ác, trắng thuần bàn tay biến ảo ấn quyết, từng sợi màu đỏ tơ máu theo nàng bên ngoài thân phân ra, hướng chạy khí linh. Nàng đây là tại hy sinh tinh huyết của mình. Phải biết, tinh huyết chính là tu sĩ căn cơ sở tại, mất đi một giọt đều sẽ hao tổn tu vi. Nhưng mà Mạc Không Lan không ngừng thả ra tia máu, cố nén toàn tâm đau đớn, đem máu tụ hợp vào khí linh. Theo cử động như vậy, khí tức của nàng cấp tốc suy yếu, đảo mắt liền theo tụ khí cảnh lục trọng dưới đường đi ngã xuống tụ khí cảnh nhất trọng. Ngưng hoàn cửu trọng, ngưng hoàn nhất trọng, khai mạch cửu trọng, khai mạch nhất trọng, thối thể cửu trọng, thối thể nhất trọng, cuối cùng biến thành phàm nhân. Đến tận đây, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức nửa điểm không còn, giống như nến tàn trong gió, khoảnh khắc liền sẽ dập tắt. To lớn như vậy một cái giá lớn, đổi lấy là thành công đem ma kiếm trấn áp. Ngụy đế khí quá mức cường đại, cho dù ta hao hết toàn thân tinh huyết cũng chỉ có thể làm được tạm thời phong tồn, lễ vật này coi như làm sư tỷ đền bù tặng cho ngươi đi. Mà Không Lan dùng còn sót lại lực lượng máy kéo linh, khiến cho tiến vào nam nhân hồn hải, an định lại. Làm xong đây hết thảy, nàng rốt cục có thể thở phào, như chút được gánh nặng lộ ra vẻ mỉm cười. Khu khu cụ. Còn không có buông lòng bao lâu, đột nhiên có to lớn thoát lực cảm giác đánh tới, khiến nàng nhịn không được hò khan lên tiếng. Trong lòng biết chính mình mất máu quá nhiều, trạng thái quá kém, nàng lập tức lấy ra chữa thương đan dược phục dụng, ngồi xuống điều tức. Thời gian một nén nhang sau, Mà Không Lan mở mắt ra, nhìn về phía một bên quần áo, trong đó lệnh bài còn tại sáng tối chập chờn lóe ánh sáng. Nhường ta xem một chút, các ngươi đến tụt cùng trao đổi thứ gì? Chậm rãi đứng dậy mà động, nhặt lên trên đất thần giáo đệ tử lệnh bài, nàng phóng thích linh thức, dò xét trong đó nội dung. Vũ Nhi, ngươi đến chỗ rồi không có? Tới sư tôn, có thể hoàn thành đại nhân nhóm lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta đem ma sát chấn ngục phù giao cho nàng, bất quá kia thần nguyên hộ thể phù chính mình lưu lại. Ngươi vì sao không cùng lúc cho nàng? Sư tôn, ta sớm đã coi trọng nàng này, lần này nàng nếu là không có phù lục bảo hộ, xác suất rất lớn bản thân bị trọng thương, khó khôi phục, đến lúc đó chúng ta liền từ lý do báo cáo, nhường giáo chủ hạ lệnh, đưa nàng biếm thành lô đỉnh, ban thưởng tại chúng ta. Chương 174, Thánh nữ vận mệnh, Dừng Nguyên tỉnh lại. Chương 174, Thánh nữ vận mệnh, Dừng Nguyên tỉnh lại. Ngươi cái này háo sắc tiểu tử, cử động lần này liền không sợ bị các cao tầng biết được sao? Không có việc gì sư tôn, liền coi như bọn họ phát hiện, nàng này cũng đã không có giá trị lợi dụng, bọn hắn luôn không khả năng vì một tên phế nhân đến nhằm vào ta đi. Ngươi nói không có vấn đề, nhưng nàng dù sao cũng là ta giáo thánh nữ, ngươi có thể không giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không nên có thừa hại ý nghĩ của nàng, nếu bị phát hiện, ai đều bảo đảm không được ngươi. Minh Bạch sư tôn, đến lúc đó liền làm phiền ngài ra mặt báo lên. Việc nhỏ, ngược lại ta thần giáo thánh nữ rất nhiều, không thiếu nàng một cái, hơn nữa ta giáo bồi dưỡng thánh nữ dự tính ban đầu chính là thông gia thu hoạch lợi ích, cùng đồ chơi không có gì khác biệt, cùng nó đưa cho người ngoài chơi, không bằng cho chính chúng ta người chơi. Sư tôn khai sáng. Nàng này da trắng mỹ mạo, có thể nói là nhân gian ít có cực phẩm, ngài nếu là cố ý, đồ nhi nguyện cùng ngài cùng một chỗ khai phát nàng. Ha ha, ngươi cũng là có hiếu tâm nghe từng đoạn thông tin ngôn ngữ, mà Không Lan khí nắm đấm nắm chặt, dung nhan âm trầm tới cực điểm. Nhất là phía sau những lời kia, thật sự là quá thấp kém, khó nghe. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, tại thần giáo bên trong nhìn hào hoa phong nhã sư đồ hai người, sau lưng ý nghĩ càng như thế hạ lưu hắc ám. Quả thực chính là hai cái xuất sinh. Nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là, tại Dạ Vũ sư tôn trong miệng, các nàng những này thánh nữ chỉ là đồ chơi. Chỉ cần khách nhân cho ra thẻ đánh bạc đầy đủ, liền có thể giống vật phẩm như thế bị mua bán. Hồi tưởng lại lúc trước nàng nghe được nghe đồn, thánh nữ nếu là tới nhất định tuổi tác còn không có tìm được thông gia đối tượng, liền sẽ bị đưa cho thần giáo cao tầng hoặc là các cao tầng muốn kéo lũ đối tượng, xem như lô đỉnh sử dụng. Chỉ có đột phá tới đạo đại cảnh, mới có cơ hội thoát khỏi cái này vận mệnh. Nàng muốn cho rằng nghe đồn là giả, bây giờ nghe được hai người đối thoại, Phương mới biết được chân tướng. Lấy thật làm người khác sợ hết cả gai ốc nha. Chắc không được ngoại trừ tu tới đạo đài cảnh thánh nữ bên ngoài, nàng xưa nay chưa từng nghe nói qua kỳ chức còn lại thánh nữ tin tức. Trước đó thần giáo đối ngoại nói các nàng bế quan tu luyện, sau đó liền bật vô âm tín, cũng không có trông thấy vị kia thánh nữ xuất quan. Bây giờ xem ra, các nàng căn bản cũng không phải là đang bế quan, mà là đã bị tặng người. Kết cục là bị nuôi dưỡng ở thâm cung ở trong, không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày đều muốn bị thải bổ, như tiện nô đồng dạng hầu hạ chủ nhân. Dù sao trên thân còn mang theo ma giáo thánh nữ thân phận, nam nhân chơi khẳng định càng thêm kích thích. Nếu là gặp phải chủ nhân tốt, nói không chừng có thể lăn lộn đến mang sủng. Có thể nếu là đối phương tính tình cổ quái, cuối cùng đem người cho chơi tàn chơi chán, hơn phân nửa lại sẽ bán cho người khác, biến thành ba tay, bốn tay, thậm chí cả mười mấy tay hàng hóa. Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể sẽ lưu lạc thành kết cục như thế, thân thể của nàng liền không cấm băng lãnh phát run. Còn tốt, may mà ta sớm phát hiện việc này, còn có rời xa ma quật cơ hội. Trong lòng âm thầm may mắn, nàng lại nghĩ tới Dạ Vũ việc đã làm, không khỏi vì đó oán giận. Cầu tắc kia quả thật tội ác tày trời, khó trách trước đó hướng ta nhận lầm, hóa ra là đem thuộc về ta hộ thân phủ cho tạm giam. Tại sao có thể có như thế hèn hạ người? May mắn ta có sư đệ cứu giúp, nếu không đã bị người này hại chết. Nghĩ đến cái này, thiếu nữ đối Lâm Viên cảm kích càng nhiều một phần. Sư đệ, ngươi chậm rãi khôi phục, sư tỷ sẽ thật tốt trông coi ngươi. Rời bước đi vào thanh niên bên cạnh, mà không lan lại lần nữa cúi người, vung lên bên thai tóc xanh, liếm láp nam nhân vết thương. Một canh giờ sau, ấn Lâm Viên trong cổ phát ra âm thanh, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mà không lan tuyệt mỹ mà tiểu tụy gương mặt ánh vào ánh mắt. Đầu mềm mại xúc cảm nhường hắn ý thức được, đầu của mình đang gối lên đối phương trên đùi. Hắn lập tức thẳng lên thân trên, cúi đầu dò xét mình thân thể. Chỉ thấy trên thân đã mặc xong quần áo, trên da vết thương chuyển đến loáng thoáng cảm giác nhói nhói. Mặt khác bởi vì ma kiếm uy áp tạo thành thương thế, hắn không khỏi hít một hơi lanh khí. Không hổ là ngụy đế khí, cái này uy áp chấn ta thật đau nha. Lâm Viên một bên âm thầm nói nhỏ, một bên tự cho mình tình huống thân thể. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, bất quá thương thế không nặng, bằng vào thần mạch cùng bảo thể, hẳn là có thể tự hành khôi phục. Trở về từ cõi chết nhẹ nhàng thở ra, hắn chợt phát hiện hồn hải bên trong nhiều một cái bóng mờ, nhìn kỹ, đúng là đế khí khí linh. Tình huống như thế nào? Khí linh thế nào tới ta hồn hải bên trong? Sau khi nghi hoặc, hắn mở miệng hỏi, sư tỷ, ta lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Khí linh vì sao tại trên người của ta? Còn có cái kia Dạ Vũ đâu? Mà không lan mở miệng giải thích, là như vậy nàng đem chân tướng em hay nói, cố ý che giấu chính mình mất đi tinh huyết cùng liếm lắp vết thương bộ phận. Thì ra là thế. Thì ra sư tỷ ngài là ma giáo thánh nữ biết được thân phận đối phương sau, Lâm Yên nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù trước đó hắn liền suy đoán đối phương cùng ma giáo có chỗ liên quan, nhưng lại nghĩ không ra địa vị cao như thế, lại tới thánh nữ trình độ. Hơn nữa đối phương còn vì hắn, đem Dạ Vũ cho như thế. Cái này cũng quá điên cuồng. Theo trước đó đám người đối Dạ Vũ thái độ đến xem, đối phương tại ma giáo thân phận tuyệt đối không thấp, mà không lan cử động lần này như bị phát hiện, tất nhiên sẽ gặp sự phạt. Trọng yếu nhất là, nàng bằng vào sức một mình đem khí linh cho trấn áp. Đây chính là ngụy đế khí khí linh nha. Chỉ là một cái tụ khí cảnh tu sĩ, thế mà có thể làm được trấn áp đế khí. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Mà không lan đáp lại nói, đúng vậy, bây giờ tất cả kết thúc, ma kiếm khí linh ta cũng đã giao cho ngươi, chờ ngươi ngày sau cường đại lên, có thể tự hành thu phục. Dứt lời, nàng trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Trợ kiên quyết đứng dậy. Môn tự vấn lòng, nàng đối sư đệ có vạn phần không muốn, nhưng là nàng minh bạch, lấy nàng bây giờ thân phận, thần giáo truy trách xuống tới, tất nhiên sẽ dắt liền đối phương. Vì không liên lụy sư đệ, nàng chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương tách ra. Dù là có lại nhiều lưu luyến, đều muốn đi nhịn xuống. Sư đệ, thật tốt sinh hoạt. Sư tỷ sẽ ở bên cạnh ngươi liên lặng canh gác ngươi đấy, lòng bi thương nói lời nói, nàng quay người chuẩn bị muốn đi. Lâm Viên kéo lại đối phương ngọc thủ. Sư tỷ, ngươi đang gạt ta đúng không? Sư đệ vì sao nói như vậy? Lấy ngươi tụ khí cảnh tu vi, làm sao có thể trấn áp ma kiếm? Ngươi nhất định là giao sẽ ra điều gì một cái giá lớn. Không có cái gì một cái giá lớn, ta chỉ là dùng một cái bí pháp nàng còn muốn nói dối, Ngạo Lăng Xương lại đem sự thật toàn bộ cáo chi thanh niên. Ngay vậy, Lâm Viên hốc mắt trong nháy mắt liền ở bước. Sư tỷ lại vì hắn, bỏ ra toàn thân tinh huyết. Hơn nữa còn tại hắn thụ thương dưới tình huống, dùng đầu lưỡi lướt qua toàn thân hắn vết thương. Phải biết, đối phương thật là ma giáo thánh nữ, Vân Hà Phong đại sư tỷ. Đầu lưỡi chưa hề chạm qua bất kỳ vật dơ bẩn. Nhưng mà lại vì hắn, buông xuống tất cả tôn nghiêm, làm ra loại này ti tiện chuyện. Trong đại như thế ân tình, gọi hắn dùng cái gì là báo nha. Sư tỷ, ngươi đồ ngốc này, ta Lâm Viên có tài đức gì để ngươi đối ta như vậy nỗ lực? Thanh niên bước xa như bay, tấn mãnh đem đối phương ôm vào trong ngực, nội tâm đã bị cảm động lấp đầy. Sư đệ ngươi đang nói cái gì đồ vật? Sư tỷ ta cũng không nỗ lực cái gì nha. Mà không lan muốn phải ẩn giấu, có thể thần sắc hốt hoảng lại đưa nàng cho ra bán.